Chương 21, câu Trần Thượng Cung Nam Cực Đại Đế màn đêm bá phủ. Thôn Lạc Hà phía bắc núi hoang, gió lạnh trầm trầm qua, lá cây sàn sạt vang, Lưu Hắc Sơn nhìn xem đầu kia màu trắng tiểu hồ ly, kia là một cái yêu. Lưu Hắc Sơn sắc mặt biến biến, kinh dị hãi nhiên, trong cơ thể ấm nhiệt huyết dịch giống như lạnh xuyên qua. Hắn bèn bèn hậu thiên tầng 4, đối phó yêu nghiệt, lực có chưa đến. Trực diện hồ yêu, cả người võ lực như đâm một cái là rách giấy tuyên. Hồ yêu, nó ăn ta Hoan Nhi. Lô Hồng Hà chán một nổ, ông băng lên, trời đất quay cuồng co quắp trên mặt đất, to lớn bi thống đánh tới, giống như một mũi tên đem lồng ngực xuyên thấu, đem trái tim đánh trúng, đem hết thể kinh sợ vỡ nát. Bi thương, cực kỳ bi ai, che lại tử vong tiếp cận sợ hãi. Yêu, yêu. Lô Hồng Hà tóc hai bù xù, liền muốn nhào tới, Lô Ất Phương đưa nàng ngăn lại, ngươi về thôn, mời vị kia võ quản chi chủ nhanh chóng tới đây. Cảnh giới võ đạo kém một tầng, đó chính là khác nhau một trời một vực. Chuyện cho tới bây giờ, tìm hậu thiên tầng 5 võ nhân không dùng, chỉ có mời võ quán chi chủ ra mặt mới là sách lược vẹn toàn. Lạc Hà thôn trấn, tam đại cường giả thuộc về võ quán chi chủ mạnh nhất, tiếp theo là Ngô Ất Phương, Chu gia lão thái gia yếu nhất. Ngô Ất Phương nhìn chằm chằm Bạch Hồ, nói: "Hồ yêu kia ra đời không lâu, không đến một tháng, chắc hẳn còn rất nhỏ yêu à. "Ha ha, Bạch Hồ huyết mạch cao quý, ta không phải là nó một hiệp chi địch." Chu lão thái gia cười cười, thân ảnh di động như huyễn ảnh, ẩn ẩn phong bế Ngô Hồng Hà cùng Lưu Hắc Sơn đường đi. "Ta giết hai người này, Bạch Hồ giết ngươi, tối nay chư vị không đường sống." Ngô Ất Phương sắc mặt triệt để biến, không dám tin nhìn một chút Bạch Hồ, nghiêm nghị nói: "Con ta, mau trốn đi." Lưu Hắc Sơn kéo lên một cái Ngô Hồng Hà, bỏ mạng trốn hướng trong làng. Lưu lại Chu lão thái gia xuất thủ. Kỳ hỉ, lão phụ tuy giàn mua, nhưng mình đồng ra sát, tâm can chắc hẳn càng ăn ngon hơn. Bạch Hồ chảy nước bọn, bước tư thế ưu nhã tới gần Ngô Ất Phương. Đúng lúc này, phương xa truyền đến một tiếng giống. Dương cung bạc kiếm cục diện trực tiếp bị đánh vỡ, đám người nghe được không rõ ràng, màng nhị thẳng run. Một tiếng giống thẳng lên vòng trời, chấn động đại địa, tựa hồ đem bầu trời đêm bay tới đám mây đánh tan. Ai? Chu lão thái gia nhướng mày một cái, khóe mắt liếc qua nhìn thấy một cái bóng đen. Cái này, nồng như vậy mạnh khí huyết. Lưu Hắc Sơn vừa mới nhấc lên một hơi, muốn trốn về trong thôn, tìm võ quán chi chủ cầu viện, đã nhìn thấy một đạo hắc ảnh chạy nhanh đến, mang theo quần quận sóng nhiệt, không khí hết thảy bặm mèo. Lô Hồng Hà mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm hồ yêu, giống như cái gì đều không thèm để ý, nhưng cũng chuyển động hơi có vẻ lỗ trống con mắt. Ánh mắt của nàng ngưng kết. Nàng nghĩa mẫu Nô Ất Phương hai tay run lên, phải trượng suýt nữa không có cầm chắc, nhìn chăm chú nhìn lên, thấy hoa mắt, giống như nhìn thấy một đoàn nở rộ liệt diễm. Vừa hô kinh tán tứ phương khách, giận dữ khuynh hướng hồ sơn đi. Đông, đông. Hai bước phóng ra, mãnh liệt bắn trăm mét, phương hồng đến nó trước mặt, động thân, nâng quyền, một mạch mà thành vô xuống. Soạt. Quyền chưa đến, quyền phong ép xuống, đẩy ra từng vòng nhỏ bé sóng khí. Bạch Hồ ưu nhã cất bước, chậm rãi, nhìn thấy một quyền này bổ tới, ngọc thạch con ngươi rút lại, lập lòe trêu tức ý, ta sinh ra cao quý, trong cơ thể yêu lực đã hóa thành xương mù trạng thái, nếu không phải lo lắng bại lộ, huyết tẩy thôn Lạc Hà, đều không phải việc khó. Một quyền đè xuống, Bạch Hồ nhấc chảo, nháy mắt đụng vào nhau. Đám người mở to hai mắt nhìn, thậm chí không còn kịp suy tư nữa. Giang giác. Thanh thúy nước xương thanh âm vừa mới truyền tới, liền bị tiếng vang che lại. Ầm ầm. Phương Hồng một quyền này đánh vào móng của nó bên trên, án lấy móng đuốt nện xuống đến, thế không thể đỡ, vẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đem cái này Bạch Hồ ép đến trên mặt đất. Đầu lâu nghiêng một cái, yêu thân bay lên không, trước mắt thế giới chuyển động. Bình một tiếng, đâm vào trên mặt đất, nó đầu ông băng lên, thoáng cái phát ra tiếng kêu thảm, liền bọt ra ngoài. Người là ai? Đại Càn Vương triều Hương trấn bên trong làm sao lại có loại này võ nhân? Bạch Hồ tứ chi đào đất, điên cuồng chạy trốn, trong miệng phát ra không dám tin hết lên, cứ như vậy một quyền, cơ hồ đánh nát nó móng đuốt. Lông mềm như nhung móng đuốt tố lượng, chảy ra màu máu, chuyển đến kịch liệt đau nhức. Nó như là tia chớp màu trắng, trốn hướng núi rừng, phía sau hình như có một đoàn liệt diễm tới gần, Phương Hồng Lăng không bổ một cái, nóng bỏng khí huyết như lò hơi, đem hồ yêu che lại, cho ra chết. Vành, vành, vành. Liên tục ba quyền, tất cả đều đánh hụt, Bạch Hồ thân pháp quá linh hoạt. Mà nghe được nổ vang chấn động, nó nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc mắt nhìn. Toàn thân sù lông, lỗ tai đều dựng lên. Nó dọc đường chỗ, không trung lưu lại sóng khí, giống như ba cái vòng tròn chậm rãi quyết tán. Bụi đất tung bay, nhỏ bé hạt tròn, mang theo sóng nhiệt đập vào mặt tới. Đây không phải chỉ bằng vào lực lượng tạo thành dị tượng. Bạch Hồ hai con ngươi tròn, khí huyết liệt diễm, võ đạo tú tài. Chu lão thái ra một hơi giấu ở trong miệng, đã cảm thấy ra đầu một nổ, tâm tính vỡ, chỗ nào xuất hiện võ đạo tú tài. Khí huyết như ngọn lửa, kinh lực như truy, thân thể sinh sóng nhiệt lay động bụi mù, có thể xưng hậu thiên tầng 6 cao nhất, bình thường hậu thiên tầng 7 cũng khó có thể địch nổi. Hoàng Bét, ta ham hồ yêu bảo vật, cùng nó liên thủ, như hại võ nhân, truyền đến Phi Vân huyện thành, chỉ sợ huyện úy đều biết ra mặt đuổi bắt ta. Lúc tuổi còn trẻ, Chu lão thái gia từng theo hầu một vị võ đạo tú tài, kiến thức nhiều, tầm mắt liên động, rất rõ ràng võ đạo tú tài phẩm giai phân chia. Hậu thiên tầng 6 cảnh giới võ tú tài, dù cho là cốt cách kinh kỳ, thiên tư khá cao, thậm chí thắng qua một bộ phận hậu thiên tầng 7, nhưng nhược điểm, sơ hở cũng không phải không có. Chu lão thái gia bỏ xuống Lưu Hắc Sơn cùng Ngô Hồng Hà, chân phải phát lực, liền như là mánh hổ xuống núi, sát mặt đất thẳng cỏ, vạch ra một đạo thẳng tắp cực tốc vết tích, trong khoảnh khắc giết tới Phương Hồng phía sau, khí huyết liệt diễm là hậu thiên tầng 7 người nổi bật võ lực dị tượng. Hậu thiên tầng 6 có như vậy dị tượng, thể lực tiêu hao lớn, kinh đạo tiêu hao lớn, không thể nào bền bỉ. Chỉ cần đem người này ngăn chặn, chờ kỳ lực kiệt, khí huyết thâm hụt, liền một con đường chết. Ta cùng Hồ Yêu có thể kéo dài bao lâu? Chén trà nhỏ thời gian cũng gánh không được lời nói, chỉ có thể ly hương đào vong. Chu lão thái gia nặng nề bàn tay đường hồng, đột nhiên chụp về phía Phương Hồng phía sau, như cử đỉnh, như cẩm địa, dường như một tảng đá lớn. Đây là võ đạo đấu pháp, lấy thế đại lực trầm đè người làm tôn chỉ. Một trường này đánh ra, coi như sông Lạc võ quán chi chủ cũng phải tạm lui một hai. Mà lúc này, Phương Hồng liên tục hơn 20 đòn cầm nã toàn bộ rơi vào khoảng không, khó tránh khỏi bực mình, càng thêm hung bạo, cũng không quay đầu lại một tiếng giống. Lưỡi chống đỡ lên hàm, túi lưng như người, cánh tay trái liền băng ra ngoài. Kinh đạo từ lòng bàn chân bộc phát, bùn đất nổ tung. Từ phần hông phần eo chuyển, thăng đến vai trái, hợp ở khuỷu tay. Phương Hồng một kích này đem toàn thân khí huyết thôi động, như dao long xoay người, làm băng sơn liệt thạch, nháy mắt đánh lệch ra Chu lão thái gia hai bàn tay. Vành, vành. Chu lão thái gia hai đầu cánh tay đều mềm vừa tê lại vô lực, mất đi trí giác. Cái gì? Một kích phế ta hai tay. Chu lão thái gia không kịp ngâm nghĩ nữa, muốn bứt ra trở ra, liền cảm thấy một trận gió đập vào mặt, tiếng gió như rít lên, phong áp như hình thành chân không, làm hắn thở không được khí, như muốn ngạt thở, thậm chí con mắt cũng có chút không mở ra được, vô ý thức nhắm mắt, lại mở ra nhìn lên, liền thấy một cái bàn tay lấp đầy tầm mắt, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, che khuất trên bầu trời đêm trăng sáng đời sao. 3. Chính là Phương Hồng quay người lại, cánh tay trái bung ra, tay phải nối liền, tại không trung bung mạnh một vòng, trực tiếp cho Chu lão thái gia một bàn tay. Xa xa chốc lại, dường như lên nhảy, Phương Hồng nửa người đều bay lên không, một bàn tay vung mạnh xuống dưới, đánh vào Chu lão thái gia má trái. Trong một chớp mắt, Chu lão thái gia gương mặt đè ép biến hình, xương gò má bật mèo, tiếp lấy đứt gãy, từng khỏa răng ở trong miệng bắn bay đi loạn, thậm chí cả khỏe mắt bị ép tới chăm chú khép kín, chỉ để lại một cái khe hở. Đây là Chu lão thái gia đấy lòng toát ra nỗi nghi hoặc, không có sợ hãi, không có kinh hãi, vẹn vẹn có một điểm nhỏ mờ mịt, liền nghe được lốp bốp giòn vang từ cổ của mình chỗ truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Trước mắt hình tượng giống như hắn sau khi thấy lưng, nhìn thấy u ám núi rừng, nhìn thấy chạy nhanh đến Ngô Ất Phương. Lão phụ Ngô Ất Phương ngược lại mang theo nặng nề quả trượng, trên mặt đất vạch ra khe rãnh, muốn ngăn cản Chu lão thái gia, liền thấy đầu của hắn bị quất đến đảo quanh, mạnh mẽ xoay đến phía sau, cổ thịt một tầng lại một tầng đập ra, giống như dây gai cuốn ở cùng một chỗ, rõ ràng đây là muốn chết, xuất sinh đồ vật, cấu kết yêu tộc, ngươi cũng coi như chết chưa hết tội. Cách đó không xa, Lưu Hắc Sơn lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, vị này võ đạo tú tài phát lực thủ đoạn làm sao có điểm giống là ôm đá luyện lực. Hất lên co lại, liền hai lần, đánh chết hậu tiên tầng 6 Chu lão thái gia. Thậm chí chỉ dùng nhất lá thô thiện luyện pháp, không có lấy ra bản lĩnh thật sự. Lưu Hắc Sơn liền cảm thấy sống sót sau tai nạn, thay đổi rất nhanh, tư vị khó khăn tên, nếu không phải vị đại nhân này đi ngang qua nơi đây, mấy người chúng ta sợ là chết chắc. Dù là ánh mắt vô hồn Ngô Hường Hà, kinh ngạc thấy cảnh này, bờ môi cũng rung động. Ánh trăng vẩy đại địa, gió thu quét la vàng. Chu lão thái gia còn giống như không tự biết, gắt gao trừng mắt mấy người. Ta chết rồi. Ngâm tại giọng một hơi phun ra, gạt ra hai ba cái chữ, Chu lão thái gia liền triệt để tắt thở. Thôn Lạc Hà một trong tam đại cường giả, mất mạng. Vâng. Mặt đất vẫn tại tiếp tục không ngừng mà chấn động, từng nhát trầm đục truyền đến, Phương Hồng đuổi theo Bạch Hồ giết vào trong núi rừng. Trong nháy mắt, liên tục biến hướng, một đuổi một chạy như gió lốc quá cảnh. Hủy đi núi hủy rừng, mạnh mẽ đâm tới, Bạch Hồ lâm vào tử vong đến ngược. Đáng chết. Đáng chết. Cái này võ nhân như thế tiêu xài khí huyết còn không có kiệt lực. Bạch Hồ bỏ mạng chạy trốn, lưu lại nhỏ bé vết máu, chân trước càng ngày càng kịch liệt đau nhức, nếu không phải bị một quyền đánh gãy chân trước khớp xương, bằng tốc độ của ta, người này đuổi không kịp. Trạng thái toàn thịnh, mấy cái chợt hiện này, nó biến mất trong rừng. Hậu thiên tầng 7 võ nhân cũng không thể tránh được, chỉ có thể đưa mắt nhìn nó đi xa. Nhưng chân trước bẻ gãy, không dùng được khí lực, Bạch Hồ trái phải khiêu động tốc độ trở nên chậm. Nó không còn như vậy linh xảo. Nó thét lên, ta có bảo vật dâng lên, liền giấu ở cách đó không xa trong sân động. Phương Hồng nhìn chằm chằm nó, đứa bé kia chết là lỗi của ta. Bạch Hồ nghe xong, mắt tối sầm lại, liền minh bạch tối nay khó thoát một kiếp. Người này không phải là ngẫu nhiên đi ngang qua. Ngày xưa ăn thịt người tâm, ủ thành tai họa, gây ra một vị ẩn cư thôn trấn võ đạo cường giả. Cái này nên làm cái gì? Bảo vật động nhân tâm. Nó chui qua nhánh cây ở giữa khe hở, nói, bảo vật là hai lượng vàng, ngươi như giết ta, cũng đừng nghĩ lấy được. Vâng. Phương Hồng đụng nát ngăn tại phía trước cành lá, chụp vào Bạch Hồ cái đuôi, không để ý tới hoa ngôn xảo ngữ của nó. Ngươi. Bạch Hồ khẽ run lên, ngọc thạch con ngươi lóe qua không thể tưởng tượng nổi màu sắc. Hai lượng vàng tương đương với 100 vạn lượng bạc. Đặt tại Đại Càn Vương triều quận huyện, được xưng tụng một phương cự phú. Chỉ là võ đạo tú tài, vậy mà thờ ơ, nó khó thở thét to, con cháu còn lại, thế gia truyền nhân, cũng phải vì làm bằng vàng bề đầu. Ngươi ẩn cư dưới núi thôn trấn, nản lòng phải trí, chúng cử vô vọng a. Có số tiền kia, tương lai ngươi nhất định có thể chúng cử, tội gì giấu ở một cái nho nhỏ thôn trấn. Đại Càn Vương triều, 36 châu phủ, 360 quận huyện, ngươi đều có thể sông sáo một phen, tiến công lập nghiệp. Nhìn ý tứ này, vàng giống như rất đắt đỏ. Phương Hồng ngạc nhiên một cái. Tiếp trước cổ đại phong kiến vương triều, vàng bạc tỷ lệ cơ bản đều là 10:1, còn tưởng rằng Đại Càn Vương triều cũng là như thế. Quá độ khai thác, giá vàng dâng lên. Phương Hồng hai ba bước phóng ra, đuổi kịp Bạch Hồ. Bạch lông của nó nhung nhung cái đuôi từ lòng bàn tay sẽ qua, chân mực không có thể bắt lại. Hiểm lại càng hiểm né ra. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tối nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Hồ tuyệt vọng, kinh sợ, ta Bạch Hồ nhất tộc chính là tối thượng đẳng huyết mạch, ăn mấy người như thế nào rồi? Thế gian vạn tộc phân cửu phẩm, yêu hàng nhị phẩm, người hàng tam phẩm, sinh ra liền thấp yêu một chút, bị ăn là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi cái này ti tiện nhân tộc, ta chính là hồ tộc vương đỉnh chính thống huyết mạch, sinh ra bất phàm, tuyệt thế thiên tư, vốn nên có hộ đạo trưởng bối. Bây giờ trôi giạt bên ngoài, chưa trở về, dám giết ta tất có đại họa. Ti tiện võ nhân, đáng chết. Ngày sau hồ tộc vương đỉnh tìm ta, bảo ngươi chết không táng thân địa. Ta mẹ ăn cũng lớn, truyền thừa yêu lực, liều mạng hiểm hộ, ta như thế nào chết tại nhân tộc cương vực bên trong, như thế một cái cẩn cối lương chấn nơi. Ta tương lai còn muốn tu thành tam vĩ đại yêu, năm đuôi quả yêu, thất vĩ thông cổ yêu, mang theo vương đỉnh 1 triệu yêu binh, lên trời xuống đất, hủy diệt đại cản. Phương Hồng càng thêm tới gần, Bạch Hồ dưới sự sợ hãi, cũng quyết bộc lộ thân phận chân thật của mình, lại đe dọa, lại uy hiếp, liền có chút ngữ vô luân so. Thả miệng áo, cho tới bây giờ không có thua qua. Phương Hồng hờ hững cười nói, ta chính là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế hạ phàm lịch kiếp, trôi giạt thế tục nhân gian, thể ngộ vạn trượng hồng trần, gột rửa tiên tâm kim thân, ngươi một cái nho nhỏ Bạch Hồ ba hoa chích chòe, cũng dám cùng ta so thân phận, so bối cảnh, so cao quý. Không cần nhiều lời, chết đi. Phương Hồng bước ra một bước, đưa nó bước đến tuyệt cảnh, rốt cuộc không chỗ có thể trốn. Năm ngón tay mở ra, bạo nhưng bóp một cái, liền tóm lấy Bạch Hồ cái đuôi, cầm lên lui tới tiếp theo nện, toàn thân nó xương cốt lanh lợi nổ vàng, trong cơ thể gân cốt, nội tạng cùng với tứ chi, hết thảy chấn động lên, đạt tới điểm giới hạn, như đổ sứ vỡ ra. Veng, 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 veng. Toàn thân nó lông tóc một nổ, không kịp dãy rủa, cảm giác được trời đất quay cuồng khủng bố va chạm. Vẹn vẹn 4-5 lần, toàn bộ yêu thân xương cốt đều bị nã nát. Người, tiên, chuyển thế thân. Bạch Hồ điên cuồng mà hét lên một tiếng, toàn thân rút lại, vội vàng kêu rên, ngài đã là thần thánh tiên, vì sao để ý ti tiện nhân tộc a, ta hổ yêu vương đỉnh phụng dưỡng câu Trần Thượng Cung Nam Cực Đại Đế, 1 triệu đời đều là tiền cung nô, chưa bao giờ bất kính không tuân theo ý. Ha ha, còn nghĩ bầu bĩu quan hệ. Phương Hồng bắt lấy nó cổ có chút bóp một cái. Cạch. Hồ yêu cổ nghiêng một cái, tắt thở mất mạng. Chương 22, dạo biện thôn Lạc Hà phía bắc núi hoang. Lúc sắp chết, ý thức tiêu tán, Bạch Hồ ngọc thạch con ngươi tràn ngập kinh sợ. Người này trước mặt, tự phong Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Cái này cùng truyền thừa trong trí nhớ, Hồ yêu vương đỉnh chỗ hầu hạ thần thánh tiên, tôn hiệu cực kỳ tương tự. Tiên hạ phàm lịch kiếp, trôi giạt giữa chân thế, lúc lại tiên tâm cùng kim thân, giống như 1 triệu đời phía trước, Hồ tộc vương đỉnh từ bé nhỏ ở giữa quật khởi cổ xưa ghi chép, câu Trần Thượng Cung Nam Cực Đại Đế giá lâm thế gian, trừng phạt nhân tộc, phạt thiên long, phong ấn tiên cầu, quản lý bầu trời, trong lúc đó thu cựu vĩ Bạch Hồ làm nô, mới có bây giờ Bạch Hồ cao quý địa vị. Tiên chuyển thế thân, làm sao lại sinh là ti tiện vô sỉ nhân tộc? Chẳng lẽ truyền thừa ký ức ra sai, nhân tộc không có lọt vào thần thanh chán ghét mà vứt bỏ? Thế nhưng là Bạch Hồ cổ đã lệch ra đến một bên, còn không có triệt để chết đi. Cái kia hai cái nhọn lỗ thai tiêu nhiễu xuống, phấn nộn trong lỗ thai bên cạnh chảy ra yêu huyết, cạnh ngoài một vòng trắng lông tơ dính lấy cây cỏ, cánh khô, bụi đất. Nó tự biết sắp chết rồi, toàn bằng một hơi treo lấy, thấp giọng cầu xin, mời ngài xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, tha thứ chu trình giao một mạng, ta nguyện dâng lên 2 lượng kim. Dù sao lập tức chết ngay. Cầu xin tha thứ, tham dò, vương đình huyết thống, tu luyện thành nhiều đôi Bạch Hồ mộng tượng, tất cả đều mất đi ý nghĩa. Nhưng có ơn tất báo, hiểu nghĩa hiểu lễ, tu phẩm lập đức lại không phải tùy tiện nói một chút. Bạch Hồ nhớ kỹ chu trình giao tình nghĩa, vì nàng cầu tình, hy vọng có thể bị khoan thứ. A, Phương Hồng nhíu lông mày, ngạc nhiên nói, yêu tộc sinh mệnh lực như thế ương ngạnh, vặn gãy cổ, thế mà không chết. Đây là ra đời không lâu yêu tộc con non, coi như bất mãn 1 tháng, thật sự là rất đáng sợ. Chưa trăng tròn hồ yêu, suýt nữa giết không chết, chính mình quá yếu. Vừa nghĩ, một bên lòng bàn tay dọc làm đao, Phương Hồng đưa nó triệt triệt để chém giết. Hừ, đầu lâu cùng yêu thân tách rời, nhìn ngươi còn có thể mở miệng nói chuyện không? Phương Hồng túi đầu xuống, nhìn chăm chú lên không có sinh cơ Bạch Hồ, chờ một hồi, gió nhẹ thổi qua, quanh quẩn không biết tên giá thú tiếng kêu. Mượn ánh trăng nhìn lên, Bạch Hồ đã lạnh xuyên qua. Phương Hồng phát giác được trạm yêu hệ thống nhắc nhở, thu hồi ánh mắt, gọi ra hệ thống giao diện, trước mắt trạng thái, phàm nhân căn cốt, 0.60 linh tính, 0.49 cảnh giới, hậu thiên tầng 5 chém yêu điểm số, 20 hệ thống thăng cấp thanh tiến độ, 0.05 nhân tộc thiên phú, vạn kiếp bất hủ, chư thiên quý nhất, chờ thức tỉnh, khởi động máy gói quà, ngẫu nhiên hạ phẩm thiên phú, một đạo, thánh địa tiên môn thanh tuyển, một bình, thánh địa thần phủ đại lực đan, một cái, thánh địa quỷ quốc linh sơ, thảo, một gốc, thánh địa quang thế giới ánh nắng, một vòng, thánh địa cực nhạc tự 1 triệu hộ hương hỏa chi hoa, một đóa, tử thần học phủ bản bút ký, một bản, tiểu diệu học phủ hòn đá nhỏ, một hạt, cổ vương triều ngự dụng gối đầu, một cái, ngụy tiên giày, một cái, thiên vũ tộc con non tài liệu, một quyển, đại viên mạng thiên địa chi khí, một cái, đông kết trong lúc đó, tạm thời không cách nào nhận lấy lần trước chém giết yêu tộc con non, được 7 chém yêu điểm số, cùng với 0.01 thăng cấp tiến độ. Lúc này thu hoạch tương đối lớn. Phương Hồng cười nói, chém yêu là chính đạo, mà ngươi nói thiên hoa loạn rơi cũng phải chết. Suy nghĩ một cái, hắn gia tăng 10 chém yêu điểm số tại căn cốt phía trên. Trong chốc lát chấn động toàn thân, khí huyết co bảo lại bắt đầu khuếch tán, phảng phất muốn bao lấy nội tạng, mạch lạc gân cốt cùng mảng ra. Triệu chứng đột phá càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ đợi khí huyết phá vỡ ngũ tạng lục phủ hạn chế, rèn luyện gân xương ra mô, liền mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng, chân chính hậu thiên tầng 6. Không sai. Lúc này mới tính đánh khắp trong thôn vô địch. Tiếp xuống chính là quận huyện, tìm thân, luyện võ, trở sang năm đầu xuân thi đậu võ tú tài cùng danh, liền có đi khắp nơi các nơi, tự do đi lại tư cách. Phương Hồng chờ mong lên, nhưng trước mắt lóe qua vương đại lực âm dung thiếu mạo, sắc mặt liền hơi trầm xuống. Xé mở vạt áo, bao lấy hồ yêu thi thể, hắn bốn phía nhìn lướt qua. Vừa rồi một đuổi một chạy, vượt qua đỉnh núi, xuyên qua dòng sông nhỏ, bốn phía cảnh tượng biến lạ lẫm. Phương Hồng cũng không biết chính mình đặt mình vào nơi nào, đành phải dọc theo một đường truy đuổi vết tích đi trở về. Chén trà nhỏ thời gian, đi gần 10 cây số. Phương Hồng trông thấy cái kia một chỗ trên đất trống, Nô Ất Phương đám người đứng tại Chu Trình Giao trước mặt, giống như tại cao giọng quát mắng. Bọn này heo đồng đội, liền biết nước suối treo máy, cũng không sợ ta bị hồ yêu lật bàn phản sát. Coi như các ngươi nằm thắng. Phương Hồng thả người nhảy lên, chân đạp những cây, xuống núi mà tới. Trên đất trống, Chu Trình Giao quỳ gối tại gia gia bên người, vùi đầu khóc ròng. Nơi này là Chu Lão Thái gia tuyển định địa phương, hoang tàn vắng vẻ, cây cối cao lớn, tương đương cách âm, chính là giết người diệt khẩu nơi tốt. Nghĩ được như vậy, Chu Trình Giao khóc càng thương tâm. Gia gia ngươi nói ngươi là kiến thức rộng rãi, rất có mưu trí, mưu định phía sau động, tương lai muốn trúng cử, làm một cái vương triều đại quan. Thế nào, làm sao hai lần liền bị người đánh chết? Ta nên làm cái gì? Chu Trình Giao cả người màu vàng hơi đỏ y phục, khóc lóc nỉ non. Nàng mái tóc tản ra, khuôn mặt trắng bệch, vô cùng đáng thương dáng vẻ. Đối với cái này, Lưu Hắc Sơn thấp giọng thở dài, Chu gia tam tiểu thư ngày bình thường có tri thức hiểu lễ nghĩa, tính tình dịu dàng, chưa nói tới điêu ngoa tùy hứng, làm sao cùng hồ yêu pha trộn, chẳng lẽ là Chu lão thái gia đem nàng hiến cho yêu, ý đồ lấy lòng. Cái này cũng nói không thông a. Lưu Hắc Sơn nhìn Ngô Ất Phương thịnh nộ sắc mặt, không tiếp tục mở miệng quyết bảo. Dù sao, nếu không phải vị kia võ đạo cường giả đi ngang qua nơi đây, hắn một cái hậu thiên tầng 4, đánh gãy không sinh đường, không trốn thoát được. Chu gia nha đầu, ta cái kia tôn nhi, coi là thật bị con kia hồ yêu hại rồi. Ngô Ất Phương hỏi, còn ôm lấy một tia may mắn. Tại nó bên cạnh, Nô Hồng Hà cắn răng, cũng dấy lên một tia hy vọng. Hai người nhìn chằm chằm Chu Trình Giao, Luân Thiên ép hỏi, Chu Trình Giao thấp giọng khóc nức nở, thở không được ý, đập nói lắp ba nói, ta thấy nữ đồng nhỏ tuổi, đau khổ cầu khẩn ra ra không muốn hại nàng, vẫn là bị đưa cho hồ yêu, xem như bánh ngọt cho ăn, liền ta cũng thiếu chút táng thân hồ miệng. Lời vừa nói ra, Nô Hồng Hà hai mắt lật một cái, ngất đi. Lão thái thái Nô Ất, B, Phương hít vào một hơi, đáy mắt lóe qua vẻ bi thống, nghiêm nghị nói, vừa mới các ngươi xuất hiện thời gian, hồ yêu ngay tại chân ngươi một bên, nhìn như thân mật, không giống bức hiếp, đừng nghĩ gạt qua lão bà tử. Chu Trình Giao năm phương thập tam, tâm tư linh xảo, một miệng lanh lợi, ra ra nói hồ yêu yêu thích tiểu nữ, ta ngày thường để mắt, tướng mạo thân thể đều là tối thượng đẳng, rất hợp hồ yêu tâm ý, liền mệnh lệnh ta hầu hạ hai bên, lấy nó vui vẻ. Ta có thể như thế nào? Đành phải nghe theo ra ra, giả ý khuất phục cái kia tiểu hồ ly. Ai? Nhìn thấy ra ra bỏ mình, trong lòng ta tốt khổ sở, nhưng cũng hiểu được cùng yêu tộc cấu kết, chết rồi, trách không được người khác. Chu Trình Giao ô ô lên tiếng, quỳ trên mặt đất, rơi lệ nói, chỉ đổ thừa ta ngày thường đẹp mắt, bị hồ yêu nhìn lên, làm những cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Sau một khắc, gió mạnh đập vào mặt đến. Phương Hồng mang theo túi vải, nhanh chân mà đến, hờ hững cười một tiếng, đây là một cái mẫu hồ ly, tiếp lấy biên, liền thích nghe ngươi rào biện. Chu Trình Giao, Lưu Hắc Sơn, Nô Ất Phương. Chương 23, Hậu Thiên tầng 6 mẫu hồ ly. Chu Trình Giao đáp ứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dọa đến mất đi. Phương Hồng liếc nàng liếc mắt, lại nhìn về phía toàn thân áo đen Chu Lao Thái gia, nằm nghiêng trên mặt đất, chết dứt khoát, trên mặt lưu lại vẻ mờ mịt. Cái kia hồ yêu cho tiền đặt cọc, nếu không lão nhân này làm sao dám cùng yêu cấu kết? Rất nhanh, tìm vòi hai lần, từ nó trong ngực móc ra một lượng vàng. Bóng đêm nồng đậm, Phương Hồng đưa lưng về phía mấy người, lật bàn tay một cái liền thu hồi hoàng kim. Mình đồng ra sát, liền cái này. Phương Hồng lắc đầu, quá giòn, không trải qua đánh. Người của huyện nha nói hắn so sánh võ tú tài, cẩn thận lý do, không có tin hết, giờ khắc này mới biết được chuyển ngôn không ổn. Nô Ất Phương gạt ra khuôn mặt tươi cười, đại nhân, cái này họ Chu vẹn vẹn đồng bị giai đoạn. Ngài võ lực cao cường, khí huyết như liệt diễm, hắn không chết mới là quái sự. Lưu Hắc Sơn đi theo lấy lòng, đa tạ đại nhân ân cứu mạng, trừng phạt tập nhân, giết yêu tộc, bình yêu họa, cứu vớt chúng ta thôn Lạc Hà vạn hộ người ta. Hắn không có nhận ra Phương Hồng, thấy nó che mặt, túi đầu không nhìn nữa. Bình một tiếng, Phương Hồng đem chứa bạch hồ thi thể túi vải ném xuống đất, hai người các ngươi tiếp tục. Nô Ất Phương cùng Lưu Hắc Sơn đều là sững sờ, không rõ ý gì, lo sợ không yên thấp thỏm. Phương Hồng tiếp tục khen, đừng có ngừng. Hai người vội vàng tươi cười mặt, nói tốt, moi ruột gan nghĩ tử nhi, không biết làm sao không có văn hóa gì, chỉ có thể kiên trì khen. Tới tới lui lui cứ như vậy hai ba câu, rất nhanh liền án. Phương Hồng một tay tóm lấy Chu Trình Giao, hồ yêu cùng lão đầu này thi thể, đưa đi quan phủ có thể lĩnh được bao nhiêu thưởng ngân. Nô Ất Phương tính toán một cái, nói, yêu tộc thi thể cần đưa đến huyện Phi Vân, đệ trình thường châu phủ, Chu yêu ti cho ngàn lượng thưởng ngân. Nếu là phát xuống đến thôn trấn, đi qua nha môn tầng tầng tra xét duyệt lại, ước chừng 100 lượng bạc. Về phần Chu gia lão thái gia, không có thưởng ngân. Bất quá, việc này truyền ra, Chu gia thất thế, cướp đoạt vạn lượng gia sản đều không khó. Nô Ất Phương trong lòng khẽ động, nói, đại nhân ngài không tiện ra mặt, lão bà tự nguyện ý thay cực khổ, thay cái mấy ngàn lượng thưởng ngân. Phương Hồng rất hài lòng, ngươi có lòng. Ngươi sợ nổi danh heo sợ mập, nếu không, nói thế nào làm việc tốt không lưu danh đâu. Trước mắt, còn không phải một tiếng hót lên làm kinh người thời cơ tốt nhất. Ổn định, mới có tiền đồ quang minh. Phương Hồng, danh về ngươi, ta cầm bạc, có thể minh bạch. Nô Ất Phương sững sờ, tiếp theo mừng rỡ không ngời, đa tạ đại nhân ban ân. Phương Hồng cười cười, đây là cái hiểu chuyện lao thái thái. Mấy ngày trước đây bình dị gần gũi, lộ ra cao ngạo, hờ hững, bây giờ lại ăn nói khép nép, thái độ hèn mọn, chù quải trượng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. Đến mức đó sao? Phương Hồng quay người rời đi, thôn phía nam có nông hộ con trai bị hồ yêu hại chết, nó mẹ thút thít, ta thấy bi thương, sinh hoạt quá bình tĩnh, liền hy vọng có điều thay đổi, mới có tối nay hồ yêu chết. Nô Ất Phương cong lưng, luôn miệng nói, lao bà tử dẫn bọn hắn đòi cái công đạo. Thiện. Phương Hồng cầm lên chu trình dao, thả người nhảy lên, tiến vào núi rừng. Gió lạnh thổi, ánh trăng mông lung. Lưu Hắc Sơn gãi đầu một cái, mơ hồ nói, vị đại nhân kia là ý gì? Nô Ất Phương cúi đầu nhìn về phía bạch hồ, cùng với chú lão thái gia thi thể, ngươi ghi nhớ, tối nay không có đi ngang qua võ đạo cường giả, là ta vì tôn nữ báo thù rửa hận, đánh chết chu gia lão thái gia, khiến hồ yêu đền tội. Lưu Hắc Sơn không hiểu ra sao. Nô lão thái sống hơn 70 năm, chán sống lệnh ra rồi, làm sao dám tham ô một vị hư hư thực thực võ đạo tú tài người công tích? Huống chi mấy ngày trước đây, trong huyện người gặp thai kiếp không phải làm mà chết thảm, kẻ xấu so sánh võ tú tài, rất có thể là được. Nô Ất Phương ngữ khí xa xôi, nếu không, ta giải thích cho ngươi giải thích. T. Lưu Hắc Sơn dùng mình một cái, ta minh bạch, thật minh bạch. Cùng thời khắc đó, Phương Hồng mang theo Chu Trình Dao, vượt qua đỉnh núi, bước qua dòng sông, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đừng, đừng giết ta. Chu Trình Dao cảm thấy một trên một dưới sốc này, từng bước thanh tỉnh, tay chân quả loạn, giảng co, trải kỹ quán phát tán mở. Ngươi muốn đem ta đưa đến đi đâu? Ô, tha mạng. Ta nguyện cùng ngươi làm những cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Chu Trình Dao liên thanh cầu xin tha thứ, điềm đạm đáng yêu, tiếng nói mảnh mai. Sát dụ. Nằm mơ. Phương Hồng không có phản ứng nàng. Sau một lát, ngừng lại bộ pháp, Phương Hồng đưa nàng ném tới trên mặt đất, phía trước là một mảnh rừng cây, ẩn ẩn truyền đến dã thú bị xâm phạm lãnh địa gầm nhẹ. Chu Trình Dao, Chu gia tam tiểu thư. Phương Hồng nhìn xem nàng, lấy xuống trên mặt miếng vải đen, chỉ phía trước rừng cây, một mạng bồi thường một mạng, ngươi nói đại lực là bị báo cắn chết, ta liền cho ngươi giống nhau tiểu chết. Dưới ánh trăng, Chu Trình Dao nghiêng thân thể, hai chân trụm lại quỳ xuống đất, lệ quang một chút, thở gấp có chút, trắng non khuôn mặt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Mới, Phương Hồng, cái kia tá điển, người hạ đẳng, chỉ là hậu thiên tầng 2, làm sao dung thân biến thành võ đạo cường giả? Ngươi thật sự là Phương Hồng? Chu Trình Dao mở ra miệng nhỏ, nghẹn họng nhìn chân chối, tiếng nói từ mảnh mai tinh tế biến bén nhọn, ngươi còn không dịu ta, tiễn ta về nhà nhà. Ngươi cái tá điển, được kỳ ngộ, dám giết chóc chủ gia tiểu thư. Quản ngươi ăn cái gì đàn, nhặt được cỡ nào tuyệt học, đều là chúng ta Chu gia đồ vật. Phương Hồng im lặng. Ta lộ mặt, nói bóng gió chính là ngươi tối nay hẳn phải chết. Cầu xin tha thứ, kêu khóc, đều không dùng, không muốn lại lãng phí sức lực. Chỉ là nhớ kỹ Chu Trạch luyện võ trưởng tình cảm, để ngươi chết được minh bạch, biết được tiền căn hậu quả. Không nghĩ tới, Chu Trình Dao như thế xuẩn, không có thuốc chữa. Thấy Phương Hồng mặt không biểu tình, nàng hoảng, ngựa khi yếu đuối mấy phần, ngươi tha ta một mạng, ta biết tiểu hồ ly đem vàng giấu ở nơi nào, vàng so bạc đắt đỏ gấp trăm ngàn lần nhiều. Hang núi kia miêu tả không ra vị trí cụ thể. Không ai lĩnh, ngươi tìm không thấy. Dù cho ta cũng phải ban ngày mới có thể tìm tới. Chu Trình Dao tâm tính vỡ. Ngày bình thường không nhìn chúng luyện võ trường người, mặc vải thô áo gai người hạ đẳng, can cốt, gia cảnh bần hàn, tự nhận là có thể tùy ý đánh giết Phương Hồng, thế mà là một vị võ lực cao tuyệt cường giả. Mơ mộng hao huyền đều không có như vậy không hợp tối thường. Thật ứng cha, không biết thu liễm, không biết kính sợ, nhất định là di họa vô tận. Chu Trình Dao trong lòng giống như là đổ nhào ngũ vị bình, trong lúc nhất thời tuân ra rung động, kinh hãi, sợ hãi, mờ mịt, cùng với một tia như có như không chờ mong. Đại tỷ của nàng liền gả cho võ tú tài làm chính thê. Như loại này người nghèo xoay người, lấy được chủ gia tiểu thư hâm mộ, khẳng định sẽ kích động mặt đỏ tới mang hai. Chu Trình Dao hồi ức tỷ tỷ đắp lên khăn văn đỏ, mặc tân hôn y phục, tỷ phu ánh mắt lửa nóng, hận không thể đem tỷ tỷ đặt ở dưới thân, không kịp chờ đợi dáng vẻ. Trên mặt nàng nổi lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng, tiếp lấy liền trời đất quay cuồng, bị ném vào ổ báo. A, nếu vì một lượng kim đáp ứng bỏ qua ngươi, trong nội tâm của ta không thoải mái. Lấy kim lại giết ngươi, lại làm trái ta cao thượng phẩm đức. Dùng hình tra tấn, bạo lực thẩm vấn, kéo tới ngày đại pháp ngươi đi tìm, đều là biện pháp. Thế nhưng không hợp ta tâm ý. Một mạng bồi thường một mạng, có thể giết không thể ngược. Phương Hồng dứt khoát mắt không thấy tâm không tiền, đem Chu Trình Dao ném cho ổ báo. Đừng nói một lượng kim, chính là trăm vạn lượng bạc, hắn cũng không khả năng dao động. Chốc lát, hắc ám rừng cây truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Theo báo căn xé, âm thanh dần dần không có, Phương Hồng quay người rời đi. Đinh, bình tâm tĩnh khí, linh tính đề cao. Phương Hồng khẽ giật mình, tầm mắt bên trong lóe qua trạm yếu hệ thống một cái nhắc nhở. Nhìn tới, ta tâm ý thông suốt, linh tính liền đề cao. Đây chính là hạ phàm lịch kiếp, thể ngộ hồng trần, mạch lạc tiên tâm quá trình cụ thể, cũng là không kỳ quái, dù sao ta chính là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế. Phương Hồng nháy mắt nghĩ thông suốt, minh bạch, dễ chịu. Giờ khắc này, tâm ý thông thấu, lồng ngực giống như đều thư sướng mấy phần. Đông, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, chuyển vận huyết dịch như thác nước phát triển mạnh mẽ. Soạt, chỉ một chút, khí huyết dâng trào như sóng triều, triệt triệt để thẩm thấu ngũ tạng lục phủ. Sau đó khuyết tán toàn thân, rèn luyện mình đồng giá sát. Trong chốc lát, Phương Hồng máu trong cơ thể như trì thủy ngân, kịch liệt lưu động lên, kinh lực tăng gọn, tăng thêm khí huyết, bước vào hậu thiên tầng thứ 6. Sáng sớm hôm sau, thôn Lạc Hà giống như là vỡ tổ, đất bằng sấm sét, nhấc lên chấn động. Chu gia lão thái gia Chu Lê cùng yêu tộc cấu kết, giết hại nhiều người tính mệnh, đã ở đêm qua đền tội. Cái gì? Phía bắc núi hoang thế mà cất giấu một cái yêu, cách mỗi 2-3 ngày đều muốn ăn tim người. Chu lão thái gia, còn có Chu gia tam tiểu thư đều là đồng lõa. Nếu là sinh sôi yêu nghiệt, tụ thành yêu họa, không biết muốn chết bao nhiêu người. Khó trách a. Gần đây đến nay, luôn có không hiểu thấu liền mất tích người, sợ là vào yêu miệng. Ánh nắng như lửa, nắng sớm như sương, khắp nơi cửa phòng, đường đi ven đường, đầy áp người. Nơi nào đó hẻm, có người biết chuyện giản thuật, đám người bao quanh vây quanh hắn. Tiệm cơm bên trong, lão giả gõ gõ bắt buồn, nói lên chuyện này trận tướng, bốn phía cái bàn ngồi đầy người, đứng ở cửa từng tầng đám người dự tính. Đây chỉ là thôn Lạc Hà mấy chỗ ảnh thu nhỏ, vạn hộ bách tính, muôn người đều đổ xô ra đường, đi ra ngoài nghe ngóng, chúc mừng yêu vong. Phương Hồng ngủ lấy lại sức, đi ra ngoài phòng, phát hiện sát vách Vương Tam Cẩu trong nhà không ai, ngắm nhìn bốn phía, đem tất cả thu hết vào mắt. Xa xa ruộng đồng, nam nam nữ nữ trò chuyện yêu tộc đền tội sự tình. Tây du phía dưới, Lưu lão đầu ngậm lấy điếu thuốc túi, bên cạnh vây quanh đám trẻ con. Long đong bất bình đường đất, có người thở mạnh, chạy tới, trong miệng la hét đánh bại Chu gia ngôn ngữ. Đi xem một chút. Phương Hồng duỗi lưng một cái, một đường đi hướng thôn Lạc Hà khu vực trung tâm. Rất nhanh, đến cửa hàng bánh bao, mua mấy cái bao thịt, Phương Hồng thỏa mãn ăn no, qua hai con đường, quẹo bên trái liền thấy thật nhiều người tập hợp một chỗ. Đánh Chu gia. Đoàn người chia ruộng đất. Cầm đầu Ngô Ất Phương chống gậy trượng, bên người ước chừng hơn trăm người, Chu Trạch trước cửa đòi công đạo. Chương 24, vạn lượng bạch ngân Chu Trạch cửa chính. Bên ngoài cửa tiếng người huyên náo. Trong môn lâm viên, cẩm tú hoa cỏ, thanh tịnh hồ nước cùng đỉnh vườn hoa, liên tiếp từng đầu hành lang. Ngày xưa cao nhã cảnh quan bao phủ kiềm chế không khí khẩn trương, Chu gia thiếu gia đứng tại cái đỉnh bên trong, nhị tiểu thư nuốt ở bên hồ nước bên trên, nội quyến nhóm chân mày níu chặt, nhìn qua trượng cao cửa son. Màu đỏ thắm cửa lớn giống như tại có chút lay động. Tụ ở ngoài cửa người, nhiều lắm, trong đó không thiếu có võ nhân thừa cơ cướp tiền. Lao ra a, chúng ta làm sao bây giờ? Có tiểu thiếp hoa dung thất sắc, nắm bắt khăn tay, xương tay trắng bệnh. Nhị tiểu thư hoảng không lựa lời, kêu lên, cha, tổ phụ cấu kết yêu tộc, chết cũng là phải, thế nhưng là không liên quan gì đến chúng ta, bên ngoài cửa những người kia muốn làm gì? Nháy mắt. Thường kia ánh mắt rơi vào Chu Hà Toàn trên thân. Ai? Chu Hà Toàn thở dài một tiếng, ta đi mời Ngô lão thái vào cửa thương thảo, các ngươi không thể vô lễ. Như bị ngoài cửa những người kia xông tới, các nữ quyến tự mình kết liễu, nếu bị thay nhau trả đạp, nhục nhã, đùa bỡn, liền sống không bằng chết. Chư vị cũng đừng nghĩ đến chạy đi, ra cửa lớn, liền kêu trời trời không biết, chỉ có thể mặc cho bằng bài bố, hậu thiên tầng 4 cũng biết bị đánh chết tươi. Rất nhiều nữ quyến đều biến sắc. Tại đại càn, nữ tử danh tiết so tính mệnh càng trọng yếu hơn. Mỹ mạo tiểu thiếp rơi lệ, nói, lao thái gia như thế nào làm ra vậy chờ sự tình, váng đầu, không duyên cớ liên lụy chúng ta. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời. Chu Hà Toàn chậm rãi đi tới cửa phía trước, đẩy ra màu đỏ thắm cửa lớn, nên tiếp từng đạo căm thù ánh mắt, trong lòng cứng lại, sắc mặt trắng nhợt, quỳ xuống, các hương thân. Ta Chu gia là trong sạch, không có cấu kết yêu tộc a. Ngoài cửa, đám người chỗ nào nguyện ý nghe, liền muốn xâm nhập Chu Trạch đánh đệm đốt đoạn. Nô lão thái tằng hắng một cái, quải trượng hất lên, ngăn lại quần tình mãnh liệt đám người, tiến lên hai bước, tại Chu Hà Toàn bên thai nhẹ nói, một vạn lượng bạc, nếu không lão bà tử vừa đi, quản không được những người này rồi. Chu Hà Toàn ngay cả đạo, nô lão thái, còn mời ngài vào cửa trao đổi. A. Nô Ất Phương hí mắt, xua tan vòng vây Chu Trạch đám người, chỉ để lại Vương Tam Cẩu một nhà mấy ngụm. Cách đó không xa, Phương Hồng nhìn qua một màn này, ngũ giác nhạy cảm, nhìn rõ chân tơ cái tóc. Một vạn lượng bạc. Thật tốt, ngày mai sẽ là ta. May mắn sang đây xem liếc mắt, không phải, lão thái thái này chí ít giữ lại hơn phân nửa. Đương nhiên, làm người cũng không thể quá tham. Liên 19. Không, số không 10 phần, Phương Hồng lịch đi tứ tán đám người, thu liễm khí tức, đi hướng Chu Trạch cửa chính. Từ người, gặp thoáng qua, thì thầm trong miệng Ngô lão thái thiệt tâm, cổ hủ, ngăn lại chúng ta đánh địa chủ ngôn ngữ. Có trần trụi nửa người trên đầu trọc hán tử. Có mang theo mũ rơm, thể trạng cường tráng thanh niên. Còn có vén tay áo lên mập mạp phụ nhân, chân trần đi đường lão giả, mang cầu cháo. A, chờ một chút, Phương Hồng khẽ mắt liếc qua quét mắt, đây là đại càn vương triều, nào có cái gì khẩu cháo. Dung bài trắng, nửa che mặt, rõ ràng phải thừa dịp lửa ăn cướp. Phương Hồng phản ứng lại, lại vừa nhìn, cái kia mập mạp phụ nhân, đầu trọc hán tử, thân thể hiện ra ấm áp khí tức, là khí huyết như lò, hậu thiên tầng 4 võ nhân. Nô lão thái thật tham, muốn độc chiếm chỗ tốt. Chân trần lao đầu sắc mặt khó coi, cắm đầu đi tới, đụng bay mấy cái không có mắt người đi đường, hai chân nhảy một cái, giẫm lên mái hiên đi xa. Phương Hồng liếc mắt, kia là một vị hậu thiên tầng 5 võ nhân. Chậc chậc, tương độ mọi người đẩy, đại khái như thế. Phương Hồng méo méo cái cằm. Khó trách, Chu Hà Toàn mở cửa lớn ra, trực tiếp quỳ. Không quỳ không được ra cửa lớn phá, đám người xung vào, đến tiếp sau các loại kịch bản. Có thể nghĩ, Phương Hồng đứng tại bên đường, lại xê dịch đến một chỗ đầu hẻm. Rất nhiều người, rất chen chúc, thật nhiều người đứng tại hai bên đường, nghị luận ầm ĩ, muốn nhìn một chút Ngô Ất Phương xử trí như thế nào Chu gia. Đương nhiên, sau lưng hẻm, Chu gia Trương Cao Mạch cùng Trương Lăng Giác hai huynh muội. Phương Hồng, cùng chúng ta tới. Trương Cao Mạch nhỏ giọng kêu lên, xuyên qua đám người. Mau tới, chúng ta tìm người ít địa phương. Trương Lăng Giác sắc mặt có chút bối rối, kêu lên Phương Hồng, dọc theo Chu Trạch đại viện cạnh ngoài bức tường, ngoặt một cái, liền bò lên trên đầu tường. Ba người trèo lên vách tường bên ngoài mái hiên nhà, hướng bên trong nhìn lại. Nơi đây vị trí, tầm mắt trống trải, đã nhìn thấy Chu Hà Toàn đem Ngô Ất Phương đón vào, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu xoay người nói chuyện. Trong nội viện, Ngô Ất Phương khuôn mặt lạnh lẽo. Bên người đi theo mấy người, là Vương Tam Cẩu một nhà. Hừ, chuyện này kéo không được, huyện Phi Vân còn có một vị Chu gia cô gia. Ngô Ất Phương dò xét liếc mắt Chu Hà Toàn, cố nén sắc ý, võ đạo tú tài, quan thân phẩm giai, không phải là ta có thể đắc tội, diệt Chu gia cả nhà, đến dựng vào tính mệnh. Bây giờ đoạt một bút bạc, Chu gia cô gia dám đứng ra, tự có huyện ý thu thập hắn. Đối diện, Chu Hà toàn cúi đầu, thầm nghĩ, lão ẩu này coi là thật ngon động, dựa thế uy hiếp. Những người kia xông tới đánh nện đốt đoạn, ai có thể ngăn được? Phụ thân chết đi, con rể lại ở xa quận huyện, suýt nữa tái diễn năm đó Trương gia thảm trạng. Vạn lượng bạc, cho là được. Cha ta a, tam nữ nhi, chết không có gì đáng tiếc. Chu Hà toàn tức giận đến lá gan đau, trọn vẹn không có thương tâm cảm giác. Những năm gần đây, thích hay làm việc thiện, trạch tâm nhân hậu thanh danh toàn hủy, cấu kết yêu tộc, tội chết, không thể tha thứ, không thể tranh luận. Về phần trong nội tâm, là ấy nấy hổ thẹn, có lỗi với thôn lạc Hà dân, hay là đau lòng gia nghiệp, mắt thấy từ đây suy sụp xuống. Chu Hà toàn cũng chưa mơ hồ. A giả làm người tốt, giả bộ lâu. Trước hết nghĩ từ cái kia kiếm ra một vạn lượng bạc, đuổi lao hầu này, miễn cho sinh thêm sự cố. Chu Hà toàn biết Ngô Ất Phương hận ý thâm trầm, không quan tâm mặt mũi, tự mình đến nhà. Chỉ bằng vào con rể quan thân, ép không được. Ngô Ất Phương mở miệng, quát lạnh nói, ta cho ngươi nửa canh giờ, nếu dám chỉ hoãn, tự gánh lấy hậu quả. Nàng đứng tại chỗ, không có vào chính sảnh ngồi xuống. Chu Hà toàn vội vã tiến vào nội viện, tìm kiếm ngân phiếu ngân lượng, cùng với châu đáo khế đất. Trên đầu tường, mắt thấy một màn này, Trương Cao Mạch vịn cái chán, ta sáng sớm đến luyện võ trường mới nghe nói việc này, cái này. Bên cạnh, Trương Lăng giác hai mắt đẫm lệ mông lung, tiếp lời nói, cái này chúng ta không thể đi võ quán rồi. Sông Lạc võ quán tháng 1 năm 2 không lượng bạc, không có Chu gia giúp đỡ, nàng chỉ có thể dưng dưng ngồi xổm ở võ quán cửa ra vào. Phương Hồng, nếu Chu Hà toàn biết Trương, Chu, Lăng giác là ý nghĩ như vậy, có thể hay không tức chết. Lăng giác, đừng thương tâm. Trương Cao Mạch khỏe miệng hơi dương lên, thấp giọng nói, ngươi ca là ai? Trong thôn luyện võ kỳ tài, chỉ cần mở miệng, có người giúp đỡ, mang lên ngươi không là vấn đề, về phần Phương Hồng liền không có biện pháp. Nhìn điệu bộ này, Chu gia muôn xong, Phương Hồng ngươi có tính toán gì? Hôm qua, hai minh muội đi thăm người thân, không biết Phương Hồng rời khỏi Chu Trạch luyện võ trường sự tình. Phương Hồng nằm sấp đầu tường, vẻ mặt nói, ta đi huyện Phi Vân tìm thân. Ồ. Trương Cao Mạch kinh nghi một tiếng, nói, ta về sau cũng phải đi hướng huyện thành, dù sao thi đậu công danh, cần có quận huyện hộ tịch. Thư viện học sinh có tư cách tham gia 3 năm một giới khoa khảo. Tiến vào thư viện, trừ cảnh giới võ đạo, còn cần quận huyện hộ tịch. Bất quá, Trương Cao Mạch lời nói xoay chuyển, cùng Trương Lăng Dác cùng nhau nhìn về phía Phương Hồng, trăm miệng một lời, ngươi đi huyện Phi Vân, chỉ sợ sẽ chết đói đầu đường a. Phương Hồng chỉ Chu Trạch bên trong tràng diện, xem kịch. Phơi nắng, móc ra trái cây, hắn an tâm làm một cái quần chúng bây xem. Ngày thứ hai, một chỗ hẻm đầu cùng. Trong hoa viên, Nô Ất Phương tất cung tất kính, dâng lên 5.000 lượng ngân phiếu. Phương Hồng không có nhận, ngươi dự định cùng ta chia 5 năm. Chu Yêu Tên, truyền khắp thôn, Nô Ất Phương là danh vọng cao nhất nhân vật, võ quán chi chủ thấy nàng, cũng mặt lộ vẻ mấy phần tôn kính. Chia 5 năm, cái này quá tham lam. Nô Ất Phương bối rối giải thích nói, còn có 5.000 lượng đổi thành khế đất. Phương Hồng, ta chỉ cần bạn. Chén trà nhỏ thời gian, ra hẻm, cải trang ăn mặc Phương Hồng về đến nhà, đếm lấy trong tay thật dày 1 vạn lượng ngân phiếu, lộ ra nụ cười vui mừng, đi qua ta cố gắng, tăng giờ làm việc công tác, rốt cục thoát bần chỉ phú. Chương 25, sau đó gần 1 vạn lượng bạc ngân. Khái niệm gì? Nếu thôn Lạc Hà có cái bảng xếp hạng tài phú, Phương Hồng xếp vào 3 vị trí đầu 10, theo tính ra, địa chủ Chu gia, toàn bộ gia sản cũng liền 7-8 vạn bạc ngân. Chu gia, bên ngoài tài sản không đến 3 vạn lượng. Hôm qua, dọn đi Phi Vân huyện thành, bộc lộ ra rất sinh sản nhiều nghiệp. Những thứ này che giấu gia sản, bị võ quán chi chủ cùng Nô Ất Phương chiếm một bộ phận. Những người còn lại cũng uống một chút canh nước. Hậu thiên tầng 6 ăn thịt, hậu thiên tầng 5 uống canh, hậu thiên tầng 4 võ nhân ngửi một chút. Nói đến, ta vậy cũng là ăn thịt. Phương Hồng thu hồi ngân phiếu, tâm tình không tệ, đại càn hoàng thất thống nhất in và phát hành ngân phiếu, từ tiên tiên cao nhân giám chế, tiền giấy khinh bạc, phòng ngụy cao minh, cũng chỉ có châu phủ khu vực số hiệu. Truy tra mấy trương ngân phiếu hướng đi, căn bản không thể nào. Sai, rất yên tâm. Tiếp theo từ trong ngực móc ra vàng, dưới ánh mặt trời, lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, Phương Hồng thử nhéo nhéo, kém chút đem một lượng kim nắm đến biến hình. Giá vàng cao, còn không biết, đến huyện thành nghe ngóng một phen. Thôn Lạc Hà người, kém kiến thức. Mỗi ngày dưới cây kể chuyện xưa lưu lao đầu, nhấc lên vàng chỉ biết là đắt đỏ đến cực điểm, không rõ ràng vàng bạc đổi kỹ càng tỷ lệ. Bây giờ, là thời gian ra tân thủ thôn. Phương Hồng đã là chân chính hậu tiên tầng 6. Lần này đi huyện Phi Vân, tìm thân, luyện võ, đợi cho sang năm đầu xuân, thi đậu tú tài công danh, liền có thể mở ra tà chém yêu đại nghiệp. Sinh mà là người, chẳng yêu chứ ma, không cần lý do. Thú hổ. Du lịch đại càn, bốn phía chém yêu, tăng lên căn cốt linh tính, thôi động hệ thống thăng cấp, đây là hạ phàm lịch kiếp phải qua đường. Đợi cho lịch kiếp trở về, đánh nát hư không, vượt qua chư thiên, lại trở lại Thanh Sơn bệnh viện. Hắc hắc, hắc hắc. Phương Hồng nghĩ đến chính mình kim thân 100 triệu dặm, ánh sáng vô lượng, thần uy vô hạn, lòng bàn tay nâng địa cầu, túi đầu đẻ nát tầng khí quyển, miệng ngậm thiên hiến âm thanh truyền khắp hàng tỷ người, báo cho những bác sĩ kia nhóm, các y tá, người trung phòng bệnh nhóm, ta không có bệnh hình tượng. Riêng là suy nghĩ một chút, Phương Hồng liền toàn thân phát nhiệt. Thật lâu, lắng lại trong lòng nhỏ kích động, Phương Hồng ra cửa, đi dạo một vòng thôn Lật Hạ, chuyến đi này, về sau sẽ không lại trở về, liền mua mấy cái bánh bao đi. Trên đường phố, cửa hàng bánh bao, mấy cái các thiếu niên thiếu nữ thấp giọng nói chuyện. Đến gần, quét mắt một vòng, đây đều là Chu Trạch luyện võ trường người. Nhìn thấy Phương Hồng, có thiếu nữ kêu lên, chúng ta luyện võ trường không có rồi. Lưu giáo viên đi Lê Thủy thôn trấn. Nô giáo viên nằm trên giường không dậy nổi. Coi như Chu lão thái gia cấu kết yêu tộc, Chu lão gia vô tội à, như vậy trạch tâm nhân hậu người tốt. Năm người mua 4 cái bánh bao nhân rau, phân ra ăn, than thở. Có người chúc mừng trong làng trốn qua một kiếp, đầu đảng tội ác đã trừ, yêu tộc đã chết. Có người còn chỉ vào Chu gia sinh hoạt, kiếm cơm. Bây giờ tan đàn xẻ nghé. Không biết bao nhiêu người sầu khổ. Phương Hồng mua hơn 10 cái bao thịt, cười cười, phân cho mấy người, trong lúc nhất thời ăn như hổ đói, đều mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Cửa hàng bánh bao bà chủ cười tủm tỉm nói, nha, ngươi cũng thật hào phóng. Các thiếu nữ đỏ mặt, nắm lấy Phương Hồng, nghe nói Ngô Lao Thái cũng muốn khởi đầu luyện võ trường, chúng ta dự định cùng đi nhìn xem đâu, ngươi đi không? Phương Hồng khoát tay, từ chối nhã nhặn một tiếng, tiếp tục tản bộ một vòng. Ven đường hẻm, bên trong nằm quần áo tả tơi tên ăn mày, núp ở nơi hẻo lánh, không có nhịp tim, thân thể đã lạnh xuyên qua. Không ai phát hiện. Phương Hồng tiếp tục hướng phía trước, dọc theo chu trạch tương ngoài, đi đến cửa chính, màu đỏ thắm, cửa lớn rộng mở, hiện ra hết suy sụp tàn lụi cảnh tượng. Mấy cái cường tráng hán tử quân đồ, giống như tại một lần nữa xây tập. Người đi trên đường đứng ngoài quan sát, thấp giọng nghị luận. Nguyên lai là võ quán chi chủ tiếp bàn đại trạch viện. Phương Hồng ngừng chân, suy nghĩ quần quận, chu trạch chỗ này cửa chính. Ta lần đầu tiên tới, chuyển thế vừa thức tỉnh, chưa quen cuộc sống nơi đây, vị ti thân cũng yếu, cửa chính vào không được, chỉ có thể đi cửa hông. Màu đỏ thắm cửa lớn, cao chừng một trượng. Bọc lấy sắt là cánh cửa cũng có cao 10 tấc. Phương Hồng nên ngang tiến lên, bước qua cánh cửa, lại bước trở về, chấm dứt một cọc tâm sự, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Đinh. Bình tâm tĩnh khí, linh tính đề cao. Trạm yêu hệ thống nhắc nhở, lóe qua tầm mắt, Phương Hồng ẩn ẩn ý thức được trong đó logic. Cái này không khéo léo. Phương Hồng đứng tại màu đỏ thắm cửa lớn bậc thang phía dưới, liền thấy võ quán chi chủ từ trong nội viện đi ra, là một vị thân thể lại mập lão giả tóc bạc, si mắt hổ hôn, bộ pháp nặng nề, ánh mắt sắc bén như dao găm. Quá là được, nhanh lên nổi giận a, ta đều tại nhà ngươi cửa ra vào lắc lư. Phương Hồng trông mong nhìn chằm chằm hậu thiên tầng 6 lão giả tóc bạc. Hả? Thiếu niên lang, mau mau đi về nhà. Lão giả tóc bạc thuận miệng nói, hơi nhướng mày, bị Phương Hồng cổ quái ánh mắt nhìn đến không được tự nhiên, lắc đầu, chắp tay rời đi. Không phù hợp ngươi cường giả nhân vật thiết lập a. Lão nhân này thật ổn. Phương Hồng tiếc nuối đi. Về đến nhà, thu thập xong đồ vật, liền lên đường xuất phát về thành. Vừa ra cửa, Phương Hồng lông mày nhướng lên, nhìn thấy Vương Tam cậu nàng dâu nắm con cái, đứng tại dưới bóng cây, bên chân là bao lớn nhỏ bao. Hỏi một chút mới biết. Hôm qua, Chu Hà toàn bồi 300 lượng bạc gan ra phí, Vương Tam cậu quyết định nâng nhà dọn đi huyện thành. Phu cận quê nhà nhóm một mặt ao ước. Phương Hồng không hiểu, có cái gì tốt ao ước, cũng muốn chết con trai sao? Bên cạnh, Lưu lão đầu bu lại, cảm khái nói, chủ gia lão gia thiệt tâm, cho nhiều như vậy, làm cho người ta đỏ mắt ta. Không chừng ngày nào có tặc vào phòng giết người rồi. Đi được, tương lai lục cầu có tiền đồ. Lưu lão đầu có ý riêng nói, 300 lượng bạc, nhà hàng xóm đều đỏ mắt. Trời tối nửa đêm, giết người đoạt bạc, không phải là chuyện kỳ quái, chỉ là chút tiền này. Phương Hồng vô vô trong bao vài vạn lượng ngân phiếu, thở dài, tiền bạc đơn giản vật ngoài thân, làm sao đến mức đây? Lưu lão đầu cười lạnh, chờ ngươi có rồi nói sau. Lúc xế trưa, ra thôn Lạc Hà, Phương Hồng đi theo Vương Tam Cẩu một nhà ba người, Vương Tam Cẩu đi theo đi hướng huyện thành tiểu lại, trên đường nói, ta cho gần 100 văn chỗ tốt, người ta mới nguyện ý mang lên bọn ta. Dọc theo con đường này trăm dặm đất hổ báo xài lang, không tính phiền phức, chân chính nguy hiểm cướp đường đạo tặc. Đại can bên trong, dám làm giặc cướp, hoặc là không muốn sống hung ác người, liếm máu trên lưỡi dao, đầu treo ở lưng quần bên trên, hoặc là chính là võ lực không tầm thường người. Lúc này, phía trước trong thôn tiểu lại quay đầu hô một tiếng, các vị, nhanh lên đuổi theo, mặt trời lặn phía trước vào huyện thành. Sau đó liền chạy. Giống Vương Tam Cẩu loại này mang nhà mang người, còn có hai nhóm người, lại tăng thêm độc hành người. Ước chừng hơn 20 người mở ra hai chân, chạy. Đại can bất tính, phần lớn là hậu thiên tầng 1, hậu thiên tầng 2 cảnh giới, thân thể cường tráng, trên vai gánh đỉnh, chạy cự ly dài đi đường. Ngẫu nhiên có xe đường cái qua. Ven đường rừng cây xuất hiện qua mấy lần đầy cõi lòng ác ý ánh mắt. Nhìn thấy tiểu lại phục thị mới coi như thôi, không hề lộ diện. Hơn 3 canh giờ đi qua. Phía trước trên đường, xe ngựa dòng người biến nhiều, đám người nhìn tới huyện Phi Vân đen nhánh tường thành đổ tường. Huyện Phi Vân, đến. Thô sơ giản lược tính ra, 70 cây số lộ trình. Phương Hồng lấy ra trong thôn tiểu lại che ấn phê văn, cáo biệt Vương Tam Cẩu một nhà mấy ngụm, cho Lục Cẩu một túi dưa, đi lên trước, xếp hàng vào thành cửa. Quận huyện phồn hoa không phải là thôn trấn có thể so đo. Cửa thành, có thủ tướng cưỡi ngựa, tới tới lui lui tuần sát. Đám sĩ tốt kiểm tra nghiêm ngặt, khi thì quát hỏi, khi thì mở ra vào thành người bọc hành lý, run hai lần, ngã trên mặt đất. Người qua đường cầu khẩn, nằm trên đất thu thập hành lý. Trường Long đội ngũ, truyền ra tiếng thúc giục. Về phần cưỡi ngựa, ngồi xe người, đám sĩ tốt tùy ý nhìn lướt qua, không hỏi nhiều, không làm khó dễ. Phương Hồng yên lặng quan sát. Đây chính là đại cản vương triều quận huyện cửa thành một chỗ ảnh thu nhỏ. Chốc lát, đến cửa thành, đám sĩ tốt cầm gương đồng khí cụ hướng phía Phương Hồng chiếu chiếu, kiểm tra phê văn, khoát tay cho qua. Cái kia cái gương. Phương Hồng bảo thành cửa, quay đầu mắt nhìn, kia là phân biệt cảnh giới võ đạo đồ vật, nếu không có hậu thiên tầng một cảnh giới, cấm chỉ vào thành. Hai đồng ngoại lệ. Gương đồng phân biệt có hay không hậu thiên tầng một trở lên cảnh giới võ đạo. Cụ thể mấy tầng, chiếu không ra. Mà lại, Phương Hồng bận chuyển khiêm tốn thuật, võ đạo tú tài ở trước mặt cũng không phát hiện được. Thông qua cửa thành, trước mặt liền có kéo khách ở trọ, dùng cơm, xe đẩy tay, dẫn đường làm dẫn đường, bán quận huyện địa đồ người. Quận huyện nơi mới đến, nhất định phải có người dẫn đường địa đồ. Không ai lĩnh, không có địa đồ, vào huyện thành, không biết phương vị. Phương Hồng đã có dự định, trước tìm khách sạn, sau đó lại thuê cái tiểu viện. Trong thôn cái kia nhà gỗ sớm đã lại đủ. Hắn cất một lớn sấp ngân phiếu. Hở mưa rột nhà gỗ, keo kiệt chiếu rơm gối đầu, xung làm chỗ ngồi ủ đá, tràn đầy vết rách bát cơm, hết thể biến thành đi qua thức. Nô. Lâm Viên tiểu viện, cổ điện sư phòng, tơ lụa trang đông, ba vợ sáu thiếp, thị tẩm nha hoàn, đằng sau hai cái thì thôi. Từ Lạc Hà thôn trấn đi vào Phi Vân quận huyện, như là mánh hổ vào núi, giao long vào biển. Trong thôn có bạc đều không chỗ tiêu, liền cái thanh lâu đều không có. Quận huyện nơi có khác biệt lớn, phồn hoa đến cực điểm. Trong không khí giống như tràn ngập tự do thơm ngọt khí tức, Phương Hồng thật sâu hút khẩu khí. Chương 26, Tàn huyết huyện Phi Vân. Phương Hồng vào thành phía sau, tìm khách sạn, muốn ở giữa thượng hạng phòng trọ. Lúc này, Phương Hồng ngồi tại lầu 2 gần cửa sổ hộ vị trí, quan sát đến huyện nha vị trí, quận huyện ước chừng 1 triệu người, có thể so với kiếp trước đường triều Trường An nhân khẩu. Huyện thành bên trong, bên ngoài chỉ có 3 cái thất phẩm quan, huyện lệnh, huyện úy, huyện thừa, đều là Vĩnh Thịnh năm bên trong võ đạo cử nhân. Ba người này đều là hậu thiên 9 tầng cảnh giới đỉnh cao. Tục truyền nghe, huyện Phi Vân còn có một vị tiên tiên cảnh giới cao nhân tọa trấn, chính là 100 năm phía trước võ đạo cử nhân. Truyền thuyết có tiên tiên cao nhân cắt đứt sông lớn, khiến ngày mùa hè tuyết rơi, trời đông nở hoa, cái này sắp xỉ tại tiên gia pháp thuật phạm chủ, cũng không biết lời đồn đại thật giả, có hay không thổi phồng. Mọi thứ không thể tin hết, không thể không tin. Phương Hồng nheo mắt lại. Mới tới quận huyện, tiên lặng phát dục là thượng sách. Một lát sau, có ga sai vật dân trà, nghe mùi thơm ngát, như hoa đào hương thơm, nhưng thật ra là liếm hương liệu. Thấy Phương Hồng hướng phía ngoài cửa sổ nhìn ra xa, ga sai vật liếc một cái, đáp lời nói, khách nhân ở nhìn đường phố đối diện thì hoa lầu. Kia là nhóm nông hộ chỗ. Phương Hồng gật đầu, ta chính là nông hộ. Ga sai vật xấu hổ về xấu hổ, hắn tiếp tục giới thiệu, nhắc tới thanh lâu gánh hát nơi, cũng là phân đủ loại khác biệt, 1-2 các loại mang theo viện quán, các loại hình tết tuổi, 3-4 các loại lấy phòng ban cửa hàng chỗ nghỉ tạm mệnh danh, khách sạn đối diện thanh lâu liền 3-4 trở. Phương Hồng xem ở hắn bỏ công như vậy phân thượng, tuy nói không quá cảm thấy hứng thú, cũng cho mấy văn tiền thưởng. Gã sai vặt khăn lau hất lên, thư phát khúc, lại đi cho người khác nói, cút sang một bên. Đầu cua hán tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, phối hợp dùng nữa, nói tỉ mỉ. Cũng có mặt mũi đậu đậu thanh niên cười cười, để hắn ngồi xuống, cẩn thận nói. Ánh nắng như đồ, gió nhẹ phơ phất. Phương Hồng ra khách sạn, cầm trong tay địa đồ, tìm kiếm quận huyện bên trong tiệm sách. Trước khi tới đây, hắn đã có minh xác kế hoạch, tìm tiệm sách, nhận lời mời vào cương vị, làm một cái cao nguy nghề nghiệp, người chép sách. Thư tịch ẩn chứa tri thức, là nhân loại văn hóa truyền thừa trọng yếu vật dẫn. Ở kiếp trước, đọc sách có thể tăng trưởng kiến thức, hiểu rõ thiên hạ đại sự, bồi dưỡng văn hóa tu dưỡng, tăng lên một người tổng hợp tố chất. Mà ở nơi này, hội đọc sách nhập ma chết bất đắc kỳ tử. Nói đến đọc sách, người người biến sắc, sợ sợ kháng cự. Phương Hồng linh tính cực cao, tự nghĩ hạ phàm lịch kiếp, coi chừng một điểm liền sẽ không nhập ma chết bất đắc kỳ tử. Mà lại hắn hiếu kỳ con kia bạch hồ nói lời, đến tuột cùng mấy phần thật, mấy phần giả, vạn tộc phân chia phẩm giai, đường đường nhân tộc liền tam phẩm. Hắn rất không hài lòng. Nhân tộc chính là thứ nhất phẩm. Dưỡng sinh trai. Phi Vân quận huyện lớn nhất tiệm sách một trong, kinh doanh bút mực giấy niên, bán ra cho thuê thư tịch. Tiệm sách còn cũ kỹ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, phần lớn thời gian không người hỏi thăm. Trưởng quỹ tâm tình không tệ. Bởi vì trên đường chết đối diện tiệm sách cũng không có khách nhân, cho dù có, tối thiểu là thai nghén khí huyết võ nhân, thậm chí là công danh trong người võ đạo tú tài. Đại can tiệm sách cấp cao như vậy, người bình thường không có tư cách tiến đến. Cánh cửa chia làm 9 cấp bậc thang, trên đó vẩy mực, giống như từng đóa mây xanh. Vụ ý là thẳng tới mây xanh, đại biểu cho đại càn quan thân phẩm giai. Đại diện từ bạch ngọc chế thành, điêu khắc tường thụy, tô điểm minh châu, khảm nạm vẽ dấu vết, treo lơ lửng từng vòng trang khuyết chúng bạc, thoáng như tiên cảnh chi môn. Phương Hồng đi vào, liền thấy các thức tạo hình giá sách, bút mực khí cụ. Một quyển sách thư tịch, có lụa mỏng che đậy, có thủy tinh thẻ tròn đánh dấu giá cả. Đây hết thảy đều tại phụ trợ thư tịch quý giá. Chép sách. Đương nhiên thiếu người a. Trưởng quỹ biết được Phương Hồng ý đồ đến, cười đến không ngậm miệng được. Hắn dắt lấy Phương Hồng cánh tay, chỉ lo sau khi vào cửa lại có khiếp ý, thoái ý, quay người chạy. Sao chép thư tịch, biên soạn và hiệu đính sách đều là tương đối nguy hiểm kiếm sống. Dưỡng sinh trai bên trong, người chép sách tới đi, không biết đổi bao nhiêu hồi. Có chộp lấy lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Có không còn dám tiếp tục, chào từ giã rời đi. Trưởng quỹ cũng không có cách nào. Ép ở lại là hại người tính mệnh. Coi như bình dân tính mệnh như cỏ rác, chắc đao rơi xuống trên cổ, cuối cùng sẽ phản kháng. Bởi vậy, dưỡng sinh trai người chép sách, lấy ngân lượng dụ. 1 tháng còn sống, 30 lượng bạc. 2 tháng còn sống, lại cho 60 lượng bạc. 3 tháng còn sống, liền có 100 lượng bạc dâng lên. 4 tháng còn sống, 300 lượng ngân, còn có một phần thượng giai võ đạo luyện pháp. Đương nhiên, dưỡng sinh trai mở mấy chục năm. Sống đến 3 tháng, cầm tới 100 lượng ngân, cũng liền hơn 10 cái. Về phần sống đến 4 tháng người chép sách, đến nay chưa thấy qua. Hắn dò xét liếc mắt Phương Hồng, nói, chép sách là cái tốt kiếm sống. Một người chép sách, cả nhà già trẻ không chịu đói, ăn cơm no, mặc quần áo mới, có chỗ ở, ngươi là đến đúng chỗ. Bất quá, hậu thiên tầng 2, linh tính quá kém, chỉ sợ một ngày liền phải chết. Công việc này yêu cầu là hậu thiên tầng 3. Lại hướng lên chính là thai nghén khí huyết võ nhân. Võ nhân tại huyện thành, sống rất thoải mái, làm sao tìm loại này cao nguy công tác, nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều lấy mạng đổi tiền. Phương Hồng, vậy ta qua mấy ngày lại đến. Cái kia, trưởng quỹ vội vàng đem Phương Hồng kéo vào được, cười ha hả mở miệng nói, như vậy sao được, chẳng phải là để ngươi trắng trắng đi một chuyến. Hôm nay liền bắt đầu, sao chép một quyển sách, nghĩ đến cũng không có việc gì. Nói xong, hắn lôi kéo Phương Hồng đi hướng tiệm sách bên trong gian phòng. Phương Hồng không tốt quá rõ ràng, liền thu hồi vui sướng, làm bộ ấm ở dáng vẻ, vòng qua bình phòng, xốc lên rèm cửa, tiến vào buồng trong, dẫn đầu nhìn thấy chính là từng trương màu sắc cổ xưa ghế nằm, riêng phần mình phối lưu bàn vuông nhỏ. Bàn vuông phía trên, lư hương lượn lờ sương mù, tỏa ra từng trận mùi thơm ngát. Khu khu. Đây là cung cấp khách nhân đọc sách địa phương. Trưởng quỹ tiếp tục đi lên phía trước, đẩy ra một cái trải rộng vết dỉ nặng nề cửa sắt. Hậu đường là một gian rộng rãi phòng. Tận cùng bên trong nhất dài 3 trượng bàn, ngồi mấy người, cắm đầu sao chép thư tịch. Dựa vào cửa một bên, gần cửa sổ một bên, đứng đấy mấy cái nha hoàn ăn mặc thiếu nữ. Phương Hồng quét mắt, đây đều là phục vụ viên. Tiên đương có khách đến, trưởng quỹ dung lục lạc, liền ra ngoài bưng trà dâng nước. Là được. Trưởng quỹ ngừng lại bước chân, không có tiếp cận bàn dài, cách 5 trượng chỉ, chờ một chút ta gọi đồng nhi lấy cho ngươi một bản nội dung đơn giản chuyện ký, ngươi trích dẫn là được. Không thể tự tiện cải biến chữ viết bút họa, thứ tự, nếu bị phúc tra đi ra, trừng phạt rất nghiêm trọng. Phương Hồng, đơn giản như vậy, chẳng phải là có tay là được. Trưởng quỹ khẽ mỉm cười nói, công việc này thoải mái nhất hài lòng, tính ngươi có ánh mắt. Chỉ cần không chép viết chữ điển, không biết chữ, không có gì nguy hiểm. Tiếng nói rơi xong, bình một tiếng, tiếp lấy truyền đến thân thể ngã xuống đất, bàn dài huy động, cái ghế ngã lật âm thanh. Gọi là đồng nhi thiếu nữ cả kinh kêu lên, a, lại có người chép sách chết rồi. Trưởng quỹ, chương 27, ngươi là người tốt bàn dài bên kia. Trong đó một cái người chép sách thất khiếu chảy máu, mất đi chi giác, rủ xuống hai tay, chắn túi tại mép bàn bên trên. Bàn dài huy động, cái ghế ngã lật, bút mực vẩy ra, thanh âm viên náo bên trong, người đã thẳng tắp nằm trên mặt đất, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Trưởng quỹ quay đầu nhìn Phương Hồng, kỳ thật. Đồng nhi kêu lên, trưởng quỹ người kia chết rồi, hắn hôm qua mới tới. Trưởng quỹ một hơi giấu ở trong cổ họng, một nửa nói nuốt xuống, tức giận nói, ngậm miệng, làm ổn không tưởng nổi. Chính suy nghĩ giải thích thế nào? Như thế rất tốt, trong lúc nhất thời không có tự nhi. Phương Hồng khéo hiểu lòng người quen đủ, mọi thứ luôn có ngoài ý muốn, ai cũng không có biện pháp. Đúng vậy a, đúng a. Trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng có thể hay không đem Phương Hồng dọa cho chạy. Kỳ thật, Phương Hồng cũng lo lắng, một phần bạn trưởng quỹ lương tâm phát hiện, tạm thời không tiếp tục kinh doanh, chậm trễ vào cương vị, qua mấy ngày không thiếu người làm sao bây giờ. Sau một lát, Phương Hồng biết mình suy nghĩ nhiều. Trưởng quỹ gọi cái nhóm mà tính, đem người kia khiến ra, ném tới tiệm sách phía sau trong ngõ hẻm. Dưỡng sinh trai như thường lệ mở cửa, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Trưởng quỹ bàn giao một chút chú ý hạng mục, liền nhường gọi là Đồng Nhi nha đầu, cho Phương Hồng giảng giải cụ thể sao chép quá trình. Chốc lát, cả người xiêm y màu xanh Đồng Nhi từ kho sách bên trong lật ra một bản thật mỏng chuyện ký. Nàng duyên dáng đi đến Phương Hồng trước mặt, linh động đen nhánh con người, hàm răng khẽ mở, ngươi chiếu vào phía trên sao chép là được rồi, làm việc thời gian, không thể suy nghĩ lung tung, không thể suy nghĩ văn tự ý tứ, không thể tưởng tượng trong sách nội dung. Một ngày chộp một bản. Án ngày kết, một quyển sách sẽ cho ngươi 100 đồng tiền. Đồng Nhi bưng lấy thư tịch, nhìn không chớp mắt, đưa cho Phương Hồng. Phương Hồng nói, nghe người ta nói, đọc sách nhập ma lại biến thành đáng sợ tà ma. Kia là hù dọa tiểu hải tử. Đồng Nhi mắt nhìn Phương Hồng tướng mạo, che miệng, si ngốc cười nói, chúng ta những người bình thường này đọc sách sẽ chỉ điên, chết, không thể nào nhập ma. Võ đạo cường giả, đọc sách quá nhiều mới có thể nhập ma. Đồng Nhi, làm sao cũng phải. Hậu thiên tầng 7 trở lên đi. Cái này, Phương Hồng hít vào một hơi. Xấu hổ. Hôm qua ra thôn trấn, cảm giác tốt đẹp, nhưng mà liền nhập ma tư cách đều không có. Sát thực không thể mãng. Ổn định, nhất định phải ổn được, làm sao cũng phải phát dục mạnh lên một chút xíu. Phương Hồng nhìn một chút sách trong tay sách, đây là cái gì chuyện ký? Do ai biết? Đồng Nhi nhíu mày, ta nói a, không thể nghe ngóng thư tịch nội dung. Dù sao, phân loại là chuyện ký, từ Thương Châu phủ dưỡng sinh trai võ đạo cường giả phân chia phẩm loại. Kinh doanh tiệm sách, dưỡng sinh trai tương đương thành công, mở khắp Thương Châu phủ 7 đại quận huyện. Nghe nói, dưỡng sinh trai tổng bộ mở tại Đại Càn Hoàng Đô. Phương Hồng ngồi tại bàn dài bên cạnh, cầm lấy một nhánh dài nhỏ ngón bút, lật ra bản này chuyện ký, Đại Càn Vương triều Tô Trạng Nguyên một đời. Nguyên Hưng năm bên trong, Càn Đế Khâm Điểm Quan Trạng Nguyên, từng nhận chức chính bát phẩm Hàn Lâm Biên Tu, từ ngũ phẩm thị giảng học sĩ, sắc phong quốc tử giám tiến sĩ, trấn tà ti tam phẩm, phía sau từ quan thoái ẩn, khởi đầu mưa gió các, tuyên truyền giảng giải võ đạo, tài bồi tộc nhân, mưa gió, vạn dân kính ngưỡng. Nguyên Hưng năm bên trong, kia là 500 năm trước sự tình. Bây giờ là Vĩnh Thịnh Đế tại vị. Phương Hồng cầm ngọc bút, tiếp tục sao chép. Nguyên Hưng 62 năm bên trong, quá yêu nhập cảnh, nhấc lên tai họa, tử thương 1 triệu người, Tuyền Châu phủ Chu Yêu Ti khẩn cấp cầu viện. Tô Trạng Nguyên buôn 3000 dặm, bốn kiếm chém yêu, đồng quy vô tận. Mục lục: 1. Thiếu niên tú tài. 2. Thanh niên cử nhân. 3. Tên để bảng vàng Quan Trạng Nguyên. 4. Một bước lên mây. 5. Mưa gió 6. Nhân sinh từ xưa ai không chết. Phương Hồng lật 2-3 trang, nhíu mày lại, rất nhiều lời không biết. Chu Trạch từ điển, chỉ nhìn bên trên sách. Xem ra, đến mất chút thời gian, mượn đọc dưới nửa sách Đại Càn từ điển. Dưỡng sinh trai bán từ điển, nhưng mới đến, Phương Hồng chưa quen thuộc tiệm sách bố cục, mà lại, võ nhân nhóm mới có tư cách mua từ điển. Thôi. Tiếp tục bắt được con kia cừu, lột lông dê. Phương Hồng trước mắt lóe qua Chu Hà Toàn Phúc Hậu gương mặt. Hắn tiếp tục chép sách. Nguyên Hưng năm đầu, Nguyên Xương Đế kế vị đăng cơ, thêm thu các nơi thuế má, kiến tạo linh khí trưởng thành, mở rộng đến 36 châu phủ. Tô Trạng Nguyên sinh ra ở kiến tạo linh khí trưởng thành chỗ điều động nông hộ trong đội ngũ. Lúc đó trời đông giá rét, Tô Trạng Nguyên còn tuổi nhỏ, khó mà chống lạnh, hồi nhỏ rơi xuống nghiêm trọng bệnh căn. 7 tuổi thời gian, mỗi tháng hoạn sốt cao đột ngột. 10 tuổi thời gian, dáng người thấp bé, bị trong nhà huynh trưởng làm khó dễ. 16 tuổi thời gian, người yếu lực suy, không có hậu thiên tầng một cảnh giới võ đạo. Cha đẻ bán nữ, đổi lấy 3 viên thối thể đan, Tô Trạng Nguyên quỳ xuống đất cầu khẩn, đến 2 viên, 2 ngày về sau đột phá đến hậu thiên tầng 2. Việc này truyền ra, dân chúng chấn động. Quận huyện bên trong có phú thương, dòng họ là Tô, thu Tô Trạng Nguyên làm nghĩa tử. Bách tính tán thưởng, phú thương nhân thiện, Tô Trạng Nguyên chọn lương một mà dừng. Nhưng cha đẻ phẩm hạnh thấp kém, khóc lóc om sòm náo sự, yêu cầu ngàn lượng bạch ngân mới bỏ qua. Chụp ở đây, ngòi bút dừng lại, Phương Hồng cơ hồ có thể đoán ra ngay lúc đó tình trạng. Đời đời kiếp kiếp đều nông hộ, áo rách quần manh, ăn không chắc bụng, sinh sự bé nhỏ, nghèo khổ như vậy, sinh một nhi tử thế mà là võ đạo kỳ tài, chỗ nào nguyện ý bán cho người khác làm nghĩa tử? Nhưng Tô Trạng Nguyên bản thân không muốn thay đổi dòng họ, phú thương cũng khó có thể ép buộc. Phương Hồng âm thầm thở dài, không trải qua người khác khổ, chớ quên người khác thiện. Mỗi năm hàng tháng đói bụng, nếu đổi lại là ai, cũng phải sụp đổ. Vứt bỏ cha đẻ, rời đi nguyên sinh gia đình, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Phương Hồng tiếp tục sao chép, 17 tuổi thời gian, Tô Trạng Nguyên một tiếng hót lên làm kinh người, luyện võ chỉ một năm, hậu thiên tầng thứ 6, toàn thân khí huyết như liệt diễm. Nghĩa phụ mừng rỡ, giúp đỡ khoa khảo. Hiểu biết chữ nghĩa, thông qua thi viện, từ đó đổi tên Tô Tú Tài. Lúc đó lập xuống lời thề, tên đề bảng vào ngày, đổi tên là Tô Trạng Nguyên. Việc này truyền ra, đám người xôn xao, dẫn là sau bữa ăn đàm tiếu. Phương Hồng tiếp tục lật xem. Về sau hơn 10 trang, đều là tương đối kỹ càng trưởng thành kinh lịch. Thiếu niên tú tài, thanh niên cử nhân, lấy phú thương hai cái nữ nhi làm bình thê. Chính thê thì là đại càn nguyên xương đế con gái thứ 19. Sau đó, chính là thi đỉnh, tên đề bảng vàng quan Trạng Nguyên. Đinh. Kiến thức rộng rãi, linh tính đề cao. Lật một tờ, lại lật trở lại, Phương Hồng đáy mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, không có rồi. Khi thấy điểm đặc sắc liền không có rồi. Cái này cùng cao trào thời gian, im bặt mà dừng khác nhau ở chỗ nào? Đoạn chương. Đánh chết. Phương Hồng khẽ cắn môi, quay đầu nhìn về phía Đồng Nhi. Quá được rồi, ngươi không có việc gì. Đồng Nhi vô vô vùng đất bằng phẳng ngực, nhảy cơm nói, sao chép xong sách đặt lên bàn, nguyên bản giao cho ta. Chờ chút trưởng quỹ cho ngươi phát tiền. Sau một khắc, bàn dài truyền đến gào khóc âm thanh, a a a ta muốn chết. Linh khí trường thành. Bắc Hải Du Long. Hoàng điệu ngầm núi. Âm điệu khàn giọng, cảm xúc sụp đổ, người này hai tay bụng mặt chạy ra ngoài. Cắm đầu chép sách mấy người, sắc mặt chết lặng, không phản ứng chút nào. Giống như nhìn lắm thành quen. Đồng Nhi nói khẽ, chép sách không dễ, Phương Hồng ngươi muốn coi chừng. Đang lúc hoàng hôn, trở lại khách sạn, Phương Hồng nhắm mắt thể ngộ khí huyết biến hóa. Đông, đông. Hắn khống chế nhịp tim, huyết dịch thoáng cái ra tốc lưu động, bên ngoài thân da thịt liền bắt đầu nổi lên màu đỏ. Làn da ngứa một chút, phản phất có lông vũ sẽ qua. Xương cốt tô tô, giống như đi qua thiên truy bách luyện rèn đúc. Xoay quanh tim tiên thiên nguyên khí nhảy lên, ấp á ấp úng, càng càng co lại co lại. Tiên thiên nguyên khí năng lượng nhiều lắm. Từ khi dung nhập trong cơ thể, chống đỡ lấy Phương Hồng đột phá đến hậu thiên tầng 6, không gặp giảm bớt. Đoán chừng cũng liền tiêu hao một, khả năng vẫn chưa tới. Quả nhiên là tiên đan đại dược. Một sợi tiên thiên nguyên khí bù đắp được vô số miếng võ đạo đan dược. Bằng đây, không cần mua bất luận cái gì luyện võ thuốc bổ, lại phục dụng võ đạo đan dược, là bỏ gần tìm xa, là lấy lần hàng gái. Thu liêm tạp niệm, Phương Hồng hoạt động một phen quyền cước, liền truyền ra lốp bốp âm thanh. Cái này, Phương Hồng rối ra ngón tay, gậy một cái ngực, phát ra đinh đương giòn vang. Mình đồng ra sắc dị tượng. Cái này đã là hậu thiên tầng 6 đỉnh phong tiêu chuẩn. Phương Hồng đem ngón tay đầu về sau tách ra, đầu ngón tay đụng phải lấy cổ tay, chiếu tiếp tục như thế, y nuốt. Kim cương cấp những người khác thân thể. Ngoài ra, lực lượng kéo lên đã vượt qua 50.000 cân. Không sai. Chuyển thế về sau, ý thức thức tỉnh, cho tới bây giờ mới tính có chém yêu lực lượng. Phương Hồng cũng không nhanh lấy chém giết yêu quái, không cần thiết liều mạng tranh đấu, đem tự thân đặt hiểm cảnh. Dưới mắt, chém yêu tương đương với khởi đầu không mua trang bị liền đánh nhau. Lại phát sinh một đoạn thời gian, chờ cái mấy năm, chính là mát cấp thanh binh tuyến. Tiểu binh lại nhiều, có thể đánh chết người. Chương 28, luyện đan bút ký đọc sách, luyện võ. Khoa cử con đường, thi đậu công danh. Lại về sau liền bắt đầu chém yêu đại nghiệp, sớm ngày lịch kiếp trở về. Phương Hồng đẩy ra cửa sổ, nhìn qua khách sạn bên ngoài phồn hoa đường đi, người đến người đi, ngựa xe như nước, người bán hàng rong gào to, cửa hàng đông đảo, thoáng như cổ kính tranh. Trung quy là phàm trần tục thế. Hắn nơi hội tụ, ứng trên bầu trời mênh mông tiên cảnh. Đến ngày thứ hai, khách sạn lão bản biết được Phương Hồng muốn thuê lại tiểu viện, giới thiệu một cái quả mồi, vẻ mặt răng rảo, bản địa khẩu âm, nhìn qua không giống người tốt. Có mồi làm việc chu đáo chặt chẽ, dọn nước không lọt. Đầu tiên là cầm quận huyện địa đồ, phía trên vẽ lấy các nơi giá đất phân bố, rất là dụng tâm. Phương Hồng túi đầu nhìn, liền nhớ lại bên trong vòng bên ngoài vòng giá phòng khác nhau. Ngài dự toán bao nhiêu bạc? Không biết. Ngài muốn mấy vào tiểu viện? Đều được. Huyện Phi Vân chia làm 4 phương 8 hướng khu vực, phía đông giá đất quý nhất, trên đường đều là quý nhân, phương tây phần lớn là thân phận đê tiện đám người, ngươi tính ở tại khu vực nào? Tùy ý. Có môi có chút im lặng. Khá lắm, đây là tới đùa nghịch người a, ngài dứt khoát lại bên tường thành bên trên. Làm Phương Hồng lấy ra giá trị 500 lượng ngân phiếu, ánh mắt hắn thẳng, lưng eo cũng túi xuống đi. Tìm cho tới chưa? Không có vừa ý, nhưng đối với quận huyện Vân Hoa, Phương Hồng có bản thân trải nghiệm nhận biết. Thí dụ như trước mắt, ven đường hàng vỉa hè, ngồi cái tóc đen láo giả, bày biện mấy quyển màu trắng trang bìa thư tịch, thế mà là hy hữu võ đạo luyện pháp. Cùng khác tiểu thương so sánh, nơi này quận cũ bé, không người hỏi thăm. Tóc đen lão giả trừng lên mí mắt, một mặt lạnh lùng bộ dáng, 50 lượng bạc một bản. Có môi cười cười, không biết chữ, mua cũng vô dụng. Tóc đen lão giả mặt không biểu tình, hờ hững nói, đây là lấy bức họa làm chủ. Có môi lôi kéo Phương Hồng đi xa, thiện ý nhắc nhở một câu, đừng tin, là lừa đảo, cao thâm võ đạo luyện pháp sẽ không như thế bán. Phía trên kia đều là như là ôm đá luyện lực, phổ biến lưu truyền đồ vật, không có giá trị gì. Phương Hồng, loại sự tình này sẽ không bị đánh à? Có môi vui cười, bán xong liền đổi chỗ, huyện phi vân lớn như vậy, không đụng tới, mà lại lừa đảo đằng sau có bang phái, người mua không phải là võ nhân, chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm. Phương Hồng gật gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước, đi ngang qua từng đầu đường phố. Đông nhiên ở giữa, hắn nhìn thấy ước chừng 5 trượng độ cao lầu cát, hương khí bồng bềnh, tiếng ca mịt mờ, đèn lồng treo trên cao, điêu lan ngọc thế, loan thoáng chuyển tới tà âm. Có mùi, kia là liễu nguyệt cát, nổi danh gánh hát nơi. Lại đi ngang qua một chỗ tương đương xa hoa quận huyện đại trạch viện, bên cửa có thạch điêu đứng sững, uy nghiêm dày đặc. Cửa ra vào có gã sai vật trông coi, thể phách cường tráng, hậu thiên tầng 3 cảnh giới. Có mùi ngay cả đạo, bên này đi, đừng dán lữ phủ cửa lớn. Lữ phủ. Phương Hồng tâm tư khẽ động, tại đại càn, gia đình bình thường trụ sở chỉ có thể gọi là trạch, viện, cư. Thất phẩm trở lên quan thân, nó trụ sở có thể xưng là phủ đệ. Lữ phủ. Huyện thừa Lữ Duyên Dương nơi ở, dựa theo Chu Trạch quản gia thuyết pháp, ta hai cái sinh đôi muội muội hướng đi, chính là bị huyện phi Vân cái nào đó trong phủ tiểu thư thu làm nha hoàn. To như vậy huyện thành, xưng là phủ nơi ở lại lác đác không có mấy. Cái này, tìm thân có phạm vi, không còn là chẳng có mục đích tìm kiếm. Sau đó, đi vào chỗ tiếp theo cho thuê tiểu viện, tọa lạc một cái ngõ nhỏ vị trí trung tâm, đẩy cửa nhìn lên, hay là hai cửa kết cấu. Liếc mắt cho chúng, hỏi xong giá tiền liền định. Dù sao là thuê lại, đến sang năm liền nên thi đậu đại càn công danh phẩm giai. Có môi mừng rỡ, cái kia, chúng ta hiện tại đánh dấu cái khế ước. Hắn từ trong ngực lấy ra một phần chế thức khế ước. Khu nhà nhỏ này là hắn Đường tỷ mua gia sản, bình thường để đó không dùng, từ hắn cho thuê, đoạt được tiền thuê chia 37. Phương Hồng nhìn một chút khế ước văn thư. Nội dung sắp xỉ tại giấy bay nợ, dùng từ ngay thẳng, đơn giản không thể lại đơn giản. So với kiếp trước các loại hợp đồng, một tờ mấy chục chữ, một điểm không nghiêm cẩn, có thể lấy ra đại lượng lỗ thủng. Phương Hồng ngược lại là không quan trọng. Nếu dám kiếm chuyện, chủ động tặng đầu người, khoai y ân cửu không cách đêm. Thú hổ, còn có thể để cao linh tính. Phương Hồng tại văn thư phía dưới án cái dấu tay, đánh dấu tên. Có mùi thu hồi khế ước văn thư, cười nói, đầu ngõ đều là thấp bé nhà trệ. Trong ngõ nhỏ bên cạnh trung 6-7 chỗ sân nhỏ, cách tường cao, lẫn nhau không phải dậy. Đi ra ngoài rẽ phải, đi hai cái chén trà nhỏ thời gian, chính là phi vân thư viện. Nhìn hắn như thế phụ trách, giọt nước không loạn, Phương Hồng bên hông đánh một phen. Nếu muốn tìm người, có biện pháp gì hay? Có mùi lắc đầu, tìm không thấy, chỉ có thể nhìn vật khí. Huyện thành hơn triệu nhân khẩu, tìm người liền như là mò kim đáy biển. Nếu là nơi nào đó trong phủ tiểu thư nha hoàn đâu, vậy liền đơn giản. Có mùi nói, thường xuyên có người tới tìm thân, nghe ngóng một cái trong phủ nha hoàn lời nói, muốn không được mấy ngày. Chuyện này không khó, 3 lượng bạc liền có thể xử lý. Phương Hồng vui, tại Chu Trạch quản gia trong miệng, đây là không có trông cậy vào sự tình. Có đôi khi tốn nhiều tiền hơn nữa không bằng tìm đúng người. Dựa theo ký ức, Phương Hồng miêu tả một phen, có mùi cẩn thận nghe xong, vội ba đi, rẽ một cái liền biến mất trong đám người. Một canh giờ trôi qua, Phương Hồng mua một đống thường ngày vật dụng. Hai cái cửa hàng tiểu nhị đưa hàng tới cửa, hướng trong biệt chuyển. Chính lúc này, cốt két một tiếng, cửa ngõ thấp bé nhà trệt đẩy cửa ra, đi ra huynh muội hai người, liếc mắt trong ngõ nhỏ bên cạnh sân nhỏ cửa ra vào. Nhìn thấy Phương Hồng tựa như án tạm dừng khóa, hình tượng dừng lại, sắc mặt ngưng kết. Trương Cao Mạch đã ngộp. Trương Lăng dắt trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Hồng, chạy chậm đến sân nhỏ cửa ra vào, đi đến nhìn một chút. Hoa, có thể là lương phối. Trương Lăng dắt con mắt thoáng cái sáng. Huynh trưởng của nàng Trương Cao Mạch, nghiêng đầu, nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi thăm, chúng ta lấy được Chu lão gia giúp đỡ đến huyện thành, lại nổi nhà trệt, ngươi làm sao lại sân nhỏ? Sân nhỏ a? Hay là hai cửa, quận huyện a? Trương Cao Mạch nhìn xem Phương Hồng, ngươi làm sao lại nổi hai cửa sân nhỏ? Chẳng lẽ là bán hắc hổ quyền pháp đổi ngân lượng? Kia là phạm đại càn luật, bị bắt được, có lao ngục thai hương. Ngươi không nói, ta đều quên cái này mã sự tình. Phương Hồng thuận miệng nói, Chu Hà Toàn đến huyện thành, đem các ngươi cũng mang đến, không có nhận thân sao? Nhận cái gì thân? Trương Cao Mạch cùng Trương Lăng giác hơi sững sờ. Phương Hồng cười một tiếng, nói, hai ngươi còn không biết, luyện võ trường đều chuyển khắp, nói các ngươi là Chu Hà Toàn tư sinh con cái. Dù sao Chu Trạch luyện võ trường đã giải tán, huống chi luyện võ trường quả thật có chút tin đồn. Con riêng. Trương Cao Mạch đặt mông ngồi dưới đất. Con gái tư sinh. Trương Lăng giác miệng nhỏ khẽ nhếch, mũi thở rung động, thoáng cái liền muốn hùng, vì cái gì Chu lão gia không được chính mình có gả vào Chu gia tâm tư, vì thế giận dữ. Tựa như sấm sét giữa trời quang, đột nhiên đổi cái cha. Hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, vội vàng về nhà tìm mẫu thân chứng thực đi. Rất nhanh, sân nhỏ thu thập xong, Phương Hồng cho bọn tiểu nhị 50 văn tiền thưởng, khép lại cửa lớn, khắp nơi kiểm tra một phen. Trong chính sảnh đồ dùng trong nhà, cái bàn bốn hoa, đầy đủ mọi thứ dáng vẻ, thêm chút điều chỉnh, liền như là kiếp trước xa hoa phòng khách, đáng tiếc không có tivi, còn tủ thờ cùng chức năng quét rác người máy. Chủ xương phòng tìm người quét dọn qua, thay đổi mới tinh đệm chăn, tủ quần áo vật dụng, trên tường bích họa phong cách quá kém, cần thay đổi. Phòng trọ trực tiếp ném 2 tấm chiếu rơm. Nội viện là cái hình vuông, dài rộng 3 trượng, tương đương với 100 mét vuông vườn hoa. Ngoại viện là hình sợi dài hình, dài 3 trượng, độ rộng hơn 1 trượng, giống như là ban công, chống đại thụ. Phương Hồng nhìn một vòng, đứng tại dưới bóng cây, khẽ cười nói, Phượng Khoa đan huyệt há phàm chim, ngựa sinh thắng quật chân long môi. Tới gần hoàng hôn, Phương Hồng đi vào dưỡng sinh trai. Tiếp trước cái điểm này ban đánh thẻ, khẳng định bị đánh đỉnh đầu mặt thống mạng, trừ tiền lương, chủ tích hiệu, thậm chí sa thải đều có thể. Tại dưỡng sinh trai, trưởng quỹ thân mật nhìn thấy Phương Hồng liền cười ha hả lên tiến đến. Đồng Nhi đưa nước, giọng nói nhỏ nhẹ. Công tác không khí rất hòa hợp, rất nhẹ nhàng, rất nhàn nhã. Ta phải thật tốt công tác, làm sao cũng phải làm cái hơn nửa năm đi. Phương Hồng siêu thích nơi này, tiếp nhận Đồng Nhi đưa tới hai bản sách. Hôm nay nội dung công việc, phúc tra cái khác người chép sách sao chép thư tịch. Phương Hồng lật ra, lẫn nhau so sánh. Đây là một bản dưỡng dục khí huyết quyết hiếu. Máu là khí chi mẫu, khí hư thì mất máu, khí theo máu mà thoát. Chúng ta võ nhân, thai nghén khí huyết bình thường là khó khăn lại khó khăn. Nếu là tiên tiên thâm hụt, thể hư khí nhược, lại thế nào khổ luyện cũng thai nghén không ra khí huyết. Trải qua ta nhiều năm tìm đòi, khảo sát, nghiệm chứng, uống nước nóng, mỗi ngày uống tứ đại ấm nước nóng, biến không thể thành có thể, thai nghén khí huyết biến đơn giản. Phương Hồng mặt không biểu tình, uống nước nóng, giải bách bệnh, còn có thể tăng thêm luyện võ. Ngươi tại sao không nói uống dung nham? Bản này khí huyết quyết khiếu võ nhân tùy bút, quả thực là vui vẻ một suối. Đinh, kiến thức rộng rãi, linh tính đề cao. Phương Hồng lật hơn phân nửa, trước mắt lại lóe qua trạm yếu hệ thống nhắc nhở, chỉ nghe thấy bản dài đối diện truyền đến hai tiếng giàn mua ho khan. Phương Hồng ngẩng đầu nhìn một chút, tóc trắng xóa lao giả thấp giọng nói, tùy tiện lật qua là được, ngươi còn thật tại kiểm tra đối chiếu sự thật. Phương Hồng, nguyên lai mỏ cá là chư thiên vạn giới người làm công thiết yếu kỹ năng. Chương 29, quá phận sao bàn dài đối diện. Lão giả tóc trắng tên là Trương Đại Điển, rượu dánh mũi, hai chiêu phòng, con mắt đục không chịu nổi, nhìn ước chừng 6-70 tuổi. Vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ người già, làm mưu sinh nhét đầy cái bao tử, tại dưỡng sinh trai chép sách. Vô cùng thế thảm. Vạn ác nhà tư bản A. Phương Hồng kỳ quái ánh mắt nhường Trương Đại Điển có chút không nghĩ ra, nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi sao chép sách ra sai lầm, bị ta phúc tra đi ra, chụp cùng ngày tiền thưởng, lỗ hay không lỗ, buồn bực không buồn, đau lòng không đau lòng. Phúc tra, lật qua liền được. Chúng ta người chép sách A, một khi chăm chỉ, chết sẽ chỉ càng nhanh. Trương Đại Điền hít mắt, lộ một cái răng vàng, cho Phương Hồng giải thích chép sách mò cá chân lý. Đồng thời, bên cạnh mấy cái người chép sách ngẩng đầu, khoe miệng khẽ động như mỉm cười, chúng ta đều là người cơ khổ. Đúng vậy a, cùng đường mặt lộ, chỉ có thể lấy mạng chép sách. Có thiếu kết sủ nợ nần, có trong nhà lão mẫu, con cái, sinh bệnh nặng, có dứt khoát là không muốn sống, trước khi chết kiếm lời một bút, liễu nguyệt các tiêu sái một hồi. Các ngươi, Phương Hồng ánh mắt lấp lóe, thở dài, lại tới, ta quá khó a. Dường như kiếp trước, Thanh Sơn bệnh viện, mọi người đều say ta duy nhất tỉnh. Liếc nhìn lại, không có người bình thường. Dưỡng sinh trai cũng như thế. Sắc mặt trắng bệnh lôi thôi thanh niên, nhiều năm không gội đầu tóc quan phụ nhân, móng tay dài đến mười mấy tấc nam tử trung niên, sắc mặt đờ đẫn, tràn ngập tuyệt vọng, tựa như tại vũng bùn dãy rủa. Duy chỉ có ta một cái, đối với cuộc sống bao hàm nhiệt tình, đối với chép sách từ đáy lòng vui sướng. Phương Hồng nhìn xem bọn họ, nói, ta hiểu. Mấy người gạt ra cứng ngắc dáng tươi cười. Trương Đại Điền thở phào, thật có lăng đầu thanh tập trung tinh thần chăm chỉ, không biết muốn nặng trộm bao nhiêu lần. Phương Hồng cúi đầu đọc sách, nhìn thấy vui vẻ chỗ, quét mắt những người này, liền dù có ngàn loại phong tình, càng cùng người nào nói. Trời tối về sau, người chép sách nhao nhao rời đi. Trương Đại Điền mang theo bầu rượu uống rượu mấy ngụm, cười ha hả nhìn xem Phương Hồng, ta đến dưỡng sinh trai cũng mới 2-3 ngày, chúng ta về sau nhiều giúp đỡ. Phương Hồng trầm ngâm một chút, tốt, ta giúp ngươi nhặt xác. Trương Đại Điền, lao đầu tử hơn 100 tuổi, còn không có sống đủ, thu cái gì thi? Cái này Phương Hồng, mặt ngoài nhìn như bình thường, sớm nên nghĩ tới chỗ này chép sách, làm sao lại có người bình thường? Trương Đại Điền hừ một tiếng, chậm rãi đi hướng trong ngõ hẻm. Về nhà trước, hỏi thăm một chút Chu Dê Béo ở nơi nào. Phương Hồng chắp tay sau lưng, trở lại trong viện, ngầm trộm nghe đến sát vách nữ tử thở gấp. Hai trượng độ cao quả tường, kỳ thật rất cách âm. Không biết làm sao tính lực quá là được. Phương Hồng nhịn xuống leo tường đánh ngất xỉu ý niệm, đi đến đầu ngõ nhà trệt, mời Trương Cao Mạch cùng Trương Lăng Giác huynh muội hai người tới làm khách. Hai người một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, Chu lão gia thật là chúng ta cha ruột, thật. Trương Cao Mạch mở mịt, không biết nên làm sao đối mặt phụ thân. Trương Lăng Giác kích động, một khi Chu Hà toàn nhận thân, nửa đời sau áo cơm không lo, về sau không cần lại phí hết tâm tư gả vào phú hộ. Mà lúc này, Phương Hồng chỉ nghĩ từ trong miệng nàng nảy ra Chu Dê Béo nơi ở rất nhanh, nàng liền thẳng thắn đối đãi, Chu lão gia ở tại Tôn Ân Thủy Tú tài đại nhân chỗ ở đường phố đối diện, là một chỗ bốn nhà đại trạch. Chờ nhận thân, ta muốn bảo ở đi, thật vui vẻ hưởng phúc. Như thế thời gian, nhất định là mỗi ngày không uống nước, uống canh thịt. Trên chân giày cỏ, cũng là một ngày rửa một lần, không dính bùn đất. Nhưng nhận thân rất khó khăn. Hôm nay cái kia Chu gia đại tỷ chính miệng nói, nàng là tiện phụ vụng trộm sinh ra con hoang, không phải là Chu gia dòng dõi. Trương Lăng Giác nhìn xem tiểu viện phía tây phòng trọ, đáng thương nói, Phương Hồng, Phương Hồng, cho ta ở vài ngày phòng trọ được không? Đầu ngõ thấp bé nhà trệt, âm lanh ẩm ướt, nhỏ hẹp chen chúc. Đời này nàng không có ở qua hai cửa viện, trông mong cầu Phương Hồng. Không được. Phương Hồng không tâm tư giúp đỡ người nghèo. Ngủ phòng của ta, bà ngươi ngược lớn. Quận huyện Đông Khu, một chỗ bốn nhà đại trạch viện. Cả người áo đen quản gia bưng lên nước trà, Chu Hà toàn nâng chung trà lên, thở dài nói, quận huyện ở, rất khó. Lấy lòng huyện úy, liền tốn vạn lượng bạc, mới không có bị trộm tới vào tù thẩm vấn. Bởi vì cái gọi là nợ cha con trả. Chu lão thái ra vòng, lưu lại một đống cục diện rối rắm, liên lụy cả nhà già trẻ. Chu Hà toàn cắn răng, nếu không phải cho huyện úy chuẩn bị chỗ tốt, cô ra né tránh ở bên trong, chỉ sợ hôm qua các nữ quyến biến thành nữ tù. Nên biết, nữ tù trong đại lao sống không bằng chết, nhóm cai tù thay nhau gian dâm là chuyện thường ngày, đợi cho thẩm vấn thời điểm, nhẹ thì tại công đường bị lóa thể cốt trượng, nặng thì bị cởi hết quần, diêu phố thì chúng. Thật giả dối a. Ngoài cửa sổ truyền đến giọng nghi ngờ. Chu Hà toàn cười lạnh một tiếng, phẫn nộ nói, đây chính là đại càn, nam tử là võ nhân chủ lưu quần thể, không đem nữ tử làm người nhìn. Thậm chí những cái kia bỏ lên trên cao vị nữ nhân, đối đại nữ tử càng thêm tàn nhẫn. Hôm nay trưởng nữ một phen, đem hắn khí đến. Trương Lăng giác ngũ quan đoan chính, tướng mạo linh động, như thế nào gọi là con hoang? Tốt bao nhiêu hài tử, nhận cái thân cứ như vậy khó khăn. Ngoài cửa sổ một tiếng thở dài, thế đạo này quá tàn khốc chút. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chu Hà toàn đấm ngực. Trường Sam quản gia nuốt miệng khô chát chát nước bọt, trên hàm răng xuống run lên. Dạ, lao ra. Ngoài cửa sổ người kia ngài nhận biết. Chu Hà toàn sững sờ, không biết. Giang giác, cửa sổ mở ra, một thân ảnh từ cửa sổ chui đi vào. Chu dê béo. Chu Hà toàn, ngươi có hay không đại càn từ điển, cho ta mượn nhìn xem. Người này trên mặt mang theo lão hổ mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Khí huyết sóng nhiệt đập vào mặt đến. Hậu thiên tầng 6 võ nhân. Chu Hà toàn quỳ, vội vàng nói, đại nhân nếu muốn nhìn từ điển, chỉ cần nói một tiếng. Chu mỗi nhân hai tay dâng lên hai sách từ điển. Bực này việc nhỏ, làm gì phá cửa sổ, vạn sự dễ thương lượng a. Nha. Phương Hồng gương mặt có chút nữa, đưa tay gãi gãi. Chu Hà toàn quá sợ hãi, cúi đầu, đại nhân đừng hái mặt nạ, mắt của ta mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Quản gia. Phương Hồng. Lời này là có ý gì? Tâm điệu ta nhân thiện, tuân thủ luật pháp, dẫm lên hoa hoa thảo thảo đều biết ấy nấy. Phương Hồng không vui, nói, ngươi đang vũ nhục ta cao thượng phẩm đức, đứng lên, đừng quỳ trên mặt đất. Khách quan nói, Chu Hà toàn tuy là địa chủ, thu hoạch thôn dân sức lao động, nhưng một số phương diện làm rất có lương tâm. Chu Trạch luyện võ trưởng là Phương Hồng võ đạo nhập môn địa phương. Chu Hà toàn cũng coi như đối với hắn có ân. Rất nhanh, quản gia đi ra ngoài, lấy ra trên dưới sách từ điển. Trong lúc đó không có mật báo. Cô ra ở tại đường phố đối diện tòa nhà, sợ là không kịp. Cảm ơn. Cầm tới từ điển, Phương Hồng nói lời cảm tạ. Chu Hà toàn tặng hắn một cái, ngài thích, liền lấy đi là được. Phương Hồng nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra bạc, đưa tới Chu Hà toàn trong tay, dựa theo giá thị trường, ta mua xuống. Chu Hà toàn một mặt mờ mịt. Hắn nhìn xem quản gia. Hai người hai mặt nhìn nhau. Mua từ điển, làm gì nửa đêm phá cửa sổ a? Hôm sau, chân trời hơi sáng. Phương Hồng bưng lấy dưới nửa sách từ điển, lật xem một lần liền ghi nhớ. Cuối cùng biết chữ, không còn là mù chữ. Phương Hồng mừng rỡ, thu hồi trên dưới sách từ điển, lại gọi ra Trảm Yêu hệ thống, trước mắt trạng thái, phàm nhân căn cốt, 0.80 linh tính, 0.76 cảnh giới, hậu thiên tầng 6 chém yêu điểm số, không hệ thống thăng cấp thanh tiến độ, 0.12 nhân tộc thiên phú, vạn kiếp bất hủ, chư thiên quy nhất, chờ thức tỉnh, khởi động máy gói quà, ngẫu nhiên hạ phẩm thiên phú, một đạo, thánh điệu tiên môn thanh tuyển, một bình, thánh điệu thần phủ đại lực đan, một cái, thánh điệu quỷ quốc linh sơ thảo, một gốc, thánh điệu quang thế rơi ánh nắng, một vòng, thánh điệu cực nhạc tự 1 triệu hộ hương hỏa chi hoa, một đóa, tử thần học phủ bản bút ký, một bản, cửu diệu học phủ hòn đá nhỏ, một hạt, cổ vương triều ngự dụng gối đầu, một cái, ngụy tiên giày, một cái, thiên vũ tộc con non tài liệu, một quyển, đại viên mãn tiên địa chi khí, một cái. Nguyên bản căn cốt là 0.60, thêm 20 chém yêu điểm số biến thành 0.80. Linh tính cũng từ 0.49 biến thành 0.76. Đáng tiếc đánh mặt quá ít, không phải có thể gấp bội. Phương Hồng nhìn về phía khởi động máy gói quà cái kia một cột, như là ánh sao lấp lóe, phía sau đông kết nhắc nhở đã không có. Đánh dấu nhận lấy gói quà. Phương Hồng không có do dự, điểm kích nhận lấy tiên cung cơ sở công, Đông Thiên môn, 6 thước. Chương 30, trong truyền thuyết thiên tài Phương Hồng nhận lấy gói quà thời gian, vật phẩm giới thiệu tin tức tràn vào trong lòng. Đông Thiên môn, 6 thước thần linh tiên cầu đến thăm thần thánh tiên cung, có cảm người giữ cửa nhỏ yếu, suy tính ra một môn thần công, Thiên Địa Cộng Minh, Vạn Vật Thần Phục, ban cho tiên cung Đông Thiên môn chú thích, luyện này công, cần có thần thánh ban thưởng bị cách. Phương Hồng nhíu lông mày, tự tin cười một tiếng, hắn thế nhưng là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế. Cái nào thần thánh, có hắn thần thánh, không cần cái gì ban thưởng bị cách. Lại nói, Thiên Đình coi như đổi tên, đổi thành Tiên Cung, cũng không thể không nhận trước kia Nam Thiên Môn Tiên Minh à. Tới. Phương Hồng hít một hơi. Cong. Đông Thiên Môn nhận lấy bên trong. Trong một chớp mắt, Tiên Cung cơ sở công, Đông Thiên Môn, 6 thước, đoạn này chữ viết nổ tung, như hóa thành đầy trời, mặt trăng và ngôi sao, như hóa thành vô tận phong hỏa lôi điện, ảo ảnh trong mơ, biến hóa khó lường, chân thực định hình, là một giọt nước hình dạng huyền bí đồ vật. Vàng bạc sen lẫn giọt nước. Đây chính là Đông Thiên Môn công pháp truyền thừa. Không phải trang giấy gánh chịu, không phải văn tự biểu đạt, không lời nào trình bày, mà là huyền diệu đạo lý, ngưng kết thành không thể phỏng đoán sự vật. Phương Hồng ngồi dậy, nhìn xem lấp lánh màu vàng cùng màu bạc giọt nước dung nhập mi tâm. Nháy mắt, vàng bạc giọt nước vào não biển, vào linh hồn. Nhật nguyệt kéo lên, thiên địa đi xa, giống như từ thế giới bên trong rút ra, Phương Hồng thị giác giác quan, tại thời khắc này cất cao đến cao độ bất khả tư nghị. Vâng. Đông Thiên Môn thức thứ nhất, khai môn kiến sơn. Trước mắt hiện tượng, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như đem vòm trời bộ ra, xuất hiện biểu thị hình tượng, có toàn thân hoàn quấn tiên quang vạn trượng cự nhân nâng lên trượng, năm ngón tay mở ra, quay vòng ở giữa, chấn áp ngàn tỷ giảm đại địa. Mỗi một đạo vân tay đều là lệch trời cống ngầm. Mỗi một cây đầu ngón tay đều là vĩ đại trụ lớn. Không gì sánh kịp cự trượng, đem vòm trời che lại, đem 9 tầng mây sương mù ép tán, quanh quẩn không thể biết không lường được không thể miêu tả vật luật, giống chương nhạc, giống tiên khúc, thần thánh lại cổ xưa mênh mông. Oanh! Cự nhân vỗ tay, sơn mạch rơi xuống, ngàn tỷ dặm đại địa sụp đổ. Phương Hồng nháy mắt lĩnh ngộ Đông Thiên môn thức thứ nhất tuyệt diệu hàm ý, phương pháp tu hành, phát lực thủ đoạn, đây chính là thần tiên chuyên pháp, truyền thừa, trực tiếp lĩnh ngộ. Thể hồ quán đỉnh, nói chung như thế. Phương Hồng túi đầu nhìn bàn tay, năm đầu ngón tay đong đưa mấy lần, trầm ngâm nửa ngày, hao hết tâm lực, đi qua dài đến 5 phút đồng hồ kỹ năng độc đầu. Ông, hắn toàn thân khí huyết tiêu đốt, bàn tay bắt ấn, dường như cầm tỉ, nổi lên hùng vĩ lực lượng. Có chút khó khăn, hắn nặng nề thở hắt ra, buông tay ra trưởng. Ấp ủ thời gian dài, uy lực như cực mạnh. Đương nhiên, so với biểu thị huyễn tượng kém xa. Vạn trượng cự nhân khai môn kiến sơn, một bàn tay đè xuống như một tòa sơn mạch rơi xuống. Tiếp trước hí mã lệ ạ sơn mạch so sánh cùng nhau, ngắn nhỏ đáng thương, giống như là hạt mẹ. Trong chốc lát, Phương Hồng lại sinh lòng minh ngộ, bây giờ ta tu luyện Đông Thiên môn thức thứ nhất miễn cưỡng nhập môn. Nhập môn phía trên, liền đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, thông huyền tuyệt luân, thiên công tạo vật. Dựa theo truyền thừa ý tứ, tu luyện tới thiên công tạo vật cảnh giới tuyệt diệu, một trưởng vô xuống dưới, tạo ra một vùng núi. Chân thực sơn mạch, không khoa học a. Phương Hồng cảm ngộ Đông Thiên môn truyền thừa, cái này không giảng đạo lý, làm trái vật chất định luật bảo toàn, lạ bác sĩ ở khí tử trong quan tài leo ra. Thôi, nhìn lại một chút Đông Thiên môn thức thứ hai. Vâng. Đông Thiên môn thức thứ hai, phúc họa vô môn. Cự nhân lòng bàn tay nâng lên một vòng mặt trời, lại một vầng loan nguyện từ từ bốc lên, như ẩn như hiện. Một bàn tay định phúc họa, phán sinh tử, thu lấy thế gian sinh linh khí vận. Cái này huyễn tượng, tối nghĩa khó hiểu lại mông lung. Phương Hồng trọn vẹn xem không hiểu. Thật lâu, Phương Hồng thử bóp thủ ấn, không có phản ứng, không có học được. Kém chút quên. Đây là cho thiên binh thiên tướng công pháp. Ta còn không có quay về lục ngự, trưởng không quyền bính. Phương Hồng không chút để ý, thần công bí tịch, lấy tên đều là bộ dạng này, thuận không thể thiên hoa loạn rơi, khoa trương đến cực hạn. Trên thực tế, cụ thể công hiệu xem ai dùng. Phàm nhân thôi động Đông Thiên môn, cùng tiên nhân thi triển Đông Thiên môn không phải là một chuyện. Sau đó nhìn về phía Đông Thiên môn thứ ba, môn đang hộ đối. Trên bầu trời mây mù, có cự nhân nhìn xuống, quát hỏi: "Thế gian vạn tộc, sao dám vô lễ?" Quát to một tiếng, bầu trời đầy ra, vạn vật vạn linh đều thần phục. Cái này được. Phương Hồng lĩnh ngộ trong đó huyền bí khái niệm, đây là lấy cảnh giới để người. Đối mặt vị trí thấp người, một tiếng quát hỏi liền làm nó toàn thân bất lực, bị giảm xuống đất. Ta giống như học được một điểm, nhưng tạm thời không dùng được. Nhìn tới, Đông Thiên môn có cảnh giới cực cao yêu cầu. Cửa này truyền thừa, hiểu chính là hiểu, có thể hay không lĩnh ngộ chỉ ở một ý niệm. Đến lúc này, Phương Hồng lĩnh ngộ thức thứ nhất khai môn kiến sơn, thức thứ ba môn đăng hộ đối. Chỉ có thức thứ hai phúc họa vô môn làm sao cũng đều học không được. Trừ cái đó ra, Đông Thiên môn thức thứ tư, thức thứ năm, thức thứ sáu tất cả cũng không có biểu hiện ra huyễn tượng, nằm ở phong ấn trạng thái, cần ta đạt tới tương ứng cảnh giới lại cảm ngộ. Phương Hồng đứng ở trong viện, suy nghĩ xuất thần, nhìn trên trời vầng trăng sáng kia. Lần thứ hai đánh dấu nhận lấy khởi động máy gói quà. Tiên cung cơ sở công, Đông Thiên môn 6 thức truyền thừa tạm thời kết thúc. Tuy nói đối với cảnh giới võ đạo không có tăng thêm, mặt ngoài xem ra chỉ nhiều một môn công pháp, trên thực tế lại mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, chiến lực của hắn chí ít tăng gọt mười mấy lần. Nếu nói cảnh giới võ đạo tấn thăng là phần cứng thay đổi, như vậy Đông Thiên môn truyền thừa là thuộc về phần mềm mang tính cách mạng thăng cấp. Hai cái này thiếu một thứ cũng không được, đều là đồng dạng trọng yếu. Bây giờ ta ước chừng có thể so sánh hậu thiên tầng 7 đỉnh phong đi. Dưới ánh trăng, bóng đêm nồng, Phương Hồng lộ ra dáng tươi cười. Tại đại càn có võ đạo đấu pháp, cùng không có võ đạo đấu pháp, tương đương với cầm sắc bén đao kiếm, cùng hai tay chống chân ở giữa khác nhau. Nhưng mà Đông Thiên môn căn bản không tại võ đạo đấu pháp phạm chủ bên trong. Hắc hắc, đây là nghiêm trọng bất hắc, gian lận. Đông Thiên môn cùng phạm tục võ đạo đấu pháp không thể so sánh, hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích. Phương Hồng càng thêm minh bạch trạm yêu hệ thống khởi động máy gói quà giá trị, từng cái chất phẩm tràn đầy thành ý, cấp độ độ cao làm cho người rung động, không có thật giả lẫn lộn đồ vật. Hô, hắn gọi ra trạm yêu hệ thống, khởi động máy gói quà lại tiến vào đông kết trong lúc đó. Lần sau đánh dấu, nhận lấy vật phẩm, phải đợi đến một tháng sau. Phương Hồng quét mắt, sắc mặt có chút phát sầu, như thế nhiều bà bối, rực rỡ muôn màu. Mà lại, im lặng tuyệt đối bên trong lại thêm ra mấy cái mơ hồ đánh mã bị để lộ, hiện ra, có thể cung cấp lựa chọn vật phẩm, thật sự là bức tử lựa chọn khó khăn chứng tiết tấu. Nhìn tới nhìn lui, bị hoa mắt, Phương Hồng không còn quan tâm hệ thống giao diện, khoanh chân ngồi tại trong sân, bắt đầu tu tập Đông Thiên môn. Hai canh giờ trôi qua, Phương Hồng tầm mắt khẽ run lên, đột phá đến đăng đường nhập thất cấp độ. Nhập môn phía trên, đăng đường nhập thất, hắn lại bắt ấn đánh đi ra, không cần thời gian giải tụ lực, tùy thời tùy chỗ tùy tâm sở dụng thi triển. Không sai. Phương Hồng nheo mắt lại, môn thần công này sát thực cùng ta là tuyệt phối. Cái gọi là một chiêu tươi, án lực này. Đông Thiên môn thức thứ nhất, tu luyện tới đầy đủ cao thâm hoàn cảnh, chém yêu đại nghiệp không phải làm động. Dưỡng sinh trai. Phương Hồng vừa vào cửa, thấy có người mua sách, là một vị áo gấm nam tử trung niên. Trưởng quỹ ở bên tươi cười mặt, Lý Tú Tài, ngài bất giận. Họ Lý võ đạo Tú Tài sắc mặt âm trầm, người bán cho ta Tô Trạng Nguyên truyện ký thời điểm, cũng không có nói còn chia trên dưới hai sách. Hừ, không bỏ ra nổi hạ sách, ta hủy đi các ngươi tiệm sách. Trưởng quỹ cười khổ, truyện ký đến tiếp sau, tại Thương Châu phủ dưỡng sinh trai. Ha ha, đoạn chương thế nhưng là sẽ chết người. Phương Hồng đi vào phía sau chép sách phòng, liếc nhìn, tóc trắng xóa Trương Đại Điển ngay tại phúc trà, trừng trong mắt, hết sức chuyên chú dáng vẻ. Bên cạnh mấy cái người chép sách cầm ngọn bút, đã bắt đầu làm việc. Đoàn người nhóm buổi sáng tốt lành a. Phương Hồng cười híp mắt ngồi xuống, tâm tình không tệ. Mới tới người chép sách, mấy ngày trước đây công tác tương đối nhẹ nhõm. Đợi đến quen thuộc quá trình, thích ứng hoàn cảnh, lượng công việc đề cao, mỗi ngày sao chép một quyển sách, phúc trang một bản viết tay của người khác vốn. Nhìn như nhẹ nhõm, rất tốn thời gian, chỉ ít 4-5 cái canh giờ. Nhưng đối với hắn tới nói, đây là chuyện tốt, có thể nhìn nhiều một quyển sách. Đồng Nhi mỉm cười nói, ngươi hôm nay trước phúc trang đi. Được. Phương Hồng tiếp nhận Đồng Nhi đưa tới hai bản sách, mở sách mặt, kiểm tra sai lầm. Trương Đại Điền hạ giọng, kia là ta chép. Nói bóng gió, tùy tiện nhìn xem liền là được, đừng thật chọn sai. Ừm. Phương Hồng túi đầu nhìn, 1,500 năm trước, đại chân cựu triều, có hương chấn bách tính cầu thần, bái thần, giết trưởng tử lấy nghi đệ, cầu xin thần linh ban cho càng nhiều con cái. Năm sau, hoài thai 10 tháng, sinh ra tam tử. Dân chúng bắt trước, giết chết trưởng tử, tế tự thần linh ban thưởng dòng dõi. Cựu triều có tiên thiên cao nhân đến đây xem xét, không biết tao nội chuyện gì, từ lây điên, si ngu, đám thê thiếp không rời không bỏ, dốc lòng chăm sóc. Năm sau, cao nhân tạ thế, nguyên nhân cái chết, khó sinh. 3000 năm trước, đại chân cựu triều, có quận huyện bách tính thắp hương, cầu tiên, hỏi nhân duyên, lần thắng có nữ tử đối nó vừa thấy đại yêu, chính là phú hộ khuê tú. Một thân kinh hỉ, đêm tân hôn, đem ái thê hiến đến tiên thạch điều trước mặt. Vợ hoài thai 3 năm, sinh ra nữ đồng. Nữ đồng rơi xuống đất, trên mặt đất tuôn ra lửa hoa đảo, người gặp đều quỳ xuống đất, hô to tiên nữ hạ phàm, vợ chồng hai người cũng dập đầu. Nửa năm sau, vòng trời phá vỡ vô lượng lượng ánh sáng vàng, bao phủ quận huyện 1 triệu người. Có cũ hướng cao nhân tiến đến xem xét, phong ốc hoàn hảo không vân, sinh linh biến mất không thấy gì nữa, không cần nói người, xúc vật, hoa cỏ cây cối đều biến mất. Chương 31, hậu tiên 9 tầng nam tử mang thai, khó sinh mà chết. Thiên thiên cảnh giới có thể sinh mổ a. Người này chỉ cùng hoàng hoa khuê nữ đàm luận tình, không cùng động phòng. Đêm đầu hiến cho tiên thần, cũng là không hợp thói thường, còn giống như thật sinh ra tiên thần dòng dõi. Phương Hồng xem sách nâng lên cung cấp chứng cứ, thì như cựu triều còn dấu, cao nhân thủ ấn. Người chép sách thật không dễ dàng. Chứ chọc chữ, còn phải vẽ tranh, nhất định phải cùng nguyên viết đồ án tương tự. Mà lại, linh tính không thể để cao. Những tin đồn này không thể tăng trưởng kiến thức. Rất nhanh, Phương Hồng lật sách một lần. Trương Đại Điển sao chép quyển sách này, thuộc về tùy bút loại hình. Phía trên ghi chép các nơi truyền thuyết, kỳ văn, không trải qua khảo chứng, ghi chép lại, tính chân thực còn chờ thương thảo. Cẩn thận phẩm nhất phẩm. Còn có chút có ý định bôi đen cựu triều đại chân, rỗi nước bẩn khuynh hướng. Cái này bản lĩnh quá kém. Bất quá, cũng coi như dư luận khống chế nảy sinh. Phương Hồng gãi gãi mặt, làn da có chút nữa, liền biết màng da gân cốt lần nữa tăng cường, có thể so với y nốt, khoảng cách hậu thiên tầng 7 không xa. Hậu thiên tầng 6 tiêu chí, mình đồng ra sát. Hậu thiên tầng 7 tiêu chí, nội tức. Thông qua khí huyết để luyện ra cường hành khí tức, một khi thôi động, xuyên kim liệt thạch. Cảnh giới võ đạo miêu tả quá tối nghĩa. Nói trắng ra, chính là thăng cấp, có được công kích từ xa thủ đoạn. Phương Hồng không có cao thâm võ đạo luyện pháp, toàn bằng căn cơ hùng hậu, liên tục tăng lên, nước chảy thành sông đột phá. Cái này cũng phù hợp thiên đạo tự nhiên đạo lý. Nhưng, diễn sinh nội tức tương đương với mỏ đá qua sông, chỉ biết hình dáng cùng với đại khái phương hướng. Phương Hồng tâm tư khẽ động, bí tịch võ đạo, giống thật mà là giả, lập lờ nước đôi, trong kính ngắm hoa, bởi vì đọc sách nhập ma mà dẫn đến tri thức lưu thông gian nan. Khoảng cách gần cảm giác nội tức mới là tốt nhất sách. Ngày thứ 2 giữa trưa, bọn nha đầu tập hợp một chỗ. Nhóm người chép sách giữ im lặng ăn cơm. Thức ăn phong phú, có thịt có canh, tháng qua Chu Trạch luyện võ trưởng cơm nước điều kiện. Phương Hồng bưng lên bát, nhai kỹ nuốt chậm, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, luyện võ, đọc sách, ổn đến đầy đủ mạnh, lại mở ra chém yêu đại nghiệp, một ngày kia trở lại Thanh Sơn bệnh viện. Còn có tìm thân. Cái kia có mồi không có tin, không biết lúc nào có thể nghe ngóng đến. Phương Hồng ăn, bên hai truyền đến đàn tấu nhạc khúc cầm thanh tĩnh và đẹp đẽ huyền chuyển, dư âm lượn lờ. Sắp xỉ đàn tranh nhạc khí, dưỡng sinh trai đọc sách nhã gian khách tới, có thị nữ đánh đàn, pha trà. Đồng Nhi đi ra ngoài len lén liếc một cái, chạy về đến cùng bọn tỷ bội kề thai nói nhỏ, người kia là Phi Vân thư viện võ đạo kỳ tài, thanh vân bảng thứ 2, có người nói rõ năm đầu xuân khoa cử thi viện, tất nhiên thông qua, thi đậu công danh. Giống như gọi Lữ An Sinh, rất trẻ trung, nhìn xem 30 tuổi không đến. Bọn nha đầu liễu díu, ánh mắt tỏa sáng, lóe qua một tia vẻ khát vọng. Các nàng tại dưỡng sinh trai làm thị nữ, đều là tư sắc mỹ lệ, mỹ nhân phôi tử. Chỉ mong lấy ngày nào bị khách nhân liếc mắt nhìn lên, cưới hỏi đàng hoàng không thể nào, làm tiểu thiếp cũng tốt, cả một đời hưởng phúc. Phương Hồng nghe một hồi, thầm nghĩ, dưỡng sinh trai thuê bán thư tịch, lui tới khách nhân đều là võ nhân. Phi Vân thư viện, thanh vân bảng 3 năm một đuổi, có khả năng nhất lấy được võ tú tài công danh xếp hạng. Cái kia Lữ An tiểu, hậu thiên tầng thứ 7, mà lại là huyện thừa bà còn xa con cháu, luyện pháp, đấu pháp, hẳn là cũng không thiếu. Hậu thiên tầng thứ 7, lại tên nội tức cảnh. Trong đó người nổi bật chính là võ đạo tú tài tiêu chuẩn trình độ. Hậu thiên tầng 6 cao nhất, so với bình thường nội tức cảnh hơn một chút, thuộc về võ tú tài hạng chót trình độ. Nhìn Phương Hồng lâm vào trầm tư, bàn dài đối diện, Trương Đại Điển cầm đũa gõ bắt bên cạnh, đầu đau. Kia là sắp nhập ma chết bất đắc kỳ tử dấu hiệu. Đọc sách nhập ma có giới hạn tuyến. Người càng tiếp cận đường tuyến kia, chán càng đau, đợi đến không thương thời điểm, chính là không có chi giác, tử kỳ gần. Đây đều là nhóm người chép sách dùng huyết lệ giáo huấn đổi lấy kinh nghiệm quý báu. Phương Hồng lắc đầu, gõ gõ chán, không có đau đớn chút nào, ta còn chịu đựng được, làm sao cũng phải kiên trì mấy tháng đi. Ha ha, có chí khí, có mộng tưởng. Trương Đại Điền liếc mắt Phương Hồng, nói: "Mới 3 ngày, bắt đầu bành trướng. Còn lại mấy cái người chép sách nhìn lại, chúng ta trong những người này, kỷ lục cao nhất là 1 tháng 09 ngày. Phương Hồng, ai vậy? Lôi Thôi thanh niên chỉ một vị lao bà bà. Lao bà bà người mặc áo gai, trên mặt trải rộng nếp nhăn cùng điểm lấm tấm, gầy gò, tiểu tụy, túi đầu, giống như ngủ. Từ khi Phương Hồng đi vào dưỡng sinh trai, liền chưa thấy qua nàng mở miệng nói chuyện. Lúc này, trưởng quỹ đi tới, kinh ngạc dò xét liếc mắt Phương Hồng, bốn này, cái này thiếu niên lang còn chưa có chết. Không chút để ý hắn gọi một cái nha đầu, hỏi thăm người chép sách tình huống công tác. Có một cái trung niên phụ nhân không đến. Nữ nhân kia chết rồi, trợ phu nàng sáng sớm tìm ta yêu cầu bạc. Bàn dài phía trên, mấy cái người chép sách liếc nhau. Trương đại điển, kịp thời hưởng lạc đi, không chừng ngày nào liền không có. Sắc mặt trắng bệch Lôi Thôi thanh niên nói, Hoa đại tỷ thế mà chết rồi. Nàng hôm trước cùng ta nói, muốn đem nữ nhi nuôi lớn, đưa vào võ quán, trở thành võ nhân, thoát khỏi nữ tử địa vị đê tiện số mệnh. Người chết rồi, hết thể giai không. Phương Hồng khẽ thở dài, đã cầu mưa, liền muốn tiếp nhận vũ bùn. Đúng, là đạo lý này. Trương đại điển kinh ngạc nhìn xem Phương Hồng, liếm môi một cái, nhấm nuốt câu nói này. Lôi Thôi thanh niên, dù sao ta hôm nay liền muốn đầy 1 tháng, chép xong quyển sách này, đừng nói. Phương Hồng lòng tốt quyến đủ. Lập cờ bình thường sẽ xảy ra chuyện. Lôi Thôi thanh niên gãi gãi lộn xộn tóc, ta cầm xong bạc, ngày mai liền đi Liễu Nguyệt Các lại cái 3 đêm. Hắn hít mắt, cắm đầu chép sách, ánh mắt lóe lên vẻ kích động ánh sáng. Rốt cục chờ đến lĩnh cuối tháng thưởng thời gian. Ngày mai về sau, hắn không đến. Lôi Thôi thanh niên lời nói, càng nghe càng giống lập cờ. Phương Hồng sờ sờ cái cằm, dứt khoát vô sự, lưu lại chứng kiến một cái. Nửa canh giờ trôi qua, Lôi Thôi thanh niên chép xong cuối cùng một quyển sách, cầm tới 30 lượng bạc, phóng ra dưỡng sinh trai cánh cửa, cắm đầu đi 3 con phố, rẽ trái rẽ phải, quay tới quay lui, xoay người lại, trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Hồng, ngươi cùng ta một đường, là muốn cướp bạc. Phương Hồng, không phải là. Lôi Thôi thanh niên không hiểu ra sao, cái kia, ngươi có chuyện gì không? Phương Hồng, ta muốn thấy nhìn, ngươi có thể hay không còn sống về đến nhà. Lôi Thôi thanh niên, vậy ngươi đi theo đi, hắn tức giận nói, tiếp lấy một đường hướng nhà đi. Dưỡng sinh trai tại quận huyện Đông Khu. Lôi Thôi thanh niên chỗ ở tại huyện thành phía tây. Trên đường dần dần xuất hiện du côn vô lại, ven đường chất đống đồ bỏ đi, hôi thối nước bẩn. Tiểu thương người bán hàng rong rất ít, bán bánh ngọt, bán mì bánh, đều là trần trụi nửa người trên hán tử. Đi ngang qua một cái ngõ hẻm nhỏ, có người ngã vào trong vũng máu, tiểu ăn mày đảo người chết quần áo, lật ra bạc vụn, lẫn nhau đánh nhau lên, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Vào tây khu, Phương Hồng nhìn ra xa bốn phía, chấn động trong lòng, nhiều người như vậy, không thể nhìn thấy phần cuối chen chúc nhà trệt, giống như là từng cái ô bông, lít nha lít nhít. Người đến qua 100.000, vô biên lại vô bờ, mà quận huyện phía tây nhân khẩu nhiều, chen tại trong ngõ hẻm, ngồi xổm ở bên đường bên trên, núp ở nơi hẻo lánh bên trong, đủ loại kiểu dáng nhân khẩu chen tại tây khu, quả thực như cái khổng lồ vạn phần lấm hấp, dơ giấy bẩn thỉu trên lệnh cổ đại nạn dân doanh. Hắn có chút rung động, quận huyện phía tây đem mỗi một tấc đất dùng đến cực hạn, con đường hẹp, nhà trệt 2-3 tầng, một nhà mấy miệng chen tại một chỗ căn phòng, bình dân nhiều, dường như vào tổ kiến, võ nhân rất ít, rất có địa vị. Ngẫu nhiên có võ nhân đi ngang qua, liền gây nên người đi đường túi đầu né tránh, giống như trở lại thôn Lạc Hà. Trên đường phố biến chật như nêm cối, có mấy phần náo nhiệt chợ búa tư vị. Qua gần nửa canh giờ, Phương Hồng hít mắt, dừng bước lại, nhìn qua Lôi Thôi thanh niên ngoặt vào ngõ nhỏ, tiến vào thấp bé nhà trệt, bình an vô sự về đến nhà. Lập nhiều như vậy cờ, thế mà không chết. Phương Hồng có chút kinh ngạc, chấm dứt ý niệm, đi về. Không có mấy bước, bên trái trong ngõ hẻm, thình lình toát ra 3-4 cái tráng hán cao lớn, mặc cho áo khoác ngoài, lộ ra tráng kiện cánh tay, trải rộng từng đầu mặt sẹo, nhìn vặn và vặn bẹo rất là dữ tợn. Trong ngõ hẻm mấy cái hán tử nối đuôi nhau ra, để mắt tới Phương Hồng. Cầm đầu hán tử âm thanh bén nhọn, trọn vẹn không có khôi ngô thân thể khí thế, ngược lại giống con vịt, thiếu niên lang dáng dấp không tệ, còn mặc áo lam, điều kiện không tệ à, mượn điểm bạc vụn tiêu xài một chút, ngươi không ngại à? Mấy người kia đều là phụ cận du côn vô lại, cả ngày chơi bời lêu lồng, khi dễ già yếu tàn tật. Chúng ta là Thanh Lang Bang. Cầm đầu hán tử vươn tay, bắt tới, trong miệng nói được một nửa, trong mắt chừng một cái, liền bị Phương Hồng án về trong ngõ hẻm bên cạnh. Một người quạt một bạn hai, cổ truyền 2 vòng. Tại chỗ tắt thở, Phương Hồng quay đầu hướng nhà đi, trên đường nhìn thấy một đôi cha con tại đầu đường mãi nghệ, biểu diễn tinh xảo khẩu kỹ. Như bật gầm, như hét gọi, như hiệu âm thanh, trong lúc nhất thời âm thanh phong phú, nhưng lại không lộn xộn. Cái này 2 cái miệng. Lợi hại. Phương Hồng ngây xem, có chút tán thưởng, ném 20 văn tiền thưởng. Tiếp lấy, trên đường mua mấy cái dưa. Hắn trở lại tiểu viện chỗ ngõ nhỏ. Nơi đây yên lặng, người đi đường nội vàng, ngẫu nhiên có cưỡi ngựa người nhanh như tên bắn mà vượt qua. Trong ngõ nhỏ bên cạnh toát ra 2 cái hán tử, con mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, giấu đầu lộ đôi giống như, nhìn thấy Phương Hồng, túi đầu đội vàng đi. Phương Hồng nhíu mày, ở đâu ra du côn lưu manh? Đi đến rẽ ngang, cửa viện, không biết ngồi bao lâu còn ngồi đứng người lên, Phương Hồng, cho ngươi hỏi thăm sự tình có mặt mày. Phương Hồng trong lòng vui mừng, ngươi nói. Chương 32, Đường Kinh thiếu niên nghèo cỏ mồi tên là Trình Lập Minh, hơn 20 tuổi, Phi Vân quận huyện người địa phương. Hắn nghiệp vụ phạm vi rất rộng khắp, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì cũng có thể làm. Trình Lập Minh giao hữu rộng lớn, nhân mạch cũng nhiều, thậm chí nhận biết mấy huyện nha môn đại quan. Ta giúp ngươi hỏi một vòng, trong phủ tiểu thư nhận lấy bán mình làm nô nữ hài làm thiếp thân nha hoàn. Khu khu, miệng có chút khác. Trình Lập Minh cười hắc hắc, chỉ vào cửa sân, không mời ta đi vào ngồi một chút. Phương Hồng cầm chìa khóa vạch ra ổ khóa, vào nội viện cho hắn cầm một bát nước. Từ ngực, Trình Lập Minh từng ngụm uống nước. Hắn buổi chiều liền đến, ngồi tại cửa tiểu viện, chờ hơn 2 canh giờ. Ai? Nhắc tới sự tình a, là thật phiền phức. Trình Lập Minh háng giọng một cái, ho khan vài tiếng, nhìn một chút Phương Hồng. Cái kia. Trình Lập Minh chỉ Phương Hồng trong tay mang theo một túi trái cây. Phương Hồng ném cái xanh dưa, có thể nói sao? Hắc hắc, hắc hắc, cái này nói. Trình Lập Minh tiếp nhận xanh dưa, dùng áo vải ống tay áo tùy tiện sát hai lần liền miệng lớn cắn xuống, nhai lấy dưa thịt, phun ra ngốc nghếch, liếm liếm khô khốc bờ môi, cái này dưa thật ngọt. Phương Hồng hít sâu một hơi. Quận huyện bên trong, cỏ mồi dễ tìm. Thế nhưng, Trình Lập Minh dạng này tin tức linh thông cỏ mồi không nhiều. Hắn vui cười, đừng nóng đội, chờ ta ăn xong dưa. Đương nhiên, có thể, không có vấn đề. Phương Hồng mặt không chút thay đổi nói, chỉ sợ ngươi ăn xong cái này dưa, bệnh liền không có a. Trình Lập Minh phía sau mắt lạnh, dùng mình một cái, vội vàng mở miệng nói, hoặc là Lữ phủ Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư, hoặc Thi phủ tiểu thư. Ta nghe ngóng tất cả phủ tiểu thư niên kỷ, liền ba vị này, cũng có thể. Lữ phủ, Thi phủ, ta đến sai người đi hỏi một chút. Kể từ đó, cho trong phủ nha hoàn chuẩn bị một chút chỗ tốt, chỉ ít số này. Nói xong, Trình Lập Minh nâng lên hai tay, duỗi ra tám cái ngón tay. Tám lượng bạc. Phương Hồng từ trong ngực lấy ra một cái bạc vụn, ném tới, có đủ hay không? Trình Lập Minh mặt lộ vẻ do dự, khoát tay nói, ta chỉ là 800 văn. Loại này ngoài ý muốn tiền tài, không thể tham, dễ xảy ra chuyện. Phải biết, hắn làm cò mồi những năm này, dựa vào cẩn thận, khắp nơi cẩn thận, không tham không đen, tận khả năng bảo đảm giao dịch công chính hợp lý, mới có thể vui vẻ sung sướng tại huyện thành lẫn vào thật tốt. Hôm nay tham một bút, ngày mai tham một bút, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Một ít khách nhân nhìn thường thường không có gì lạ, không chừng liền cùng võ nhân có quan hệ thân thích, thậm chí bản thân liền là cái võ đạo cường giả. Ngươi dám vô tiền, võ nhân liền dám đánh chết ngươi. Báo quan cũng vô dụng, huyện nha quan lại cũng biết thiên vị võ nhân. Nhất là giống Phương Hồng như vậy từ thôn trấn đến bình thường thiếu niên lang, trong nhà trưởng bối không phải võ nhân, làm sao thuê nổi huyện thành hai cửa tiểu viện. Trình Lập Minh chỉ lấy 800 văn, phải sự tình. Ngươi chờ một chút. Phương Hồng gọi lại hắn, từ phía tây phòng trọ nơi hẻo lánh một đống tạp vật lật ra hát hổ quyền bí tịch, tại Trình Lập Minh trước mắt lung lay, võ đạo luyện pháp, mài ra tráng cốt căng da thịt, đem người tìm tới liền cho ngươi. Muốn con ngựa chạy, phải gọi con ngựa ăn đủ no. Chỉ là một bản hát hổ quyền, xung làm giúp mình tìm thân sau đó tiền thưởng, không tính quá phận. Trình Lập Minh con mắt đỏ, hát hổ quyền. Quyền này võ đạo luyện pháp, hắn gặp qua, bán trên 100 lượng bạc. Theo lý thuyết, triều đình mới có thể bán. Bình dân bách tính cấm chỉ vụng trộm bán võ đạo luyện pháp cùng đấu pháp. Nhưng xem như giao dịch tù lao, hoặc là tặng cho, không bị nha môn tra được liền không sao. 5 ngày. Trình Lập Minh dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, chỉ cần người tại quận huyện bên trong, 5 ngày liền cho người tìm tới. Sắp trời tái đi. Phương Hồng ngồi ở trong sân. Cả người lực lượng đã vượt qua 60.000 cân. Thổ tức thời điểm, sóng nhiệt cuộn cuộn, dường như một cái lớn lò hơi. Nhân thể nhiệt lượng tiêu tán, tiêu hao, cần ăn bổ sung. Hậu thiên tầng 6, mình đồng ra sắt võ nhân. Mỗi ngày 6 bữa ăn, bữa bữa có thịt, tuyệt đối không thể đói bụng. Bình thường đều biết phục dụng khí huyết đan. Một viên khí huyết đan có thể duy trì nửa tháng, như thường 3 bữa cơm liền đủ. Nô. Phương Hồng thở ra một hơi, may mắn có tiên tiên nguyên khí thời khắc bổ sung, cung cấp dinh dưỡng, bổ dưỡng thân thể, không phải mỗi ngày muốn ăn 6 bữa cơm, làm sao có thời giờ đi làm sự tình khác. Hắn tiếp tục tham ngộ Đông Thiên môn thức thứ nhất, khai môn kiến sơn. Bàn tay trái mở ra, năm ngón tay như hoa sen quay vòng, bóp thành thủ ấn, đặt tại trước ngực, khí huyết bạo động, kinh lực tăng vọt, bên ngoài thân đường hồng, giống như một tòa hỏa diễm sơn. Chén trà nhỏ thời gian, trong cơ thể vọt tới cảm giác suy yếu. Phương Hồng vẫn chưa thỏa mãn buông tay ra ấn, lau mồ hôi chán. Hô, tu luyện Đông Thiên môn, tiêu hao quá khủng bố, đây cũng không phải là cho phạm nhân tu luyện công pháp. Đổi thành nội tức cảnh võ đạo cường giả, trong giây phút liền sẽ thể hư, thua thiệt máu, lực yếu, khô kiệt. Phương Hồng dừng một chút, đi ra ngoài ăn cơm, trở về lại nhìn thấy cái kia hai cái giống như là du côn vô lại hán tử tại đầu ngõ lắc lư. Hai người quỷ quỷ túy túy nhìn chằm chằm một chỗ nhà trệt. Phía sau mang theo côn sắt, thấp giọng thương lượng, đánh gãy hai chân hay là tứ chi đều đánh gãy, nhìn thấy Phương Hồng, dán bên tường, hai cái hán tử rụt đầu rụt đuôi đi. Hai cái này du côn giống như là đến tìm Trương Cao Mạch Trương Lăng Giác hai huynh muội, không phải là võ nhân. Phương Hồng lười nhác xen vào việc của người khác. Vào đêm, tiếp tục luyện võ. Theo cảnh giới đề cao, nhắm mắt tính toán, cơ hồ có thể thay thế giấc ngủ. Lại một ngày trôi qua, dưỡng sinh trai hậu đường. Mấy người riêng phần mình sao chép sách, Phương Hồng phân phối đến một bản sách mỏng, dài rắc 4-5 trang. Tình huống gì? Trưởng quỹ Lương Tâm phát hiện. Phương Hồng ước gì trưởng quỹ cho hắn một bản dạy đến 10 tập thư tịch. Nhưng, liếc mắt kho sách vị trí, đè xuống trong lòng tràn đầy tò mò. Luyện võ muốn ổn định phát dục. Đọc sách cũng giống vậy. Hắn lật ra hơi mỏng sách, dò xét liếc mắt, tựa như là thí nghiệm ghi chép, luận kim huyền bí, đối với võ đạo có gì giúp ích. Khúc dạo đầu, đại càn khai quốc thứ 10 năm. Ta chính là đương triều một vị võ đạo cử nhân. Không biết từ khi nào bắt đầu, giá vàng dâng lên, một lượng kim đổi 10 vạn lượng bạch ngân, đến tột cùng vàng có cái gì chỗ kỳ diệu, khiến hoàng thất vì đó cùng nhiệt. Hoặc là có trợ giúp cảnh giới võ đạo đề cao, hoặc là tăng thêm linh tính, căn cốt. Trong này ẩn tình, ta rất hiếu kỳ, liền táng ra bại sản đổi lấy 2 lượng vàng. Trở xuống là quá trình khảo sát, ngày đầu tiên, dung nửa lượng kim, làm lạnh về sau kim khối cùng lúc trước giống nhau, nhan sắc, trọng lượng, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có thể hiện ra huyền bí chỗ. Ngày thứ hai, tiếp tục dung, đem vàng khảm nạm nơi tay trên lưng, vẫn không có hiệu quả, không giúp ích, không bằng móng sắt cứng rắn. Ngày thứ ba, tiếp tục dung, khảm nạm mi tâm. Ngày thứ tư, tiếp tục dung, khảm nạm ngực, phần bụng đan điền vị trí. Ngày thứ 5, ta đem vàng nuốt xuống. Chương 33, yêu chứng Vương Hồng Sao chép sách nhỏ thật mỏng, ngòi bút dừng lại một chút. Đây là kẻ hung hãn, thế mà nuốt hai lượng kim. Đổi thành người bình thường, nuốt vàng sẽ chỉ chết thống khổ dị thường. Võ đạo cử nhân phổ biến tại hậu thiên 9 tầng trở lên, thai nghén tiên thiên chân khí, nội tạng khí quan cứng cỏi, dạ dày gánh chịu năng lực vượt qua tưởng tượng, cả người lực đạo vượt qua 300 ngàn cân. Bất quá, Phương Hồng rất hiếu kỳ, cái này ngoan nhân làm sao đem vàng lấy ra? Chỉ gặp ngày thứ 6, nuốt vàng về sau, bụng có đau một chút. Căn cốt, linh tính, tu vi võ đạo, không có mảy may tăng lên, như vậy kim sự ảo diệu, đến cùng ở đầu cái phương diện. Ngày thứ 7, phần bụng phát lực, đem vàng để ép thành hình sợi nhỏ, từ cổ họng phương ra. Ngày thứ 10, đi qua hơn 100 lần tìm đòi, vàng chính là thiên nhiên đạn sinh khoáng vật, như sắt, như đồng, không có chỗ kỳ lạ. Nếu như thế, giá vàng tăng vọt là cớ gì? Đại Càn lập quốc không lâu, vốn nên cùng dân sinh cơ, giảm bớt các nơi thuế má, lại bởi vì nơi nào đó mỏ vàng tại yêu tộc biên cương, hoàng chỉ liên phát, cả nước tuyên chiến, phân phối cựu tiêu doanh, tam diệu doanh, cùng với hoàng đô 500.000 cấm vệ quân, Ngọc Châu phủ 150.000 thiết khải quân, Hy Châu phủ 150.000 liệt huyết kỵ binh. Vậy hạ triệu tập 3.000 vị tiên tiên võ nhân, gần 1 triệu hậu thiên võ nhân, ngự giá thân trinh sông Kim Áp. Sông Kim Áp, dài 800 dặm, độ rộng ước chừng 400 trượng. Trên mặt sông, sóng nước cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp như thiên hà. Dưới mặt sông, cuồn cuộn sóng ngầm, cuốn lên núi cao sóng lớn. Trong đó có yêu, giống như bị vàng, chiếm cứ tại sông lớn dưới đáy, đống nhiên dương cánh, gây nên sóng lớn, cao 90 trượng, dìm nước hơn triệu binh sĩ, bệ hạ lấy khai quốc ngọc tỷ đem nó trấn áp. 3 năm về sau, Đại Càn mở rộng đất đai biên giới, lấy sông Kim Áp làm trung tâm thiết lập châu phủ, mệnh danh Giang. Trong tuổi thời gian, ngẫu nhiên nghe tin bất ngờ, cựu triều diệt vong, là bệ hạ mời một vị cao nhân, giết hết đại chân hoàng thất võ đạo cường giả. Cao nhân chỉ lấy vạn lượng kim. Buồn cười, đáng tiếc, bởi vì một người làm ta Đại Càn giá vàng tăng bọn. Phương nào nhân sĩ? Luyện khí phía trên, ta đến chết cũng không có thể bước vào tiên thiên, biết rất ít, không có cam lòng, lưu này tuyệt bút, nguyện người đời sau cha ra nơi đầy chân tướng. Phương Hồng lật đến sách một trang cuối cùng. Đinh. Kiến thức rộng rãi, linh tính gia tăng. Chẳng yêu hệ thống nhắc nhở nổi lên. Phương Hồng đại não hơi chấn động một chút, như thanh tỉnh, càng thêm nhẹ nhõm thông thấu. Thật tốt. Chim muốn bay cao trước vũ cánh, người cầu tới vào trước đọc sách A. Phương Hồng đuốt đuốt mi tâm. Kiến thức rộng rãi cùng bình tâm tĩnh khí đều có thể gia tăng linh tính. Kể từ đó, đọc sách càng nhiều, hắn linh tính liền càng cao. Mặt khác, đọc sách tăng trưởng lịch duyệt, gia tăng linh tính, cũng có được gần tính tiêu chuẩn. Chân thực lịch sử, không phải là bịa đặt, không phải là chống giống tạo ra nghe đồn. Bản này nghiên cứu vàng huyền bí thí nghiệm thủy bút, giải rác mấy ngàn chữ, đạt tới kiến thức rộng rãi phát động yêu cầu. Ý niệm tới đây, Phương Hồng đem lực chú ý đặt ở trong sách nội dung cụ thể. Một lượng kim, 10 vạn lượng bạch ngân. Đây là Đại Càn khai quốc thời điểm giá cả vị. Bây giờ đã qua hơn ngàn năm, thế sự biến thiên, hoàng kim thưa thớt, chí ít lật cái gấp 4-5 lần, một lượng kim đoán chừng cung cấp 40-50 vạn lượng bạch ngân trái phải. Phương Hồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lên ảo ảo giá vàng, phát rổ. Tiếp trước, khoa học kỹ thuật đại bạo phát, vàng bạc tỷ lệ tại 1:100 trái phải. Đại Càn lại la ó, so sánh mấy trăm ngàn. Nói như vậy, ta chôn ở tiểu viện dưới cây vàng, có thể so với 40-50 vạn lượng bạch ngân. Nếu là chuyến đi, hậu thiên 9 tầng đều biết vì đó đỏ mắt. Khó trách, Chu gia lão thái gia liều chết cùng yêu tộc cấu kết. Phương Hồng khác biệt. Vàng bạc lại thế nào quý giá, không làm được trà đạp danh giới cuối cùng sự tình. Sông Kim Áp, Giang Châu phủ. Phương Hồng cũng là không xa lạ gì. Bây giờ thế đạo, khi thì khởi bình thường, cùng yêu tộc chiến sự tấp nập. Nhưng, chiến tranh phát sinh ở biên cương, thì như Giang Châu phủ. Phương Hồng chỗ Thương Châu phủ, huyện Phi Vân, cùng biên cương cách mấy cái châu phủ, chiến sự tác động đến không đến, nhiều nhất thuế má giá hàng trướng vừa tăng. Căn cứ gần đây nghe nói, lần trước cùng yêu tộc khai chiến hay là 10 năm trước, Vĩnh Thịnh Đế phân phối trong triều nhị phẩm đại quan hiệp trợ biên cương thủ tướng, lại điều động trấn tạc ti, trạm yêu ti, nội thị ti tam ti cao nhân áp trợ. Chiến tranh tiếp tục 2 năm, đại càng ngưng chiến, thương vong thảm liệt, dẫn đến rất nhiều yêu tộc lưu thoán nhập cảnh. Chớp mắt qua 2-3 ngày, Phương Hồng ngồi tại trong tiểu viện trên cây. Đông Thiên môn tu luyện tựa hồ gặp bình cảnh, chậm chạp không có tiến triển. Đông Thiên môn thuộc về đấu pháp, chỉ tại giết địch, chia làm 5 cấp độ, mới nhập môn đường, đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, thông huyền tuyệt luân, thiên công tạo vận. Hắn kẹt tại đăng đường nhập thất cấp độ. Đại khái cảnh giới thấp, miễn cưỡng hậu thiên tầng 6, chống đỡ không nổi lô hỏa thuần thanh cấp độ. Đêm đã khuya, ngoài phòng nổi lên từng đợt gió mát. Đầu ngõ nhà trệt, ẩn ẩn truyền đến phụ nhân khóc ròng âm thanh. Phương Hồng đột nhiên mở mắt ra, hai chân phát lực, đất bằng nhảy lên gần vài chục trượng độ cao, ra sân nhỏ, hướng phía ngoài thành đi. Từ chỗ cao quan sát, trên đường phố không gặp một bóng người. Từng cái hẻm, ngõ nhỏ, đường nhỏ, giống như tạo thành bốn phương thông suốt ô vuông. Phương Hồng một đường đi về phía nam, tránh đi ban đêm tuần tra huyện nha phu canh, chén trà nhỏ thời gian, vượt qua tường thành, đi vào bên ngoài 20 dặm núi hoang. Ánh trăng theo tiếng gió, đầy sao tô điểm. Rừng núi hoang vắng, người ở thưa thớt. Phương Hồng tìm một chỗ vách đá, bàn tay trái mở ra, năm ngón tay bóp một cái, thủ ấn thành hình, hướng phía vách núi nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Đông Thiên môn thức thứ nhất. Ầm ầm. Vách núi chấn động lên. Chỉ một chút, vách đá đi đến lõm, là ấn dài đến hơn 10 mét trường ấn. Cho bụi bùn đất dị rào rơi. Phía trên vách núi, phát sinh đứt gãy, thoáng như ngọn núi đất lở, to to nhỏ nhỏ tảng đá quần quần rơi xuống, còn có một bộ phận vách núi đập xuống. Không sai. Phương Hồng lui về sau một khoảng cách, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Đông Thiên Môn uy lực vượt qua dự tính, một kích đánh ra như cửa mở, như núi lở, làm đối phương không chỗ có thể trốn. Mà lại cái môn này công pháp không chỉ là kinh lực khủng bố bộc phát, kiêm hữu khóa chặt, truy địch, thân pháp, phòng ngự loại hình tuyệt diệu thủ đoạn. Hào hào. Phía trước vách núi, tảng đá tiếp tục lăn xuống. Phương Hồng khẽ thở dài, một kích này hẳn là có võ tú tại như thường tiêu chuẩn đi. Chính lúc này, nơi xa truyền đến núi rừng tách ra dị hưởng. Một đạo hừng hực đến cực điểm khí tức cao tốc tiếp cận, đạp lên nhánh cây đầu, một bước 30 trượng, thân thể khôi ngô tựa như nhẹ nhàng tơ liễu, cười văn nói, vị nào võ đạo tú tài nửa đêm luyện công, náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhiễu người thanh ngộng. Phương Hồng trông đi qua, ước chừng là Hoang Sơn lão lâm khổ tu người. Hắn móc ra tạo hình khác nhau mặt nạ, tuyển gái nhất thân mật, mang lên mặt. Thân ảnh kia đến trước mặt, dạo bước mà đến, chính là tóc dài phất phới đồng nhan lão ông, ồ, làm sao còn mang mặt nạ? Che che lấp lấp, thật không thoải mái, trong huyện cái nào võ tú tài ta không biết. Phương Hồng nâng đỡ như hi khúc khuôn mặt tươi cười mặt nạ, âm thanh trầm thấp, ngươi là nội tức cảnh, ngươi không nhận ra ta? Mái tóc dài màu đen lão ông ngạc nhiên nói, kỳ quái, ngươi là phủ thành đến võ tú tài, hay là trong huyện thành nhận cư cường giả? Ha ha, muốn hay không luận bàn một phen? Tóc đen đồng nhan lão giả vui tươi hớn hở nói, dự định thừa dịp luận bàn thời gian thăm dò Phương Hồng nội tình, đem mặt nạ lấy xuống nhìn xem là phương nào nhân sĩ. Được. Phương Hồng trong lòng vui mừng, vốn muốn tìm cái không sai biệt lắm lấy cớ tiên lễ hậu binh liền đánh, tiếp xúc nội tức, thể ngộ chất lượng, biết rõ ràng nội tức khí huyết có khác biệt gì. Không ngờ tới người này chủ động đưa tới cửa. Phương Hồng nhấc chân mãnh liệt bắn 100 mét, một quyền đánh vào lao ông dựng lên trên hai tay. Vành từng vòng sóng khí nổ tung hướng ra phía ngoài lan lộn, chấn động không chịu nổi. Vành vành vành, Phương Hồng lại là ba quyền vỗ xuống, đã chìm đáy biển. Đồng nhan lão ông mỉm cười, trong cơ thể tuôn ra giả dích không dứt lực đạo cuốn quanh hai tay, hầu như thực chất khiến Phương Hồng nắm đấm lâm vào trong đó, khó mà động đậy, khó mà rút ra, tựa như một quyền đánh vào đông bên trong. Phương Hồng biến sắc, đây là nội tức. Cô này nội tức bao hàm mấy loại hoàn toàn khác biệt phẩm tính, nặng nề, nóng bỏng, sắc bén, sền sệt, giống như ly thể ra huyền bí khí lực. Khoảng cách gần cảm ứng khiến người ngạt thở, Phương Hồng ẩn ẩn phát giác được là lạ. Chẳng lẽ nghiêm trọng đánh giá thấp hậu tiên tầng 7 nội tức cảnh? Ha ha, đến đây đi. Đồng nhan lão ông hai tay hướng phía trước một chảo. Phương Hồng thân thể nhoáng một cái, khí huyết như liệt diễm, thoát khỏi kiềm chế, hai chân rơi xuống đất, không lùi mà tiến tới, bàn tay trái bóp thành đồng tiên môn thức thứ nhất, lao đầu, tiếp ta một trường. Phương Hồng tính cách sát phạt quyết đoán, ấn lý thuyết sẽ không mở miệng nhắc nhở. Nhưng cái này đồng nhan lão ông, không chịu không đoán, còn rất chi kỷ, chủ động đưa ra muốn luận bàn. Một phần vạn thất thủ, đem nó đánh chết, chính là hắn không đúng. Tốt, tốt, tiếp ngươi một bàn tay. Đồng nhan lão ông hứng hờ nói, động thân tiến lên, cánh tay từ trên hướng xuống, như rút, như thế, như nhằm đánh, một cánh tay phách quải liền muốn đánh tan Phương Hồng giá đỡ, thậm chí cánh tay kia từ mặt bên móc ra, năm ngón tay như chảo, bạo nhưng cầm nã. Trong lúc nhất thời gió mạnh đập vào mặt, sóng nhiệt đảo đảo, tạo nên bụi mù. Không khí bị kịch liệt ma sát, tựa như khí bạo, hết thảy bặm mẻo. Nháy mắt, Đông Thiên môn thức thứ nhất, khai môn tiên sơn. Phương Hồng nhẹ nhàng một bàn tay đặt tại đồng nhan lao ông trên cánh tay. Oeng, biến nặng thành nhẹ nhàng, một kích tức rời, Phương Hồng đứng sừng sững ở tại chỗ. Trăng sáng sao thưa, yên lặng như tờ, đồng nhan lão ông sắc mặt ngưng kết, cảm giác được thời gian kéo dài, biến thành động tác chậm hình tượng, trơ mắt nhìn xem cánh tay bị ép trở về, đụng đến lồng ngực, đè ép xương ngực, như là bị núi nhỏ nghiền ép. Giờ khắc này, không gì không phá khủng bố kinh lực bộc phát. Đây là, đồng nhan lão giả đấy mắt lóe qua vẻ kinh hãi, ngực bị cánh tay mình đâm đến lõm, huyết dịch dâng lên, thông qua yết hầu, dò dỉ dòng sông toát ra. Kinh lực nhập thể, hắn thất tha thất thể rút lui. Kinh lực thấu thể, hắn phía sau lưng cẩm y bỗng nhiên nổ tung, tơ lụa xé rách, sợi bông bay tán loạn, phá vỡ lỗ lớn, mơ hồ hình thành một cái trường ấn. Kinh lực chấn động, hắn lảo đảo lùi lại hơn 10 trượng, gân xương da mô đều run lên, toàn thân biến vừa chua mềm lại vô lực, run lên bần bật quỳ đi xuống, liên tục phun ra ba ngụm lớn huyết vụ, trở về một hút, đóng chặt khí tức, suýt nữa một đầu ngất đi. Nếu là đem nội tạng mảnh vỡ phun ra, vậy liên khó mà chữa trị. Lão phu không phải là nội tức cảnh. Đồng nhan lão giả đầu góc trống rỗng, ánh mắt có chút trống rỗng, nhìn xem Phương Hồng từng bước một đi vào trước mặt. Ai? Phương Hồng thở dài, ta đánh ngươi một cái liền được cầu ngươi không muốn chết. Lao ra họng hẹp này, thật hèn hạ vô sỉ, hại ta làm trái kính già yêu trẻ cao thượng phẩm đức. Chương 34, đại yêu ánh trăng trong sáng. Núi hoang gió lạnh chầm chậm tới. Đồng nhan lão ông ngồi xổm trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị một bàn tay đánh nổ, đánh vỡ, đánh tan nữa, trong cơ thể khí huyết đều đình chỉ vận chuyển. Hắn để không nổi kình. Hắn ý đồ lắng lại thương thế, tiết hầu ngọt ngọt, thở không ra hơi. Phúc. Đồng nhan lão ông cùng tổ một búng máu, mặt như giấy vàng thở dốc. Thấy Phương Hồng tiếp cận, hướng mình đi tới. Hắn dọa đến hồn phi phách tán, không cách nào đứng người lên, chẳng lẽ tối nay muốn mất mạng tại đây? Về phần Phương Hồng nói lời, hắn đủ thai nghiêm trọng, nghe không rõ ràng. Lúc này, Phương Hồng nhẹ nhàng vỗ vỗ lão ông phía sau lưng, giúp đỡ điều chỉnh khí tức, chậm trong chốc lát, vẫn không thấy tốt hơn, hoang mang không hiểu hỏi, ngươi thật là nội tức cảnh, hậu thiên tầng thứ 7. Không phải là, ta nội khí. Đồng nhan lão ông yếu ớt đọc nhấn rõ từng chữ. Nội khí? Nội khí cùng nội tức không phải là một chuyện sao? Phương Hồng sinh lòng lẫn cẩn, hãy nãy tỉnh. Vừa mới một cái kia, khả năng đem cái này lão ông đầu góc làm hỏng. Lão tiên sinh, nhà ngươi ở nơi nào? Phương Hồng định đem lão ông đưa về tốt. Đồng nhan lão ông đã là hơi thở mong manh, cố chống lên mí mắt, bay, phi vân viết, thư viện. Huyện phi vân thư viện A, ngươi tài nghệ này có thể xếp thanh vân bảng thứ mấy? Lao đầu tử là thư viện giáo viên, hậu thiên tầng 8, nội khí cảnh A. Nội khí, nội khí, không phải là nội tức. Đồng nhan lão ông há hốc mồm, không thể kêu đi ra, mắt tối sầm lại ngất đi. Lúc nửa đêm, phi vân thư viện, cửa lớn từ bạch ngọc chế tạo, có ánh sáng long lanh, không tỉ vết chút nào, điêu khắc hoa văn, cao cao đứng sững, dường như lô tròn hình bóng tạo hình. Nhóm giáo viên hoặc tại tính toán, hoặc đang ngủ. Có học sinh đã mở mắt tỉnh lại, bắt đầu tôi luyện trong cơ thể khí huyết, là sang năm đầu xuân khoa cử chuẩn bị sẵn sàng. Có người đánh xong một bộ quyền pháp, mồ hôi đầm địa tự nói, nội tức, sao mà khó khăn vậy? Có người thật dài thổ tức, bật hơi như mũi tên, bắn tại trên mặt đất liền đánh ra một cái hố nhỏ, chỉ có đem khí huyết dung nhập vào nội tức bên trong, như lửa nóng hừng hực, mới có thể thông qua đại càn khoa cử thi viện. Nếu không, nội tức cùng khí huyết trò nhau, còn không bằng hậu tiên tầng 6 cao nhất. Đang lúc này, có một tiếng, thư viện bên cửa bên cạnh treo lơ lửng thanh đồng trung gõ vàng, tiếng trung mênh mông quần quận, vang vọng tứ phương. Ai? Người nào làm cản? Toàn bộ phi vân thư viện bị kinh động. Nhưng thanh đồng trung nổ vang, quanh quẩn một cái, liền yếu xuống dưới, giống như bị người đánh nát, hở, để loạn tâm. Không thể nào. Ta liền gõ gõ ngón tay. Cái này trung lớn là bã đậu công trình, nhựa tợ lạc tỉ phẩm chất. Phương Hồng đứng tại thư viện cửa chính bên cạnh, trừng trừng mắt, nhìn xem trước mặt trung đồng. Trên trung đồng mặt, điêu khắc đồ án, chữ vuông sắp hàng chỉnh tề. Trong nháy mắt đánh mỡ, lộ ra lỗ thủng, vùng men hiện ra răng cơ hình. Đi. Phương Hồng đem gánh tại trên vai đồng nhan lão ông để dưới đất, hướng trong ngực hắn nhét trăm lượng ngân phiếu, xem như tiền thuốc men. Lại tại thanh đồng trung bên trên, ép trăm lượng ngân phiếu, xem như phá hư tài vật bồi thường. Theo sát lấy thả người nhảy lên, tầng trời thấp lướt qua khắp nơi đường đi hẻm, biến mất trong đêm tối. Rất nhanh. Nghe tiếng mà đến thư viện đám học sinh, nhao nhao đi vào cửa chính, thấy thanh đồng trung có hại, bên cạnh ngửa mặt nằm một người, không nhúc nhích tí nào, khí tức yếu ớt, thường hực khí huyết cũng biến thành nước quãng. Sát trời hắc ám, chân trời hơi sáng, thấy không rõ người nằm trên đất tướng mạo. Có gan lớn, đi ra phía trước, lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, "Hoàng giáo viên, nhanh, mau tới người, hoàng giáo viên trọng thương hôn mê." Đám học sinh hai mặt nhìn nhau, không dám tin. Hoàng giáo viên là thư viện giáo viên đệ nhất nhân, nội khí cảnh cường giả, hậu thiên tầng thứ 8. Ai có thể đem hoàng giáo viên đánh thành trọng thương? Từng cái vây lại, túi đầu nhìn lên, hít vào một ngụm khí lạnh, cái này xương ngực nứt ra, đã lom xuống dưới. Nhanh chóng cứu chữa. Hoàng giáo viên ngài mau tỉnh lại, đừng tắt thở. Hoàng giáo viên nhịp tim càng ngày càng yếu. Thư viện cửa chính, tiếng người huyên náo, đám học sinh luống cuống tay chân, cũng may có giáo viên ra mặt, đội vàng ôm lấy hoàng lao ông tiến hành trị liệu. Ánh nắng ban mai mờ mờ, dần dần tờ mờ sáng. Phương Hồng trở lại phòng, chỉnh lý một phen đệm chăn, gặm miệng trái cây, đông thiên môn thức thứ nhất uy lực tuyệt luân, tràn trề không gì chống đỡ nổi, một kích trọng thương cái kia lão ông. Chỉ mong hắn kịp thời lấy được cứu chữa, có thể nhặt về một cái mạng đi. Kỳ thật, Phương Hồng đã lưu thủ, thu hồi một bộ phận lực đạo. Nếu không, một trưởng vô gia, liền sẽ sống sờ sờ đánh chết đồng nhan lão ông. Đúng rồi, cái kia lão ông nói nội khí, là ý gì? Phương Hồng suy nghĩ một cái. Hậu thiên tầng thứ 7, diễn sinh nội tức. Hậu thiên tầng thứ 8, diễn hóa nội lực. Những võ đạo này thường thức đến từ Chu Trạch luyện võ trưởng giáo viên Lưu Lưu Cát. Bên ngoài truyền đến tiếng giống giận dữ, Phương Hồng ra phòng, bước qua nội viện cánh cửa, mở ra ngoại viện cửa lớn, đầu ngõ đứng đấy một thân ảnh. Thân ảnh kia xoay người, lộ ra bên mặt là Trương Cao Mạch. Trên mặt hắn vết máu loang lổ, xanh đỏ đan sen, đã mặt mày hốc hác, khỏe mắt vạch ra miệng, lộ ra ba phần dữ tợn cùng bảy phần hung ác. Lúc này, Trương Cao Mạch y phục trên người rách rách dưới dưới, kinh lịch kịch liệt chém giết. Phương Hồng quét mắt, đầu ngõ hai cái hán tử ngã trên mặt đất, không có nhịp tim, máu nhuộm bùn đất, rõ ràng bị Trương Cao Mạch lật bàn phản sát, lợi hại. Người đây mới thực sự là nhân vật chính khởi đầu a. Cái kia hai cái du côn chẳng hán, một đoán liền biết, nhất định là Chu gia đại tỷ phải tới. Tư sinh con cái, vị ti thân tiện, phái người tới đánh gãy tư trì, biến thành phế nhân, bỏ đi nhận thân bọc tưởng. Chỉ bất quá, Chu gia đại tỷ rất không có đầu óc. Rõ ràng mời võ nhân xuất thủ, nhất định không ngoài suy đoán, ổn thỏa điếu ngư đài. Hết lần này tới lần khác tìm mấy cái hậu thiên tầng 3 du côn. Phương Hồng nhìn qua Trương Cao Mạch, cười nói, ngươi lại hô lên câu nói kia, chính là tuyệt phối, bắt đầu vượt mọi chông gai nghịch tập con đường. Phương Hồng, hảo huynh đệ của ta. Trương Cao Mạch thở dốc một hơi, suy yếu, kinh sợ, từ trong cơ thể tuôn ra, liền có chút nghĩ mà sợ, nước mắt rưng rưng nói, ô ô, ta giết người. Trương Cao Mạch nhìn thấy Phương Hồng, huyết tính tiêu tán, trong lòng kéo căng lấy cây kia dây cung bông ra, đặt mông ngồi dưới đất, một mặt mở mịt vào người. Thấy thế, Phương Hồng trong mắt chờ mong không còn sót lại chút gì. Cái này héo, ngắn nhỏ vô lực 3 phút nhiệt huyết. Ngươi là đường khinh thiếu niên nghèo đâu, hay là đỡ không dậy nổi a đâu đâu? Phương Hồng dò xét Trương Cao Mạch, kéo hiểu lòng người đi đến nhà trệt cửa ra vào, gõ gõ cửa, có người sao? Đi ra rửa sạch nhà. Chốc lát, cửa phòng kéo ra. Phong Vận vẫn còn phụ nhân dắt lấy nữ nhi Trương Lăng Giác đi ra thu thập thi thể. Lại một ngày, lúc sáng sớm, lửa đỏ mặt trời từ đường chân trời từ từ bay lên. Quận huyện bên trong, thi phủ bên trong. Đây là huyện phi Vân vẹn vẹn có mấy chỗ phủ đệ, thất phẩm quan thân nơi ở, xưng là hạ phủ. Linh lung đình đài lầu cát, nước hồ hành lang, kỳ hoa dị thảo, trưng bày vài tòa hòn môn bộ, điêu khắc vân hà thác nước ba mặt tường rào. Lúc này, sáng sớm lên luyện võ thi ỷ Tiêu nhíu lên lông mày, cầm lấy mới tinh khăn mặt, lau mồ hôi dị. Nàng nhìn về phía đứng ở một bên, nhu thuận không nói, có chút ngủ gà ngủ gật hai cái tiếp thân nha hoàn, tìm thân. Các ngươi không sợ gia phủ bị cái kia nhiều năm không gặp ca ca bán đổi bạc? Thi ỷ Tiêu bất mãn quanh tay. Cái kia hai cái nha đầu ngẩng đầu, liếc nhau, trong miệng một lời, ta không sợ, cầu tiểu thư khai ân. Chương 35, chợ công hôm qua hoàng hôn, bên ngoài phủ có cỏ mối lắc lư, thay một cái hương chấn người đến tìm thân, tìm nha hoàn, cho chút chỗ tốt, đã nói lên nguyên do trong này. Cầu người hỏi thăm một chút trong phủ tiểu thư đã từng nhận lấy nha hoàn, có hay không tới từ Lạc Hà thôn trấn, dòng họ là Phương, tuổi tác không lớn, là song sinh tử. Nha hoàn kia mặt mày hớn hở. Thi phủ bên trong, ai không biết, Thi tiểu thư bên người đi theo hai tên nha hoàn, tướng mạo nhu thuận động lòng người, là một đôi song sinh tử. Nàng gỗ ngực, đem việc này đáp ứng. Nàng tìm tới hai cái nha đầu nói chuyện. Lúc đó, Thi ỷ Tiêu tại trên núi giả nghỉ ngơi, nghe rõ toàn bộ đầu đuôi sự tình. A. Thi ỷ Tiêu xoa xoa gương mặt mồ hôi dị, đi ra xem một chút cũng không sao. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi muốn chuộc thân xuất phủ đâu. Không, không dám. Hai cái nha đầu cuốn quýt giải thích lên, lắp bắp. Tại Đại Càn, một khi làm nô, cả một đời đều là nô tịch. Người nghèo khổ cùng đường mạt lộ thời điểm, là lấy một miếng cơm ăn, có thể sống mệnh, bán mình làm nô, không có thoát ly nô tịch cơ hội. Thậm chí, chủ gia một ngày không suy sụp, hậu đại đời đời con cháu cũng là nô tịch. Thi ỷ Tiêu ngữ khí xa xôi, nói, nếu muốn thoát khỏi nô tịch, trở về dân tịch, làm người tự do, bên ngoài chỉ có hai cái phương pháp, là triều đình lập công, hiện nay vịnh thịnh đế đại xá tứ phương. Đơn giản tới nói, lập công, đặc xá. Về phần thân là tiện tịch nô bộc kiếm bộn, nhặt được một số lớn bạc, muốn chu thân. Kia là si tâm vọng tưởng. Nô bộc bản thân, bao quát nô bộc đồ vật, hết thảy thuộc về chủ gia. Quản ngươi nhặt tiền, phát tài, đến kỳ ngộ, lấy được cao thâm bí tịch võ đạo, tất cả, dựa theo đại cản luật đều là chủ gia tài sản. Đương nhiên, Thi ỷ Tiêu lời nói xoay chuyển, có chút tâm địa nhân từ chủ gia, cho phép nô bộc hậu đại tiến hành lấy lại. Nô bộc bản thân không được, nhưng đời thứ hai ba đời tử tôn có thể tích lũy tiền lấy lại, từ chủ gia ra mặt, tìm quan lại tiêu hủy nô tịch. Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu chủ gia. Thi ỷ Tiêu, ta thi phủ, càng giảng cứu đối xử mọi người nhân hậu. Tổ phụ có lời, phàm là ta thi phủ hạ nhân, nha hoàn, không cần nói chức vị cao thấp, tuổi tác lớn nhỏ, đều có thể thông qua góp nhặt trong phủ đẳng cấp đến lấy lại chính mình. Hai cái nha đầu đã tích lũy đủ đẳng cấp, có thể chuộc thân xuất phủ, làm người tự do. Bất quá, như thế thời gian, chưa chắc có thi phủ bên trong trôi qua thoải mái dễ chịu. Hai người các ngươi, Thi ỷ Tiêu tuổi vừa mới 16, thông minh hơn người, liền nhìn ra hai cái nha đầu nói không thành thật. Cái gọi là không dám, không phải là không muốn, chỉ là không dám dứt lời. Nàng biết, rất nhiều nha hoàn đều muốn đi ra ngoài, đến bên ngoài phủ, gả người tốt nhà, cuộc sống tự do tự tại, dù là gian khổ một chút cũng nguyện ý thật tình không biết, thi phủ là nhà ấm lồng chim. Thế giới bên ngoài cũng là chiếc lồng, càng băng lãnh, tàn khốc hơn. Chấm hiểu, lưu tại trong phủ tốt bao nhiêu. Nếu như hai cái tiểu nha đầu quyết định chủ ý, chuột thân xuất phủ, tìm kiếm huynh trưởng, Thi ỷ Tiêu cũng không thể ngang ngược ngăn cản, nếu không tổ phụ chấn nộ, đánh bằng roi đánh nàng không xuống giường được. Ai? Nhiều năm chưa từng gặp mặt huynh trưởng, sai người hỏi hai câu nói, liền đem các ngươi trái tim câu đi rồi. Ở chung nhiều năm như vậy, mỗi ngày cùng một chỗ, cũng không biết nhớ kỹ ta tốt. Trong nội tâm chua không được, giống như là uống một bát giấm. Ném khăn mặt, cột tóc lên, Thi ỷ Tiêu dập chân, nếu như thế, ta cùng các ngươi cùng đi, hỗ trợ trưởng trưởng nhãn. Đầu ngõ, có mùi trình lập minh chất lên lấy lòng khuôn mặt tươi cười, không lưng lưng, phía trước dẫn đường, đằng sau là cưỡi ngựa lớn Thi ỷ Tiêu, cùng với mấy cái nha hoàn. Trên đường người đi đường túi đầu, nhao nhao né tránh. Góc đường hẻm toát ra mấy cái tiểu hài, trông mong nhìn qua nàng. Đây là hảo tâm hạng người, mỗi lần xuất hành nhất định vung tiền, còn không ít đâu. Quả nhiên, Thi ỷ Tiêu vung nửa quan đồng tiền. Nhìn thấy tiểu ăn mày tranh đoạn, nàng nếp miệng lên, đi vào đầu ngõ. Nơi này thật phá. Ngồi trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống, Thi ỷ Tiêu liếc nhìn một vòng, nhíu môi, phê bình nói, ngõ nhỏ gặp đường đi không có gì cửa hàng, người bán hàng rong ít, không có khách sạn, không có tiểu lâu nhà hàng, liền cái bán tơ lụa cẩm y tiệm thợ may đều không có. Đường đá xanh, coi như đi, nhưng không quá sạch sẽ. Hai bên dân trạch, coi như chỉnh tề, nhưng khó tránh khỏi có chút cũ nát. Đường đi bố cục, trị an trật tự, so ra kém thị phủ chỗ khu vực. Thi ỷ Tiêu thở dài, loại địa phương này, làm sao ở người? Nàng nhìn thoáng qua, đặt tên là Thông Nhi, Mẫn Nhi hai cái nha đầu đã là mong mỏi. Hai người đứng tại đầu ngõ, nắm chặt góc áo, nhón chân lên, vội vã cuối cùng, trông mòn con mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra kích động hồng nhợt bẻ. Thi ỷ Tiêu sắc mặt tối đen, tung người xuống ngựa, liếc qua Trình Lập Minh, họ Phương thôn Lạc Hà người, liền ở lại đây. Trình Lập Minh lau lau chán mồ hôi, đang chờ đáp lời. Đầu ngõ, lại đi đến 10 trượng, một chỗ sân nhỏ đèn nhánh đại môn mở ra, có người một chân phóng ra, nghiêng đầu nhìn về phía Trình Lập Minh, Thi ỷ Tiêu đám người. Chính là nghe tiếng ra Phương Hồng. Cái này có mùi Trình Lập Minh làm việc chu đáo chặt chẽ, giọt nước không lọt. Sáng sớm đi ra ngoài, muốn đi dưỡng sinh trai chép sách, hắn vội vàng chạy tới, báo cho chúng ta đã tìm tới, trong nhà chờ lấy liền được. Nói thành tín, không tiền đen, hiệu suất cao, tìm thân độ hoàn thành vượt qua dự tính, chỉ làm cho hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút người ở đâu, khuất thân trong huyện cái nào phủ, thời gian trôi qua thế nào, có hay không bị người khi dễ loại hình tin tức. Hắn thế mà như thế phụ trách, đem người đưa đến nhà, ngược lại là bất việc, miễn cho ta lên cửa chỗ người, như thế liền sẽ rất phiền phức. Thái độ phục vụ, hậu cần tốc độ, nhất định phải 5 sao khen ngợi. Phương Hồng nhìn xem chán đổ mồ hôi cỏ mồi, nhìn xem cả người áo đỏ Thi ỷ Tiêu, ánh mắt bình dị, có chút co vào, thoáng cái phát sáng lên, cái kia hai cái màu vàng hơi đỏ y phục nha đầu, trải lấy quan phát, khuôn mặt nhỏ căng cứng, tay nhỏ bắt góc áo và áo, trông mong nhìn mình chằm chằm, trần trờ liên tục, liếc nhau, tựa hồ là không dám nhận nhau. Đã nhiều năm như vậy, hai người bọn họ không nhận ra huynh trưởng Phương Hồng. Dù sao, Phương Hồng luyện võ phía sau, biến hóa sát thực quá lớn. Tướng mạo nảy nở, gân cốt mở rộng, hình thể cùng tư thái khí chất đã khác nhiều. Đây chính là ta cái kia hai cái song sinh muội muội. Phương thế giới này, duy hai thân nhân. Phương Hồng nhãn lực tốt, ký ức tốt, nhận ra hai cái này tiểu nha đầu. Khí huyết dâng lên, kinh hỉ ở trong lòng xoay quanh. Trên mặt dáng tươi cười, nhấc chân tiến lên, Phương Hồng bị Thi Ỷ Tiêu đưa tay ngăn lại. "Ngươi, thôn Lạc Hà Phương Hồng, cần biết, đại càn nô tịch chính là cả đời chế, đơn giản không thể thoát ly." Thi Ỷ Tiêu trầm giọng nói. Phương Hồng nhìn nàng, nheo mắt lại, "Việc này có chút khó làm a." "Thi Ỷ Tiêu, huyện ý tôn nữ, cũng là duyên phận không cạn, gặp gỡ nhiều lần. Dứt khoát đem nàng nhận chết, lại đến thi phủ, hết thảy đánh nổ, liền không ai ngăn ta nhận thân, cái gì nô tịch cũng thay đổi thành một tờ giấy lộn. Bất quá, hai nha đầu này dáng dấp như nước trong eo, nhìn thời gian trôi qua không tệ, diệt nó cửa, liền có chút vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạt cầu, làm trái chính mình cao thượng phẩm đức." Phương Hồng đè xuống nổi lên ý niệm, tiếp tục vận chuyển khiêm tốn thuật, khẽ thở dài, "Ai, gần ngay trước mắt thân nhân, không thể nhận nhau, quá tàn nhẫn, nhân gian bi kịch, ta sẽ rất thất lạc, rất thương tâm, rất thống khổ, rất khổ sở. Chúng ta lại thương lượng một chút, dàn xếp. Ngươi ngược lại có mấy phần can đảm." Thi Ỷ Tiêu nhịn không được bật cười, gật đầu nói, "Thi phủ nha hoàn chỉ cần tích lũy đủ đẳng cấp, có thể chuộc thân xuất phủ, ta sẽ không cản trở. Thế nhưng, chứng minh như thế nào các ngươi có liên hệ máu mủ? Chỉ bằng vào văn thư không thể được." Bên cạnh, có môi Trình Lập Minh nhỏ giọng nói, "Cái kia, nhỏ máu nhận thân." Thi Ỷ Tiêu hơi kinh ngạc, "Ngươi thế mà biết được nhỏ máu nhận thân đạo lý, có kiến thức." Phương Hồng chậm rãi đánh ra một cái. Chương 36, thang lên trời. Phương Hồng dẫn đám người vào sân nhỏ. Hai cái mong mỏi, lòng chỉ muốn về, hận không thể nào vào Phương Hồng trong ngực hai cái nha đầu, thì là chăn Thi Ỷ Tiêu lưu tại ngoại viện, đợi nàng trưởng trưởng nhãn, lại nhỏ máu nhận thân, miễn cho tao nộ cái gì bất chấp sự tình. Lúc này, Thi Ỷ Tiêu bên người mấy cái nha hoàn nhìn thấy sân nhỏ cấu tạo tất cả đều đỏ mắt. Quân huyện ở, rất khó. Không phải võ nhân, không có địa vị. Đừng nói sân nhỏ, chính sảnh, sương phòng. Một nhà mấy ngụm không cần chen tại một cái giường, đều có một bộ đệm chăn, thế là tốt rồi. Hai cửa tiểu viện, thanh tịnh và đẹp đẽ yên lặng, khoảng cách quận huyện đông khu cũng không xa. Mấy cái nha hoàn mắt liếc Phương Hồng, không có cảm giác được sóng nhiệt từng trận dị tượng. Xem ra không phải là võ nhân. Cái kia, nói chung phát bút tiền của phi nghĩa. Các nàng ánh mắt lưu chuyển, tâm tư khác nhau, chỉ gặp Thi Ỷ Tiêu mở miệng, "Hôm nay tới cửa, có nhiều cái giày, đường đột chỗ còn xin người thứ lỗi." Phương Hồng khẽ giật mình. À, nữ nhân này giống như biến lễ phép, lần trước dẹp xong tiền phạt, kinh lịch xã hội đánh đập, gián tiếp hoàn thành một lần tư tưởng phẩm đức giáo dục. Hắn sát mặt bình tĩnh, "Ta tận lực." "Thứ lỗi?" Lời này nghe thật kỳ quái, Thi Ỷ Tiêu nhíu mày, trầm âm thanh thì thầm nói, "Thông Nhi, Mẫn Nhi, các nàng là làm bạn ta nhiều năm tiếp thân nha hoàn, như là tỷ muội, cũng là dung không được ngươi động cái gì ý đồ xấu. Nếu muốn bán người, đổi lấy ngân lượng, vậy vẫn là sớm làm bỏ đi những ý niệm này. Người thôn trấn, đến quận huyện nơi tìm thân. Rất nhiều ông tìm nơi nương tựa thân bằng, kiếm miếng cơm ăn, đổ thừa không đi ý nghĩ. Hai cái nha đầu, thân thể đơn bạc, không chỗ nương tựa, mà lại là không có quyền nói chuyện nữ hài nhi. Bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, hôn nhân sự tình, ngày sau chỗ, một lời mà định ra, không phải do các nàng lựa chọn." Thi Ỷ Tiêu hỏi, "Ngươi tìm thân là cái gì đâu?" "Thông Nhi, Mẫn Nhi, ai lấy danh tự, thật sự là tục không chịu được, không có văn hóa tố dưỡng." Phương Hồng một bên suy nghĩ đổi tên sự tình, một bên trầm ngâm nói, xem như huynh trưởng biết được các nàng vậy mà bán mình làm nô, tiện tịch hèn mọn, hầu hạ người khác, làm không được chủ chính mình, há có thể bỏ mặc, ngồi nhìn mặc kệ. "Ha ha, ta không có đánh chết ngươi, đã rất giảng đạo lý. Đường đường trung thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế hạ phàm lịch kiếp chuyển thế thân thân sinh muội muội, cao quý không tả nổi. Thời gian trôi qua cho dù tốt, cũng là nô tịch. Làm người tự do, dù là nghèo khổ, cũng vui vẻ chịu được." Nghe vậy, Thi Ỷ Tiêu không khỏi động dung, nhìn chăm chú Phương Hồng, nhuận miệng cười, "Không tệ, rất không tệ, ta thật không nghĩ tới thôn trấn bên trong, càn cối là hậu, cũng có người như ngươi. Đại càn nữ tử địa vị thấp, càng là nghèo khổ người ta càng không đem nữ hải làm người nhìn." Thi Ỷ Tiêu ôm lấy hai tay, để cho người bắt đầu nhỏ máu nhận thân quá trình. Nhớ ngày đó, nàng còn nhỏ tuổi, dạ phố lúc nhìn thấy hai cái nữ đồng quỳ xuống đất, bán mình táng phụ mẫu, thương hại vừa đồng tình, vì đó rơi nước mắt, đau khổ cầu cha mua về nhà cho mình làm thiếp thân nha hoàn. Bây giờ nữ đồng sắp trưởng thành, nhu thuận có thừa. Nhiều năm như vậy, quan hệ thân mật, thường xuyên nói chút thân thể mình nói. Dựa theo Phương Hồng ý tứ, những năm này không thể tới tìm thân, là bởi vì trời sinh si ngu, tháng trước khôi phục tâm trí. Thi Ỷ Tiêu gọi nha hoàn, sai người đi thôn Lạc Hà nghe ngóng một phen, tiếp lấy liền dò xét Phương Hồng, âm thầm gật đầu, tin chính phần. Huynh muội tướng mạo đều lên tốt. Xấu xí, nàng quay đầu đốt đi, làm sao có như vậy kiên nhẫn? Rất nhanh, nhỏ máu nhận thân bắt đầu. Có môi Trình Lập Minh chừng to mắt. Mấy cái nha hoàn tìm Phương Hồng mượn tới bát sứ, đựng nửa bát nước sạch, mang tới hai cái nha đầu đầu ngón tay máu. Tích máu đi. Tương dung cùng một chỗ, liền chứng minh các ngươi có liên hệ máu mủ. Thi Ỷ Tiêu chắp hai tay sau lưng, áo đỏ ào ào. Bọn nha hoàn lấy ra ngân châm, đưa tới. Cây kim sắc bén, dài nhỏ, lóng lánh một tia sáng. Phương Hồng, cái này cả người ý nuốt cấp bậc thân thể, đừng nói ngân châm đâm cong, đâm nát, chính là cao tốc xoay tròn, sợ cũng đâm không đi vào. Đón đám người ngừng thở ánh mắt, Phương Hồng méo một cái bụng ngón hai, gạt ra một giọt máu. Ba, giọt máu vào trong chén. Thanh Tịnh thấy đáy nước sạch, nguyên bản đã có hai giọt tương dung huyết dịch, cùng Phương Hồng giọt máu này, tựa hồ sinh ra nhỏ bé không thể nhận ra lực hút, lẫn nhau thu hút, càng ngày càng gần, rất nhanh liền hòa vào nhau. Tiền thế, cổ đại cũng có nhỏ máu nhận thân thuyết pháp. Thân tử giám định, nhỏ máu nhận thân chia làm tích cốt pháp, hợp máu pháp. Dưới mắt là thuộc về cái sau, đều là không có khoa học căn cứ phong kiến mê tín. Phương Hồng nỗi lòng chuyển động, sắc mặt bình tĩnh, căn bản không lo lắng huyết dịch không lẫn nhau dung hợp. Mà lúc này, bọn nha hoàn thở hắt ra, nhao nhao ngạc nhiên, nhỏ giọng kêu lên, chúng ta bí mật thử qua, đều không hòa vào nhau đây. Đúng là thân sinh huynh muội, không có liên hệ máu mủ, vậy, làm nóng, tăng thêm mùi giấm, giọt máu cũng biết tách ra. Các nàng bình thường không có gì giải trí hạng mục. Tận mắt chứng kiến nhỏ máu nhận thân, giống như là ăn dưa lớn. Thì ỷ Tiêu bưng lên bát, ta lại cản trở, liền xen vào việc của người khác. Nói xong, nàng quay người rời đi, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ngươi tại trong huyện có thể tìm tốt công việc rồi. Phương Hồng, dưỡng sinh trai, người chép sách. Ánh nắng phơi phới, gió nhẹ lạnh lạnh, trong sân nháy mắt tiến tĩnh. Bọn nha hoàn ánh mắt triệt để biến sắc. Chúc ngươi may mắn. Thì ỷ Tiêu lắc đầu, liền ra nội viện, cùng hai cái nha đầu căn dặn, hôm nay vốn định mang các ngươi tới xem một chút, nói không giả, nhận nhau cũng tốt, có huynh trưởng, về sau cũng nhiều cái dựa vào. Đáng tiếc huynh trưởng của các ngươi. Thôi, đều là người cơ khổ, các ngươi hôm nay không cần cùng ta hồi phủ, lưu lại cùng hắn, nhiều lời nói chuyện, miễn cho về sau không còn có cơ hội. Thì ỷ Tiêu trở mình lên ngựa, một đầu đen nhánh đến eo tóc dài phiêu đãng. Bọn nha hoàn đuổi theo. Chỉ lưu hai cái tiểu nha đầu mở ra bắp chân, không kịp chờ đợi chạy vào đi, mắt ông ông nhìn chằm chằm Phương Hồng. Trong nội viện, có mùi Trình Lập Minh giơ ngón tay cái lên, ngài là kẻ hung hãn, ngang tàng sợ lô mãng, sướng sờ sợ không muốn sống. Nhưng mà, người chép sách, không muốn sống cũng phải sợ. Phương Hồng cười cười, từ phòng trọ nơi hẻo lánh, lấy ra sao chép tốt hắc hổ quyền, đưa cho Trình Lập Minh, lại cho 10 lượng bạc. Đối với cái này, Trình Lập Minh sững sờ, xuất thủ hào phóng như vậy. Năm sao khen ngợi, đi thôi. Phương Hồng đem hắn đuổi đi, quay đầu, vui tươi hớn hở nhìn xem hai cái song sinh tử muội muội. Các nàng mặc đồng dạng màu vàng hơi đỏ y phục, quần dài dày vải, trải lấy quan phát, cái trán trắng nõn, con mắt thủy linh, giống như là đang soi gương. Thân cao tương đương, ước chừng 1m5. Tướng mạo tương đương, ngũ quan khuôn mặt rất linh xảo, so Trương Lăng giác đẹp mắt một chút xíu. Nhưng luôn hành cử chỉ có chút nhỏ xíu khác nhau. Bên trái bóp góc áo, nhếch miệng nhỏ, khẩn trương không rên một tiếng. Một cái khác đi lòng vòng đen nhánh con ngươi, lại nhu thuận lại linh động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên tiêu lên, mới, Phương Hồng ca. Nguyên lai ta không phải là cô nhi khởi đầu a. Từ khi chuyển thế thức tỉnh, Phương Hồng lần đầu thoải mái phá lên cười. Dựa theo tuổi thơ thời kỳ ký ức hình tượng, hắn liếc mắt phân ra lớn nhỏ, nắm lấy bên trái nha đầu, ngươi là tỷ tỷ, đúng không? Ngươi là muội muội. Hắn nhìn về phía bên phải nha đầu, ngũ quan duyên dáng, mặt mày linh khí, cái mũi nhíu một cái, lộ ra một tia giảo hoạt cùng ngạo kiều vẻ. Đổi thành người khác, rất khó phân rõ ràng. Đi qua tiên tiên nguyên khí tẩy lễ, hồi nhỏ ký ức rất rõ ràng, Phương Hồng có thể nhận ra. Đại Minh, đứng ở bên trái, bóp góc áo nha đầu nhỏ giọng nói, ta ngầm trộm nghe thấy, ngươi tại dưỡng sinh trai làm việc. Dưỡng sinh trai, có tên tiệm sách, nàng cũng từng nghe nói. Bên phải muội muội, khuôn mặt nhỏ nhắn ngạo kiều, lo lắng kêu lên, Phương Hồng ca, chúng ta mới vừa biết thân liền muốn đau mất huynh trưởng à nha. Yên tâm, dưỡng sinh trai bên trong, người chép sách mới có thể chết sớm, có sinh mệnh nguy hiểm, mà ta, Phương Hồng là cái trưởng thọ người chép sách, không có gì tốt nói. Việc cấp bách là cho song sinh tử muội muội lấy cái danh tự. Bất quá, Phương Hồng văn hóa không cao, tiếp trước tốt nghiệp liền bắt đầu khắp nơi tìm yêu, đến sau vào bệnh viện, nghe người khác danh tự, không có gì tiêu chuẩn. Thật đến viên trên người mình, xác thực vào đầu. Phương Hồng suy tư một hồi, linh quang lóe lên, liền mượn dùng tiếp trước kinh thi Chu Nam Đào yêu thiên một câu, tươi đẹp hoa đảo, nó lá chăn chăn. Mặc dù là một bài chúc mừng tân lương xuất giá thơ, lấy nó ý cảnh, lĩnh hội nội hàm. Phương Hồng tay trái nắm song sinh tử tỷ tỷ, thông nhi đổi tên Phương yêu. Tay phải sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn linh động ngạo kiều song sinh tử muội muội đầu, mẫn nhi đổi tên Phương Chăn. A, vì sao không gọi Chăn Chăn? Xếp từ khó nghe. Thế nhưng là, ta cảm thấy rất tốt nghe. Không bàn nữa, ta gọi Phương Chăn Chăn. Không được, ta gọi Phương Chăn Chăn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, giằng co một hồi, Phương Hồng bất đắc dĩ. Hắn không có khéo léo ngữ hống người kinh nghiệm, nhất là loại này tiểu nha đầu, ra thi phủ, giống chim sẻ xuất lồng, kỳ kỳ cha cha đi dạo một vòng sân nhỏ. Rất nhanh, Phương Chăn Chăn vào phòng trọ. Khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ, con mắt nháy hai lần. Nàng nhìn xem rách rách dưới chiếu rơm. Trong nội tâm nàng ngao ô một tiếng, lần này thảm. Thi phủ nha hoàn phân đẳng cấp, phân cao thấp, nhưng coi như thấp nhất một chút nha hoàn, chi phí cũng không kém. Xuân hạ có hơi mỏng chăn mền, thu đông có một bộ chăn đông. Phương Hồng ca từ thôn trấn đi vào quận huyện, nhất định là không dễ, tiêu xài rất lớn, không có tiền dư, nàng đến mất thời gian, về thi phủ lấy ra gầm giường tiền riêng. Nghĩ như vậy, nàng lại rất là vui vẻ chạy đến chủ sư phòng. Phương Chăn Chăn muốn đánh giá giường chiếu nhỏ bé, đi ở trong lòng, tìm tiệm may làm một bộ. Vốn cho rằng cũng là chiếu rơm, một bộ màu xanh da trời, dùng tài liệu rất khảo cứu, tinh xảo tinh tế chăn đông đập vào mi mắt. Thật sao? Phương Hồng ca thân là huynh trưởng, chi phí tốt đi một chút, cũng là cũng thế. Ô ô ô, cũng là đúng. Lúc này, trong sân, Phương Hồng Phương yêu nhìn xem Phương Chăn Chăn chạy tới chạy lui, nhảy nhót, dường như một con mừng rỡ nai con, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái, ủy khuất ba ba tựa tại chủ phòng cửa ra vào, đi xuống, ngồi tại cánh cửa. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Phương Yêu hé miệng cười một tiếng, nói, "Lại huynh, ngươi hậu thiên mấy tầng, tương lai có hy vọng võ nhân sao?" "Mặt ngoài, ta hậu thiên tầng 3." Phương Hồng ngữ khí rất thần bí, ý vị thông trường, trong lời nói có hàm ý, liền gây nên Phương Yêu lòng hiếu kỳ, nắm chặt tay nhỏ, vểnh hai, hướng huynh trưởng bên người xê dịch một điểm khoảng cách. Nửa người trên dần tới, nàng lại hướng phía Phương Hồng xê dịch một chút. Sau một khắc, nàng mở to hai mắt, bên hai có chút ngứa, nghe được Phương Hồng trầm giọng nói, "Trên thực tế, ta so hậu thiên tầng 3 mạnh một chút xíu." Phương Yêu sững sờ, miệng nhỏ nâng lên, không biết làm sao đáp lại. "Huyện Phi Vân, võ nhân nhiều, coi như so hậu thiên tầng 3 cao cường một điểm, lại có thể cao đi nơi nào, tóm lại là không có dựng dục ra khí huyết bình dân. Như nghĩ tại quận huyện định cư, chỉ bằng vào huynh trưởng, lực có chưa đến, còn cần chính mình cùng chăn chăn đi ra lực mới được. Bất quá, liên tiếp huynh trưởng, giống như rất có cảm giác an toàn, thân thể hơi nóng, vành hai khá nóng, dường như đưa thân vào ấm áp ánh nắng bên trong, không cảm giác được mảy may ý lạnh. Đây chính là huynh trưởng như cha, máu mủ tình thâm, tiếp sau có dựa vào cảm giác đi." Phương Yêu trong lòng vui vẻ, lại xê dịch hai chân, rời Phương Hồng gần một chút, "Huynh trưởng, khu nhà nhỏ này." Phương Hồng nói, "Ta mướn, các ngươi thích liền mua xuống." Thân thể cứng đờ, có chút những người, Phương Yêu cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. "Quận huyện hai cửa tiểu viện, hướng ít nói, cũng phải mấy trăm lượng bạc. Huynh trưởng rất có tiền. Chẳng lẽ, phát bút tiền của phi nghĩa, cho nên mới đi vào quận huyện, tìm kiếm các nàng, trông nom một hai. Nhưng các nàng cũng có thể được sống cuộc sống tốt." Nghĩ thông suốt nơi đây logic, nàng chuyển cọ hai lần, vừa vui mừng, lại kích động, lại chờ đợi, những năm này ta cùng Mẫn Nhi, ta cùng chăn chăn tích lũy không ít tiền riêng, vốn nghĩ tìm một cơ hội, sai người về trong thôn, đem huynh trưởng tiếp đến, lại mời người chăm sóc, chỉ một chút trời sinh si ngu chứng bệnh. Mà bây giờ, huynh trưởng lành bệnh, còn nâng cỏ mồi tìm chúng ta. Thật sự là quá là được. Phương Yêu tính tình ưu tĩnh, hướng nội, cũng không nhịn được đi lòng vòng, quán phát tới về lay động, nàng ôm Phương Hồng cánh tay nhỏ giọng kêu lên, ta cùng chăn chăn những năm này tích lũy trên trăm lượng bạc, đại huynh đâu, mấy trăm lượng. Phương Hồng, hơn một vạn một điểm. Hai cái nha đầu, vừa nhìn chính là kém kiến thức. Vóc dáng thấp bé, lá gan cũng nhỏ. Vô luận như thế nào thân mật, thân phận chân thật không thể bại lộ, đời trước Thanh Sơn bệnh viện kinh lịch để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Phương Hồng căn dặn, lời cổ nhân, ý mỉm phát tài làm đại sự. Chờ ta ổn đến quận huyện bên trong vô địch thủ, mới có thể buông lỏng một chút, ví dụ như dạo chơi liếu nguyệt các loại hình địa phương. Ách, ta cái gì đều nghe không được. Phương Yêu trắng nón mũi thở khẽ run lên, phản ứng lại, vạn lượng nhiều một chút bạc. Trong phủ, trưởng quản tất cả công việc đại quản gia cũng không có phần này vô liếng. Đoán chừng là thể diện, thuận miệng cho một con số, miễn cho bị xem nhẹ. Phương Yêu đổi chủ đề, đại minh, ngày sau có tính toán gì hay không? Nàng muốn hỏi một chút huynh trưởng nhân sinh quy hoạch. Tại đại càn, không phải là võ nhân, chừng 20 tuổi liền nên cưới vợ thành gia. Các ngươi yên tâm, ta mưu tính sâu xa, am hiểu nhất chế định kế hoạch. Phương Hồng không có nói ra chém yêu đại nghiệp, chỉ chọn một chút độ khó không cao dự định, tỉ như thi đậu cái công danh, tại phủ thành mua cái bốn nhà sân nhỏ, mua chút thối thể đan, khí huyết đan, cho hai cái nha đầu làm đường đậu ăn. Phương Yêu gương mặt trắng bệnh, tay nhỏ vừa nhấc, đỡ lấy cái trán. Xong rồi, đại minh không phải là chống đỡ thể diện, giống như là độc kinh, phán đoán, chẳng lẽ là trời sinh si ngu lưu lại ảnh hưởng. Phương Yêu cắn cắn môi dưới, nói, chúng ta mỗi ngày một viên thối thể đan muốn 30 lượng bạc đầu. Thối thể đan đắt giá như vậy, khí huyết đan càng là xa xỉ, một viên 100 lượng bạc. 30 lượng. Phương Hồng nhíu mày, bóp lấy ngón tay, tựa hồ đang tính toán thứ gì. Đại minh. Phương Yêu cắn môi, trông mong bắt lấy Phương Hồng cánh tay. Xem ra còn có được cứu. Bệnh không nghiêm trọng như vậy. Phương Hồng cười nói, vẫn ngón tay tính toán, trong nhà tiền tiết kiệm đủ các ngươi ăn được mấy ngàn ngày. Cái này, đại minh thật sự là đại thủ bút, cho ta hoán một chút. Phương Yêu nâng đỡ chắn đầu, giống như đen ngọc thạch con ngươi mất đi sáng tỏ, bước chân đều có chút phù phiếm, ngã trái ngã phải, lảo đảo, viện chủ phòng khung cửa, chậm rãi ngồi tại ngưỡng cửa. Nàng ngồi bên này, Phương chăn chăn ngồi ở kia bên cạnh. Hai cái tiểu nha đầu liếc nhau, liền có chút đồng bệnh tương liên, cùng chung hoạn nạn ý tứ. Về phần hồi phủ, bỏ đi đi ý niệm, không hề nghĩ ngợi qua. Năm đó, nếu không phải thân bất do kỷ, không quen bằng hảo hữu trông nom, sắp sống sờ sờ chết đói, các nàng cũng không biết rời nhà. Phương Yêu, đại huynh bệnh nặng, ta không thể lại một lần nữa rời đi hắn, ngày đêm chăm sóc, nhiều hơn quyên bảo, miễn cho đại huynh náo ra loạn gì tới. Phương chăn chăn, hắn đối với chúng ta không tốt, cũng là thân sinh huynh trưởng. Đáng thương ta, vừa đổi tên, sắp trở về nghèo khổ thời gian nha. Hai người lẫn nhau ôm đầu, nước mắt rưng rưng, liền chăn Phương Hồng mang theo phía sau cái cổ, kéo dậy, đi ra ngoài mua một chút đồ dùng hàng ngày. Hai bộ thiên bạc thu chăn, hai bộ thêu lên gấm hoa chăn đồng, 2 lượng. Mấy món bộ đồ mới, 3 lượng. Hai cặp tiểu xảo màu hồng dày vải, 900 văn. Phòng bếp bát đũa các loại vật dụng, 200 văn. Đồ trang điểm cùng với đủ loại kiểu dáng đồ chơi nhỏ, 5 lượng. Phương Hồng một bên dắt một cái, đi trở về, trên cánh tay treo bao lớn bao nhỏ. Đợi đến bảo viện, hai cái tiểu nha đầu liền biến nhảy cẫng hoan hô, tiếp nhận đệm chăn, gối đầu, bộ đồ mới, chạy vào phòng trọ bắt đầu thu thập. Lại là lau chùi, lại là bò cái thang, quét dọn trên xà nhà cho bụi. Phương Hồng ngồi tại trong sân, trong lòng đầy ắp, lần đầu cảm thấy ấm áp tư vị, đời trước cô nhi khởi đầu. Đời này nhiều thêm một đôi song sinh tử muội muội, giống nữ nhi. Tâm tư say mê, hơi say rượu thời điểm, hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy để ở một bên bát nước. Trong chén có 3 người dung hợp giọt máu. Qua lâu như vậy, thế mà còn không chìm không tiêu tan. Huyết dịch vào nước, ngưng tụ không tan, là huyết sắc tố hơi thấp triệu chứng. Không đúng, ta hậu thiên tầng 6, y nột gân cốt, làm sao lại thiếu máu? Phương Hồng nhớ tới thi phủ nha hoàn kề thai nói nhỏ, nếu không có huyết mạch quan hệ, làm nóng quái cũng không tương dung. Hắn sát mặt hơi đổi, đi đến đầu ngõ, tìm Trương Cao Mạch Trương Lăng rắc muốn hai giọt máu, nhỏ vào trong chén, cùng trước kia cái kia một giọt máu cũng không tương dung. Lại làm nóng thử một chút. Phương Hồng bàn tay trái nâng bát sứ, khí huyết phun trào, da thịt từng hồng. Lòng bàn tay nhiệt độ từng bước lên cao, sắc cái trứng gà không phải là mộng. Xì xì trong chén nước sạch đẩy ra từng tầng gợn sóng. Nhưng trong chén huyết dịch chia làm hai nhóm, vẫn không gặp dung hợp khuynh hướng, dứt khoát cầm đũa, đem huyết dịch chọn đến cùng một chỗ. Sau một khắc, bị cưỡng ép dựa vào, hợp lại cùng nhau huyết dịch lại dần dần tách ra. Phản phất có một cỗ chẳng hiểu ra sao lực lượng, khiến cho tách rời, lôi kéo mở, chia rẽ mở, phân biệt rõ ràng tại nước trong bên trong phiêu đãng. Cái này, giọt máu này nhận thân. Phương Hồng đầu bát, có chút rung động, nặng nề thở ra một hơi. Khách quan nói, nhỏ máu nhận thân, là ngu muội vô tri phong kiến mê tín. Phương thế giới này, cái này thân tử giám định phương thức, sợ là một vị nào đó chi cao vô thượng tiên thần, xuyên tạc giữa thiên địa pháp tắc, tăng thêm nhỏ máu nhận thân quy định. Hoàng hôn thời gian, trời chiều tan huyết. Hai cái tiểu nha đầu dậy vào một cái buổi chiều, đem tiểu viện thu thập sạch sẽ. Chính sảnh chủ phòng cùng phòng trọ, rực rỡ hẳn lên, còn có lư hương lượn lờ, khói xanh lượn lờ, tràn ngập ra một tia cánh hoa mùi thơm ngát. Phương chăn chăn trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt, giòn rén, vị chủ phòng cũng cửa, nhô ra một cái hốc, nhìn xem Phương Hồng khoanh chân ngồi tại bên giường, "Phương Hồng ca, ngươi có người trong lòng sao?" "Hả?" Phương Hồng con ngươi vừa mở, có chút lóe lên, có chút lao phụ thân lo lắng nữ nhi cảm giác, "Chăn chăn à, ngươi muốn nói cái gì?" "Ha ha, ta biết cái trong phủ nha hoàn, giới thiệu cho ngươi một chút nha." Phương chăn chăn lè lưỡi một cái nhọn, nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ kia, hậu thiên tầng 3, ngày sau có hy vọng võ nhân đâu. Nho nhỏ tuổi trẻ, tâm tư thật nhiều." Phương Hồng tiến lên vỗ vỗ Phương chăn chăn đầu, nói, "Các ngươi ngày mai liền cho ta ngoan ngoãn đi học, thật tốt đọc." "Luyện võ?" Phương chăn chăn bịn cung cửa, nâng lên cái đầu nhỏ, hoang mang nhìn Phương Hồng. "Đi học là có ý gì?" Ngày thứ hai tỉnh lại, đến qua điểm tâm, nàng mới hiểu được minh trưởng Phương Hồng ý tứ, đi học chỉ là đi võ quán. "Vậy nhưng đến không ít bạc." Phương chăn chăn lắc đầu, giống như là chống lúc lắc, Phương yêu cũng nhỏ giọng nói, "Ta cùng chăn chăn, hậu thiên tầng 1 liền đủ." Hậu thiên tầng 1 là sống sót danh giới cuối cùng. Chỉ cần không chủ động đọc sách, sẽ không theo tuổi tác lịch duyệt gia tăng ra sự tình. "Cái gì?" Phương Hồng trừng mắt, còn nghĩ không lên học, ở nhà làm trạch nữ. "Trạch nữ, lại là cái gì ý tứ?" Hai người đối mặt, nháy con mắt, càng kiên định hơn nhất định muốn ôm lấy huynh trưởng, không để cho đi ra ngoài. Về phần võ quán, có đi hay không, đều như thế. Dù sao, ăn không nổi đan dược, không bằng chân thật sinh hoạt. Hai cái nha đầu, vô tâm luyện võ, Phương Hồng có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, lấy ra hai hộp tối thể đan, đều là đêm qua chuyên môn ra ngoài mua, đem nó mở ra, đan dược bày ra, chỉnh chỉnh tề tề, thường hộp ước chừng 30 khỏa. Một hộp 400 lượng, hai hộp chính là 800 lượng. "Phương Hồng, hai người ăn tối thể đan, ngoan ngoãn đi học." Giờ khắc này, nhìn thấy hai hộp tối thể đan, hai người con mắt chừng đến tròn căng, rung động đến, ấp úng, rốt cuộc nói không ra lời. Phương Yêu vung lên khoác lên tầm mắt sợi tóc, đại huynh nói vạn lượng ngân, là thật. Phương chăn chăn nhảy dựng lên, ôm Phương Hồng, vui mừng hớn hở, "Ta muốn xuất phủ, không còn làm nô, ôm lấy ca ca bắt đuổi." Rất nhanh, Phương Hồng lôi kéo hai người ra viện, liền đưa đến phụ cận một chỗ võ quán, tên là Mặt Trời Mới Mọc. Cuối thu mát mẻ, không khí hơi lạnh. Dưỡng Sinh Trai, trưởng quỹ nhìn thấy Phương Hồng, kinh ngạc đứng lên, "Ngươi không chết?" Ở bên pha trà Đồng Nhi cười tủm tỉm nói, "Ta liền nói Phương Hồng hôm qua là có việc không đến, không phải là chết rồi." "Đúng vậy a, các ngươi cũng sống đây này." Phương Hồng một mặt nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. "Trưởng quỹ." Tiệm sách hậu đường, bàn dài bên cạnh. Trương Đại Điền nắm bắt ngọn bút, treo giữa không trùng, ngẩng đầu liếc mắt Phương Hồng, Phương tiểu tử trên mặt vui mừng, "Có chuyện tốt gì?" "Hắc hắc." Phương Hồng lộ ra một cái chỉnh tề trắng nõn răng, "Hôm qua ta thoát khỏi cô nhi khởi đầu." "Cái gì đồ chơi, vừa thấy kỳ quái tử nhi." Trương Đại Điền vùi đầu sao chép, cặp kia đục ngầu con mắt lóe qua một sợi sáng tỏ đến cực điểm ánh sáng. Phương Hồng ngồi xuống, nhìn chung quanh một chút, bàn dài hai bên thân ảnh quen thuộc lại thiếu một cái. Bất quá, nhiều hai tấm khuôn mặt mới, một cái là vải thô quần áo thiếu niên tóc trắng, một cái là râu ria xồm xoàm trung nhân nhân. Thiếu niên tóc trắng nhìn về phía Phương Hồng, gạt ra mỉm cười, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi mấy ngày rồi?" "Phương Hồng, vài ngày." Thiếu niên tóc trắng, "Ai, nếu không phải lao phụ bệnh nặng." Phương Hồng nghi hoặc, "Ngươi muốn so ngươi lão cha đi đầu một bước, người tóc bạc đưa người tóc bạc." Chương 37, hội phụ huynh Phương Hồng đồng tình nhìn xem thiếu niên tóc trắng. Xem ra lại là cái mạch suy nghĩ thanh kỳ bệnh nhân, lao phụ bệnh nặng, sắp qua đời, lại càng không nên làm người chép sách, một phần bạn phụ tử cùng nhau che vải trắng làm sao bây giờ? "Được rồi, chép sách." Phương Hồng lắc đầu, tiếp nhận Đồng Nhi đưa tới hôm nay một công việc. Một bên khác, có tên nha hoàn mặt lạnh lấy, nhìn cũng không nhìn, đem một quyển sách ném tới. "Ba." Sách rơi vào thiếu niên tóc trắng bên chân, hắn yên lặng nhặt lên. "Ai, nếu không phải cha ta bị người đánh gãy gân cốt, có cơ hội bước vào hậu thiên tầng 6. Đáng chết, Phi Vân thư viện, Thanh Vân bảng bên trên Lữ An tiểu." Thiếu niên tóc trắng tay trái nắm rất chặt, móng tay khảm vào lòng bàn tay, chảy ra máu. Hắn răng ở giữa, tiết lộ ra thâm trầm hận ý từ con trai của võ nhân, biến thành người chép sách, trên lệch tương đương lớn. "Chỉ cần kiên trì 4 tháng, ta liền có thể mua mấy quả khí huyết đan, một hơi ăn bảo, thai nén khí huyết, trở thành võ nhân, liền có nơi sống yên ổn. Tương lai sánh vai cha ta, thậm chí siêu việt. Đến lúc đó, lại tìm đến những người kia thanh toán hôm nay gặp phải khi nhục. Thiếu niên tóc trắng càng nghĩ càng kích động, càng tức giận, càng là không cam tâm, cảm xúc kịch liệt gợn sóng, khuôn mặt hiện hiện huyết khí cấp trên màu đỏ. Thấy thế, Phương Hồng lòng tốt đề nghị, chép sách lúc không thể suy nghĩ nhiều, bình tâm tĩnh khí, thu liễm cảm niệm. Thiếu niên tóc trắng nghe vậy liền giật mình, sờ lấy có chút nóng lên gương mặt, ta không biết chữ, cũng biết bị thư tịch nội dung ảnh hưởng. Những chữ này, giống như đang nảy nhót, câu lên trong lòng cừu hận cùng phẫn nộ. Một bên nói, một bên đẩy ra sách, thiếu niên tóc trắng toàn thân đều đang run rẩy. Thật đáng sợ. Vẹn vẹn quan sát trên sách chỉnh tề chữ bông, đầu liền ông ông tắc hưởng, phản phất tại thiêu đốt. Xem ra, ngươi chép không được sách. Phương Hồng cầm lấy ngọn bút, nhanh chóng sao chép, cổ tay run run, ngẫu nhiên điều chỉnh cầm bút tư thế, thấy thiếu niên tóc trắng nghẹn họng nhìn chân chối. Tốc độ này, hiệu suất này, thuần thục nhường người kinh hãi. Hơn nửa canh giờ không đến, Phương Hồng liền chép xong một quyển lại mộng thư tịch. Đây là cổ đại nuôi trẻ sách, nói chính là từ nhỏ bồi dưỡng hài tử luyện võ, rèn luyện ra kiên cường ý chí, gặp được khó khăn, ưỡn ngực, mỉm cười đối mặt nội dung. Phương Hồng im lặng. Chén này canh gà có chút án, lại tất cả lại nhạt. Quả nhiên, loại sách này gia tăng không được linh tính. Phương Hồng đem hai sách thư tịch giao cho Đồng Nhi. Sau đó, Phương Hồng bắt đầu phúc tra người khác nội dung công việc. Lại là Trương Đại Điển sao chép sách. Lật ra nhìn lên, hai mắt tỏa sáng, Phương Hồng đổi cái tư thế ngồi, hậu thiên khí, trước luyện lực, lại luyện huyết, mới có thể nuôi hậu thiên khí, là nội tức, nội khí. Phía trên ghi chép tương đối cao thâm kiến thức võ đạo. Thí dụ như, hậu thiên tầng 7 nội tức cảnh, hậu thiên tầng 8 nội khí cảnh. Rất nhiều võ nhân, không kiến thức, không có học vấn, không rõ nội khí ý tứ, dứt khoát liền đem nó xưng là nội lực. Phương thế giới này, tri thức lưu thông quá khó. Đinh, kiến thức rộng rãi, linh tính đề cao. Phương Hồng trong lòng hiểu rõ, tiếp tục lật xem, coi nội dung. Hậu thiên 3 tầng trước, chỉ tại lực lớn. Hậu thiên 3 tầng giữa, chỉ tại tráng huyết mạch. Viết, trung tiêu bị khinh bỉ, lấy nước biến hóa mà đỏ, là máu. Tùng át doanh khí, khiến không chỗ tránh, là mạch. Hậu thiên 3 tầng sau, ở chỗ nhân thể khí tức. Viết, thượng tiêu khai phát, truyền ngũ cấp vị, hôn già, sung thân, chạy lông, như xương mủ lộ khái, là khí. Võ nhân chi khí tức, phân âm dương, phân chia thanh khí cho khí. Hậu thiên tầng thứ 7, nội tức cảnh, luyện hóa âm tinh khí, mượn vô hình tạo nên có hình, bơi mẳng ra, thúc gân cốt, chuyển kinh đạo, là võ đạo nội tức, nên có thiên quân lực lượng. Hậu thiên tầng thứ 8, nội khí cảnh, luyện hóa dương tinh khí, tạo nên có hình mà lý thể, xuyên qua kinh mạch, thông trong ngoài, quân toàn thân, là võ đạo bên trong khí, nên có 5000 quân lực. Lại hướng lên. Hậu thiên tầng thứ 9, chân khí cảnh, trong sách không có quá nhiều miêu tả. Một quân tương đương 30 cân. Nói cách khác, hậu thiên tầng 7 có 30000 cân khí lực. Hậu thiên tầng 8, 150000 cân. Chờ một chút. Hôm trước trong đêm đụng phải Đồng Nhan lão ông nói mình là hậu thiên tầng 8 nội khí cảnh. Ta hậu thiên tầng 6, nhảy 2 cấp đánh quái. Cái này cần quy công cho Đông Thiên môn thức thứ nhất. Dù sao cũng là trên trời tiên cung công pháp, từ thần linh sáng tạo thôi diễn, không phải là thế gian chi sự vật, không phải là phàm tục có thể tưởng tượng, uy lực tuyệt luân cũng là hợp tình hợp lý. Phương Hồng thi triển Đông Thiên môn, cùng Đồng Nhan lão ông luận bàn. Tương đương với kém 2 cấp, không có điểm đại chiêu, nhưng đã đẩy cách thần trang. Hộ giáp cao, ma kháng cao, 100 bạo kích. Hắn chiếm cứ khổng lồ như vậy ưu thế, đánh không lại mới gọi kỳ quái. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Phương Hồng kiểm tra xong, có chút ít giật mình, Trương Đại Điển sao chép sách, thông thiên nhìn xem đến, vẹn vẹn chỉ có 2 nơi văn tự sai lầm. Như thế sai lầm dẫn đầu, rất thấp. Nhân công sao chép, tất nhiên có một ít sơ hở, không có in ấn đi ra như vậy tinh chuẩn. Chính lúc này, bàn dài bên cạnh truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Thanh trùng phiên hải, Bạch Lộc đạp giang. Thiếu niên tóc trắng liều mạng nắm lấy tóc, giống như điên, hai tay giơ cao, che lại khuôn mặt, rất rõ ràng đã điên. Hắn nhìn Phương Hồng, Trương Đại Điển đám người chép sách lưu loát như vậy nhàn nhã, lại nghĩ tới dưỡng sinh trai cuối tháng thượng, hoặc không có cam lòng, hoặc tham lam quấy phá, hắn ôm may mắn tâm lý, tiếp tục chép sách, sao chép mười mấy trang liền cảm thấy chán nóng lên. Ha ha, linh khí trưởng thành. Hắn triệt để điên, cho là mình là một cái bơi vách tường hổ, nằm dạp trên mặt đất, tứ chi huy động, biến mất tại cửa sau đường hẻm. Kỳ hỉ, ta thắng rồi. Đồng Nhi vui sướng âm thanh truyền tới, đáp ý kêu lên, ta liền nói hắn kiên trì không được một ngày, tiểu nhi tử nhóm, có chơi có chịu. Mấy cái nha hoàn nhíu môi, cho đồng tiền. Các nàng cùng người chép sách phân biệt rõ ràng, giống như người xa lạ. Đưa sách thu sách mặt lạnh lấy, lười nhắc nhiều để ý tới, không có gì giao tình. Về phần Đồng Nhi, tâm địa thiện lương, thường xuyên đưa nước chào hỏi, cũng sẽ không vì người chép sách chết bất đắc kỳ tử mà bi thương, đã sớm tập mãi thành thói quen. Ai? Trương Đại Điền lắc đầu, ánh mắt tạm đạm một chút, cắm đầu nhấp một hớp ít rượu. Hắn chép cái gì sách? Phương Hồng thừa dịp bọn nha hoàn không thu thập, cầm lấy thiếu niên tóc trắng sách, cùng với chép gần một nửa, bút ký viết ngoáy, không tinh tế tay chép sách. Trên đó nội dung, ngoài dự liệu đơn giản, đại khái là một chút dân gian lưu truyền truyền thuyết, không có giá trị gì. Tỷ như, đại càn quận huyện, đồng ruộng thưa thớt, làm sao nuôi sống hơn triệu bình dân máy tính? Theo điều tra, 89 lương thực từ phủ thành cung ứng, loại thịt, rau quả, hoa quả, đầy đủ mọi thứ. Phủ thành đến tột cùng dùng cỡ nào thủ đoạn, lương thực quần quận không dứt, cung ứng các đại quận huyện. Tỷ như, trong truyền thuyết, có tà ma làm loạn, muốn đẩy ngã linh khí trưởng thành, chấn tà ti thiếu khanh giận dữ, một quyền đánh nước 100 triệu đất, khiến cho đền tội. Phương Hồng vốn cho rằng, những cái kia hàm kim lượng cao thư tịch càng nguy hiểm. Nhưng, giống như không có cố định tiêu chuẩn. Đọc sách thời điểm, dễ sinh ảo giác, không chừng cái nào chữ khiến người nổi điên. Bàn dài đối diện, Trương Đại Điền hít mắt, "Tiểu Phương A, ngươi có thể nhìn hiểu?" "Đương nhiên." Phương Hồng sắc mặt như thường, mỉm cười nói, "Ta thế nhưng là hiểu biết chữ nghĩa sinh viên, học hành gian khổ 12 năm, sông qua thiên quân vạn mã qua cầu độc một thi đại học. Ngươi a ngươi, cẩn thận đi." Trương Đại Điền thu hồi ánh mắt, khoát khoát tay, tiếp tục uống ít rượu. "Cái gì thi đại học? Sợ là muốn thi lấy công danh nghĩ điên." Phương Hồng khép sách lại, nhắm mắt vận chuyển khiêm tốn thuật, trong cơ thể khí huyết càng ngày càng bàng bạc, nóng rực, nặng nề, ẩn ẩn có dung nhập khí tức vô hình, diễn sinh có hình chi khí tức, bước vào hậu thiên tầng 7 dấu hiệu. Lực lượng cũng không giờ khắc nào không tại mạnh lên. Mấy ngày trước đây, 50-60 ngàn cân lực, bây giờ đã tăng mấy lần. 100 ngàn cân lực lượng. Phương Hồng trà sát bụng ngón hai, tinh tế thể ngộ, đắm chìm trong đó. Dưỡng sinh trai. Phòng duyên sách. Võ đạo tú tài Tôn Ân Thụy, tóc mai điểm bạc, chắp hai tay sau lưng, mấy ngày trước đây, ta nhạc phụ trong nhà bị tặc, nhất thời không quan sát mất đi thượng hạ sách từ điển. Ta này tới, một là mua từ điển, hai là kêu bản Tô Trạng Nguyên truyện ký. Trưởng quỹ cung kính, nâng đến từ điển. Tô Trạng Nguyên truyện ký hạ sách, đã tìm người hỏi thăm phụ thành dưỡng sinh trai, mấy ngày nữa liền sẽ đưa tới. Tôn Ân Thụy nhẹ nhàng gật đầu, cầm từ điển, âm thầm thở dài. Hắn nhạc phụ, Chu Hà Toàn, so với mình tuổi nhỏ một tuổi. Mỗi lần gặp nhau, cha vợ cùng tuổi, khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Bên người, ái thê Chu Trình Ngọc nói khẽ, phu quân hiểu biết chữ nghĩa, sẽ không tùy tiện nhập ma, nhưng cũng không cần thiết nhìn những nhân vật kia truyện ký. 500 năm trước Trạng Nguyên, đời người sự tích lại rực rỡ, thì có ích lợi gì chỗ đâu? Tôn Ân Thụy cười nói, ngươi không hiểu, kỳ trước Trạng Nguyên sẽ rất ít lưu tại Đại Càn. Chương 38, ngẫu nhiên thiên phú hoàng hôn tới gần. Phương Hồng gia dưỡng sinh trai. Hắn nhìn qua nơi xa trên đường chiếc xe ngựa kia, bên trong ngồi Tôn Ân Thụy, Chu Trình Ngọc, Tôn Lạc Hà nổi tiếng Chu gia cô gia. Nhìn xem ước chừng 50 tuổi, có thể làm cha của tiểu thư họ Chu. Có đôi khi, cổ đại cũng rất tốt. Phương Hồng nhéo nhéo cái cằm, đi hướng Chiêu Dương võ quán. Cần biết, võ quán học sinh, đa số hậu thiên 3 tầng trước, quận huyện nơi võ quán ước chừng 30 nhà. Thư viện học sinh, đa số hậu thiên 3 tầng giữa, quận huyện liền một chỗ thư viện, mệnh danh Phi Vân. Mấy ngày trước đây, cái kia đồng nhan lão ông chính là Phi Vân thư viện giáo viên Hoàng Cừu. Bị người đả thương, nằm trên giường không dậy nổi, ít nhất phải tính dưỡng nửa tháng mới có thể khôi phục. Việc này kinh động huyện nha. Thất phẩm quan thân, huyện ý thi cao hổ tự mình đi thăm hỏi. Thư viện giáo viên Hoàng Cừu trọng thương sự tình, cũng trở thành người trong huyện sau bữa ăn trà dư để tải câu chuyện. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Theo lý thuyết Hoàng Cừu hẳn là cảm tạ ta mới thích hợp. Phương Hồng tự nghĩ làm việc tốt, không lưu danh, khóe miệng hơi dương lên. Đương nhiên, phía trước vang lên con ngựa tê minh thanh. Một tiếng vang trầm, một cái gầm thét, Lữ An tiểu trừng mắt nhìn thanh niên, "Thi tiểu, ngươi kém chút đâm chết đứa bé này." "Họ Lữ, ngươi chớ xen vào việc của người khác." Mặt đỏ thanh niên hét lớn. Đám người vây xem, cách rất xa, chỉ lo võ nhân ở giữa tranh đấu tai họa vô tội. Phương Hồng đi ngang qua, nhìn thoáng qua. Thi phủ thiếu gia phóng ngựa qua phố, suýt nữa đâm chết túi đầu ăn kẹo Nam Đồng. Hắn quẳng xuống lưng ngựa, trời ra, giận dữ, muốn một chân đạp chết Nam Đồng, bị Lữ An tiểu ngăn lại. Lữ An tiểu trên mặt chính khí, "Thi thiếu gia, ngươi thanh vân bảng bên trên thứ mấy?" "Trước 10 cũng không bảo." Động thủ với ta liền không sợ thương cân độ cốt, ảnh hưởng sang năm đầu xuân khoa khảo thi viện. Lại có, Tôn tổ phụ huyện ủy đại nhân là cái gì tính tình, ngươi so ta rõ ràng. Lữ An kiểu kiểu nói này, mặt đỏ thanh niên lập tức co lên cổ, lại cảm giác trên mặt không nhịn được, đá ngã lăn một bên ngay tại dầu chiên đồ ăn nồi sắt lớn, tóe lên nhiệt độ cao nóng dầu, dẫn tới quần chúng vây xem kêu sợ hãi. Không có lại nhìn náo nhiệt. Phương Hồng tiếp tục đi lên phía trước. Tiếp hai cái song sinh tử muội muội tan học. Thế đạo này, làm huynh trưởng, sát thực đến hao tâm tổn trí một chút. Đi học không đưa, tan học không tiếp. Sớm tối xảy ra chuyện tiết tấu. Đi ngang qua một chỗ đường hẻm, mấy người ẩu đả, mặt mũi bầm dập. Đi ngang qua một gian khách sạn, vây quanh đám người, người của huyện nha đang điều tra võ nhân ngộ hại bản án. Chén trà nhỏ thời gian, Phương Hồng đi đến Chiêu Dương võ quán. Khí phái võ quán cửa chính, đứng giữ cột đá, treo bảng hiệu, khảm nạm viên bạc, viết chữ viết. Ngoài cửa đường đi, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng. Có ngồi xổm ở bên đường, có ôm cánh tay đứng đấy, cũng có kỵ ngựa lớn, ngồi xe ngựa người, đây đều là võ quán học sinh trong nhà trưởng bối. Phương Hồng đứng tại góc đường, nheo mắt lại, quận huyện võ quán giống như là kiếp trước trường học, các gia trưởng tiếp hài tử cũng chia đi bộ, xe điện, xe hơi nhỏ, cưỡi ngựa, ngồi xe, tương đương với Porsche chạy băng băng bả mã. Lúc này, đường phố đối diện, có mùi Trình Lập Minh đi tới, đáp lời nói, Chiêu Dương võ quán có mấy vị nữ giáo viên phụ trách nữ học sinh, giá cả cũng càng đắt một chút, cho nên mới tuyển cái này nhà võ quán. Phương Hồng mỉm cười. Trình Lập Minh buông tay, nói, ta Đường tỷ cũng đem chất nữ đưa đến chỗ này, huyện nha bận rộn, gọi ta tới đón. Có mùi Trình Lập Minh Đường tỷ là võ nhân, tại huyện nha làm cái đại quan. Hắn kéo xuống Phương Hồng ống tay áo, chỉ vào cách đó không xa mấy chiếc xe ngựa, những cái kia đều là quý nhân, hoặc là trong nhà có hậu thiên 6 tầng tòa chấn, hoặc là cùng quận huyện quan có quan hệ thân thích, gia sản không ít. Cưỡi ngựa đều là võ nhân. Còn có, ngươi nhìn bên kia, mấy cái kia người mặc quần áo màu xanh, ngực vẽ lấy đầu sói người, huyện thành phía tây thành làng bang, ba cái bang chủ đều là hậu thiên tầng 5, có vài phần uy danh. Bang phái thu lấy tiểu thương người bán hàng dòng phí bảo hộ, nhưng cũng biết phân tức, hàng năm đều cho huyện nha dâng lên hiếu kính. Nghe nói, huyện ý thi cao hổ ghét ác như kiểu. Phương Hồng thuận miệng nói, xác thực, chỉ tiếc Lữ huyện thừa không được, nói là huyện thành phía tây loạn một điểm được. Một lát sau, Triều Dương võ quán cửa lớn chậm rãi đẩy ra, đi ra mấy cái giáo viên, ánh mắt sắc bén, vừa đi vừa về liếc nhìn, ngẫu nhiên ngăn lại mấy người, che chở học sinh, hỏi thăm đưa đón người có phải là trong nhà thân thuộc. Nhìn qua, có chút nghiêm túc. Khó trách Triều Dương võ quán làm ăn tốt như vậy. Phương Hồng nhìn chằm chằm cửa ra vào, nhìn thấy hai cái nha đầu, trên mặt lộ ra ý cười, vội vàng nên đón tiếp lấy, liền có chút lao thao, hôm nay đi học thế nào, lao sư nghiêm không nghiêm, đồng học hữu hảo không hữu hảo. Có mệnh hay không, học được cái gì, nhận biết bạn mới sao. Võ quán rất tốt. Phương yêu nhào vào huynh trưởng trong ngực, cọ sát, như là yến non về rừng. Phương chăn chăn hết bộ ngực nhỏ, chúng ta giáo viên người không tệ, dáng dấp tuổi trẻ, chân thon dài đầu, truyền thụ một môn linh hạt bộ bí tịch võ đạo, tu tập đến chỗ cao thâm. Ồ, sẽ như thế nào? Phương Hồng có chút hăng hái mà hỏi. Chân dài ra, càng ngày càng nhẹ nhàng, dáng người như linh hạt. Phương chăn chăn khuôn mặt nhỏ ngạo kiểu, giống như tại tranh công. Cần biết, võ quán truyền thụ cho võ học, bình thường là giáo viên bản lĩnh sở trường, phân giai đoạn, phân tiến cảnh, một bộ phận giao cho học sinh. 3-4 năm về sau, đem cả bản linh hạt bộ toàn bộ học xong. Trong lúc đó, còn phải cho chỗ tốt. Nếu không, giáo viên kéo vào độ, chỉ nói một chút kiến thức cơ bản. Phương Hồng một bên rắc một cái, đi về nhà, trên đường hỏi, lão sư của các người, có mở hay không phụ đạo trường luyện thi? Võ quán mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đâu. Phương Yêu che miệng khẽ cười nói. Phương Hồng lại hỏi, như thế, những bạn học khác là thế nào cho chỗ tốt? Phương Yêu không có lên tiếng âm thanh, không muốn nhường huynh trưởng tổn kém. Phương Hồng ca. Phương chăn chăn đi cả nhắc, lộ ra một cái răng nanh nhỏ, lặng lẽ nói, chúng ta không nên dùng tiền luyện võ. Lại là thối thể đan, lại là lên võ quán, ngàn lượng bạc, tiêu xài quá lớn, bán đứng ta đều không đủ. Các nàng từ nhỏ dưỡng thành cố hữu quan niệm, nam đồng dùng tiền luyện võ, nối roi tông đường, là tiền kinh địa nghĩa sự tình. Nữ đồng luyện võ, trà đạp tiền bạc, không có chút ý nghĩa nào. Huống chi, hai ngày này, Phương Hồng lại là cho các nàng mua bộ đồ mới, lại là mua son phấn phấn trang điểm, liền kém đem các nàng cách ăn mặc thành gốm sứ bé con, mặc cẩm y ngọc khí. Các nàng được sủng ái mà lo sợ. Trong huyện thành, nhà khác minh trường, không đánh chửi liền thật tốt, cơ bản đều là ôm trong nhà tỷ bội xuất giá thời gian. Nhiều muốn điểm lễ hỏi, có thể có cái giá tốt tưởng niệm. Huynh trưởng Phương Hồng che chở đầy đủ, thế mà cầm các nàng làm bảo. Các nàng cảm giác thời gian trôi qua lâng lâng, giống như là đưa thân vào mộng ảo trong mây mù, chúng ta không thể lại lãng phí tiền bạc. Phương Hồng cười cười, bạc đều là ta hợp pháp tranh thủ đến, bằng bản sự, thiếu không được. Về phần nữ hải tử luyện võ cũng rất bình thường, cái kia thi ỷ tiêu, không phải cũng là nữ tử. Hai cái nha đầu ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, khổ sở. Tuổi thơ bần hàn, ăn không chắc bụng, liền cái bộ đồ mới đều không có, đến thi phủ, coi như may mắn, chí ít có thể nhét đầy cái bao tử. Bây giờ muốn xuất phủ, làm về người tự do, tư duy quán tính vất tại. Làm sao có thể có năng lực, có bản lĩnh, có tư cách, có đảm lượng, có lòng khí cùng thi tiểu thư đánh đồng. Nói đến, đại huynh vì sao không theo chúng ta cùng tiến lên võ quán đâu? Phương Yêu không nghĩ ra, nâng lên cái óc, mắt liếc Phương Hồng bên mặt. Nàng có lòng khuyên bảo, lại không đúng, không dám làm huynh trưởng chủ. Về phần Phương chăn chăn, so với bảo tỷ Phương Yêu càng không có chủ kiến. Hai người làm sao dáng vẻ tâm sự nặng nề, đi học cho giỏi, không cần lo lắng chuyện khác. Phương Hồng tạm thời không có bán ra vàng dự định, bạc tiêu hết, lại nghĩ biện pháp. Dù sao lấy hắn hậu thiên tầng 6 cảnh giới, luôn có. Trong chốc lát, khí huyết cuồn cuộn, gân cốt giãn ra, bên ngoài thân da thịt từng hồng, Phương Hồng bộ pháp hơi dừng lại một chút. Cảnh giới võ đạo đột phá, gần ngay trước mắt. Trong cơ thể một chút xíu diễn sinh vô hình chi khí tức. Đại Minh, Phương Yêu rụt rè hỏi, "Ai nha?" Một bên khác, Phương chăn chăn giống như bị chạm điện lùi về tay nhỏ. Nàng cảm thấy huynh trưởng cánh tay đột nhiên phát nhiệt, có chút phòng tay hào giác, thử rỗi ra ngón út, điểm hai lần, đồng thời không nhiệt độ cao, ngược lại đâm chọt Phương Hồng trên cánh tay trái sung mãn cơ bắp. Lại rắn chắc, lại cứng cỏi. Còn có xúc cảm cực tốt có giãn. A, nha. Sờ tới sờ lui thật thoải mái. Nàng nhẹ nhàng đâm hai lần, lại nhéo nhéo, ung, con người hơi say rượu, lộ ra không biết liên tưởng đến sự tình gì cười trộn. Đi. Về nhà. Phương Hồng một bên ôm một cái, bước nhanh hơn. Sau một lát, trở lại sân nhỏ. Phương Hồng vào chủ sư phòng, bung ra áp chế, thân thể thả ra vô cùng nóng rực khí diễm. Khí huyết dị tượng, thoáng như toàn thân quấn liệt diễm. Bên ngoài thân nhiệt độ cao, thoáng như thiên truy bách luyện lung đỏ khối sắt. Cảnh giới võ đạo bắt đầu tấn thăng, phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước. Hồng hộc, hồng hộc. Phương Hồng thổ tức, áp vụ kinh lực, xung kích cấp bậc cao hơn. Nhân thể bên trong, giống như lồng hấp, lò hơi, thổ tức chính là gió lớn tiến, khiến không khí lưu động, tuần hoàn, vận chuyển, khơi thông, hội tụ không gì sánh kịp nhiệt lượng. Dùng khí huyết, hóa kinh lực. Trong khoảnh khắc một tiếng nổ vang, nhật nguyệt đổi mới, để luyện ra một sợi chân thực không giả nội tức. Phương Hồng chấn động trong lòng, đi trên càng đài cao hơn một thềm, mới biết võ đạo mênh mông, nhân thể huyền bí, sinh mệnh tiến hóa cảm động, đây chính là nội tức. Nóng bỏng khí huyết cùng khí tức tương hợp, xen lẫn bàng bạc đại lực, đạt tới điểm giới hạn. Lại đột nhiên biến đổi, chuyển hóa thành một loại có hình có chất lực lượng. Nó cổ động, bành trướng, lại co vào, lắng lại, lưu chuyển khắp toàn thân kinh mạch. Một cái mắt, Phương Hồng đột phá đến hậu thiên tầng 7. Nội tức là nhân thể khí, đem kinh lực dung nhập, đem khí huyết dung luyện, hết thể kết hợp với nhau. Đại càn cương vực, mấy trăm triệu nhân khẩu, bước vào cảnh giới này lác đác không có mấy. Lực lượng từ đây siêu phàm, võ đạo từ đây siêu phàm. Phương Hồng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cái này một hơi, dường như bắt đầu cháy rừng rực, dẫn động nhân thể vô hình vô dạng chi khí tức. Thì ra là thế. Võ đạo hậu thiên 3 tầng sau, chính là luyện hóa khí tức cho mình dùng. Phương Hồng trong nháy mắt có lực gió bắn ra, vị kia đến từ Thường Châu phủ võ đạo tú tài Lưu Hiển Quy chính là bằng thủ đoạn này tạo nên nội tức, mãnh liệt bắn kình đạo, cách không đánh giết mấy cái hồ yêu con non, bây giờ ta cũng có thể làm đến. Vành, vành. Phương Hồng gõ gõ đầu ngón tay, lực lượng chuyển hóa thành có hình có chất nội tức, bắn tới trên mặt đất, nổ ra hố nhỏ, gần như tại xuyên kim liệt thạch. Đáng tiếc, nội tức ly thể, không cách nào khống chế, chỉ có thể ỷ lại tại quán tính. Hậu thiên tầng 8, luyện hóa dương tinh khí, hoàn quân toàn thân, bao khỏa bên ngoài thân, hình thành phòng ngự khí tưởng, mới là không thể tưởng tượng nổi võ đạo thủ đoạn. Kiếp trước đạn đạo ngắm bắn pháo đều khó mà đánh vỡ. Phương Hồng chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã, ở trong viện vừa đi vừa về đi dạo hai vòng. Mỗi phút mỗi giây, diễn sinh ra một sợi nội tức, tồn tại ở da thịt ở giữa, gân cốt bên trong, huyết nhục bên trong, hết thể hóa thành tiềm ẩn lực lượng nội tình. Nhưng đường dài còn lắm gian truân, luyện hóa nội tức không có cách nào một lần là xong, không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành quá trình. Phương Hồng căn cốt tối thượng đẳng, có tiên thiên nguyên khí phụ trợ, luyện hóa chậm chậm mà sinh, cũng chỉ có thể từng giờ từng phút tích lũy nội tức, dựa theo cái này tiến triển, nội tức tràn đầy toàn thân, cần chừng một tháng thời gian. Thôi, lòng tham không đáy, cả ngày mang mang chỉ vì đói. Phương Hồng đẩy cửa đi ra ngoài. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời rạng mây đỏ. Trong nội viện, trên cây, cành lá bay xuống, có chim chóc vỗ cánh xoay quanh. Phương Chăn Chăn vỗ vỗ tay nhỏ, thân thể nhẹ nhàng leo lên cây, đuổi theo bốn phía bay loạn chim tước. Phương Yêu mặc phòng bếp nấu đồ ăn tạp dề như là mặc ở chính diện áo choàng, đem nàng cả người bao lấy, số đo quá lớn, đành phải cẩn thận từng ly từng tí bưng đồ ăn, đặt tại trên bàn, tay nắm bên hai, ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Tiếp lấy lại chạy đến ngoại viện, giữ cây gậy trúc, phơi quần áo. Phương Chăn Chăn ném lòng bàn tay chú chim non, nhảy nhảy nhót nhót xới cơm. Cửa sân, Trương Lăng rắc nhăn nhăn nhó nhó, tìm Chăn Chăn nói thì thầm, nghĩ ăn trực, cùng nhau đùa giỡn. Nàng từ khi đi vào quận huyện, liền không có cùng tuổi cùng giới bằng hữu. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt đi qua năm ngày. Dưỡng sinh trai bên trong, không có thay đổi gì. Người chép sách ít mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Phương Hồng đối với chép sách bao hàm nhiệt tình, chủ động đưa ra lấy tiền nhiều, làm việc ít, đến gấp bội, không phải liền từ trước. Trưởng quỹ trợn mắt ngoác mồm, gấp bội, lượng công việc gấp bội. Hắn làm trưởng quỹ hơn mấy chục năm, chưa từng nghe qua như thế không hợp thói thường yêu cầu. Tăng lương rất bình thường, thế nhưng gia tăng lượng công việc, chán sống, sinh không thể luyến. Nhìn xem Phương Hồng một mặt vẻ mặt nghiêm túc, trưởng quỹ nuốt ngụm nước bọt, tiết hầu có chút làm, vậy theo ý ngươi đi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, lại là nửa tháng, hai cái nha đầu đã bước vào hậu thiên tầng 2, lực đạt đến 800 cân. Khiến Phương Hồng vui mừng là, các nàng trước kia làm nha hoàn không đúng, khiếp đảm sợ phiền phức thói quen, sửa lại rất nhiều. Võ quán giáo viên người không sai, xem ra ta đến tìm cơ hội tham viếng một cái. Đảo ngược tham viếng, biểu đạt cảm tạ. Phương Hồng trầm ngâm một cái, tiếp tục cầm lấy ngọn bút, sao chép hôm nay phần 3 phần sách. Chính lúc này, bên ngoài truyền đến lão giả cao giọng cười to. Người chép sách Phương Hồng có đó không? Ở, mời ngài vào. Chỉ gặp trưởng quỹ không lưng, mặt mũi lấy lòng, nhắm mắt theo đuôi, tất cung tất kính, đi theo một vị đồng nhan lão ông bên cạnh thân. Vào hậu đường, đám người ghé mắt. Trưởng quỹ trầm giọng quát, đây là Phi Vân thư viện giáo viên Hoàng Cừu, các ngươi không còn gì để mất lễ. Võ đạo cường giả. Tiệm sách bọn nha hoàn nhao nhao động dung, vây quanh yến yến kêu lên, gặp qua hoàng đại nhân. Phi Vân thư viện giáo viên. Người chép sách buông xuống ngọn bút, đứng người lên, có chút câu nệ. Cái này lão ông, một mình tới cửa trả thù à? Phương Hồng có chút kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Cừu. Sau một khắc, đồng nhan lão ông Hoàng Cừu nhìn về phía Phương Hồng, sắc mặt có biến hóa. Chương 39, cha Hoàng Cừu dò xét liếc mắt Phương Hồng, sắc mặt liền có chút chấn động. Người chép sách là tầng dưới chót số khổ người, làm mưu sinh mà tính, lấy mạng đổi tiền, bẩn thỉu, lôi thôi lết hết, chỗ nào lo lắng chỉnh lý dáng vẻ cùng ăn mặc. Nhìn một cái, Phương Hồng cũng là không giống bình thường sạch sẽ. Người chép sách Phương Hồng. Hoàng Cừu âm thầm tán thưởng, người này có một phong cách riêng, có chút không quan tâm hơn thua khí phách. Bên cạnh, trưởng quỹ thấp giọng nói, đại nhân ngài đến tìm Phương Hồng. Ta này đến, là cho hắn một cọc kỳ ngộ. Hoàng Cừu chậm rãi nói, một ngày sao chép 3 sách thư, hay là hậu tiên tầng 3 cảnh giới, chắc hẳn linh tính cao, nộ tính cao, chưa hẳn không có xoay người lập mệnh khả năng. Trưởng quỹ giật mình, có ý tứ gì? Ngài đường đường hậu tiên tầng 8, nội khí cảnh cường giả, muốn cùng chúng ta nho nhỏ tiệm sách cướp người sao? Đây thật là, quá là được. Trưởng quỹ cẩn thận, hắn biết rõ, gần đây, Phương Hồng từ mỗi ngày sao chép 2 sách thư, biến thành chép 3 sách, chăm chỉ sức mạnh, khiến người kinh hãi. Tiệm sách khách nhân nghe nói, dẫn là đề tài nói chuyện, khiến cho thanh danh truyền đi. Người chép sách Phương Hồng. Hoàng Cừu đi đến Phương Hồng trước người, thanh âm ôn hòa mấy phần, ngươi có thể nguyện theo ta đi Phi Vân thư viện, đo đạc linh tính, nếu là đạt tiêu chuẩn, khai ân phá lệ, cho phép ngươi trở thành thư viện học sinh. Tương lai, hắn kéo dài âm điệu, cười nhạt nói, thi đậu công danh mới là mục tiêu của ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Trương đại điền cúi đầu, một mực không ngẩng lên, khóe miệng hơi dương lên. Bên cạnh, dâu ria sồm soàm trung nhân nắm trong tay lấy ngọn bút rơi tại trên bàn, lạch cạch một tiếng, đập vào tâm khảm, ánh mắt hắn nháy mắt đỏ. Dựa vào cái gì? Không thể nào. Người chép sách cũng có thể luyện võ à? Lát mình biến hóa vào thư viện, lấy được giúp đỡ, lên như diều gặp gió, thi đậu công danh, tiểu lâu thoại bản cũng không dám như thế biết. Tâm hắn sinh đố kỵ, cắn răng, trên cánh tay nổi gân xanh. Chép sách lúc lớn lên tối cao ghi chép bảo trì người, lão phụ nhân tóc thai bù xù, nhìn chằm chằm Phương Hồng, cái này thiếu niên lang vận may vào đầu, có hậu phúc. đi tốt, rời đi nơm nớp lo sợ lồng giam đi. Dưỡng Sinh trai, tên là Dưỡng Sinh, đối nàng mà nói lại giống như là một chỗ vũng bùn. Sâu không thấy đáy, vừa đi vừa về dãy rủa, từ đầu đến cuối không thể bỏ lên mở. Người chép sách, Phi Vân thư viện học sinh. Hai cái thân phận, trên lệch lớn, không thể so sánh nổi. Lão phụ nhân nhắm mắt lại, là Phương Hồng cảm thấy từ đáy lòng vui sướng. Tiệm sách bọn nha hoàn càng là rung động, vừa chua chát chát lại hối hận, như đổ nhào ngũ vị bình. Các nàng làm thuê dài hạn, tâm tâm niệm niệm nóng trông bị võ nhân nhìn lên, lấy về nhà, hưởng thanh phúc, vượt qua gia đình giàu có thời gian. Từng cái tầm mắt cao, có lòng khí. Bình thường không thèm để ý cùng một chỗ cộng sự người chép sách. Không có thân phận, không có địa vị, không có thực lực, không có gì tiền đồ, không cần thiết cho sắc mặt tốt. Trừ Đồng Nhi cùng Phương Hồng cũng coi là quen biết, mỗi ngày chào hỏi, cười cười nói nói, những người còn lại chỉ cảm thấy Phương Hồng tướng mạo không sai, nhưng lại không thể làm cơm ăn, ngẫu nhiên đưa sách, thu sách, còn biết không kiên nhận thúc giục vài câu. Nội khí cảnh võ đạo cường giả thưởng thức. Muốn lại đến, hẳn là nói với hắn nói chuyện. Đây là bỏ qua. Thừa dịp Phương Hồng tầm mắt không cao thời điểm, chủ động điểm, dán đi lên, hắn sợ là vui vẻ mặt đỏ tới mang tai, toàn tâm toàn ý, lấy ta làm bảo, đợi cho ngày sau, cưới hỏi đàng hoàng cũng không phải là không có khả năng. Bọn nha hoàn liếc nhau, cắn môi răng, sinh lòng hối hận. Giá trị này lúc, toàn trường yên lặng. Thấy Phương Hồng chậm chạp không nên, trưởng quỹ đều gấp, mở miệng nói, ngươi còn do dự cái gì đâu, cái này thế nhưng là trở nên nổi bật kỳ ngộ. Hoàng Cừu cũng hoang mang, lông mày nhướng lên, không nhìn thấy trong dự liệu cũng hỉ, cảm ơn, bái tạ. Phương Hồng chần chờ nói, đi thư viện, còn có thể trở về chép sách à? Vào thư viện, làm học sinh, là khoa khảo phải qua đường. Đây cũng là chém yêu đại nghiệp một bộ phận. Có người tiến cử, tiến vào bên trong, Phương Hồng sẽ không cự tuyệt. Nhưng chép sách có thể gia tăng kiến thức, đề cao linh tính. Nếu có thể hai cái tất cả đều muốn, không thể tốt hơn. Có thể. Hoàng Cừu khẽ giật mình, nhịn không được cười lên, đuốt hai lần sợi râu. Hoàng Cừu lý giải Phương Hồng, ánh mắt còn thiện cận, chỉ nhìn chằm chằm Dưỡng Sinh trai điểm kia thủ lao. Bất quá, tiệm sách cuối tháng thưởng tính là gì? Chờ Phương Hồng vào thư viện, biết được quận huyện lớn, võ đạo độ cao, quay đầu, liền sẽ rõ ràng lúc này chính mình đến cỡ nào vô tri. Huyện thành phía đông, Phi Vân thư viện, toàn thân bạch ngọc cửa lớn, ước chừng cao ba trượng, nổi bật lộng lẫy cùng trang nghiêm, là cấn hoa văn, khắc dấu chữ viết, dường như một tòa điêu lan ngọc thế cung điện. Đi ngang qua người, hoặc cúi đầu, hoặc ngước nhìn. Vẹn vẹn cánh cửa này, hao tổn của cải mấy ngàn lượng bạc, quận huyện bách tính cả một đời cũng không kiếm được. Hoàng Cừu mang theo Phương Hồng đến cửa ra vào, triều đình thư viện học sinh tiêu chuẩn rất cao, không phải là võ nhân, hoặc là gia thế hiển hách cho quyến góp, hoặc là võ đạo kỳ tài, linh tính rất cao, mới có thể phá lệ. Chờ một chút vào thư viện, trước đo đạc linh tính. Một chút giáo viên, học sinh đều biết tới đứng ngoài quan sát. Hoàng Cừu nói xong, liếc qua, thấy Phương Hồng dò xét cái kia tổn hại thanh đồng trùng, sắc mặt mất tự nhiên, hồi tưởng lại đêm hôm đó thê thảm tao ngộ. Chỉ một bàn tay, kém chút bị người sống sờ sờ đánh chết. Đừng nhìn. Hoàng Cừu ho khan hai tiếng, nói, cái kia thanh đồng trung là khoa khảo công danh trung đồng, mỗi khi gặp thi viện mở ra, sai người gõ vang 9 lần, ý là võ đạo hậu thiên 9 tầng, cũng tượng trưng đại cản vương triều cựu phẩm quan chức. Phương Hồng nhìn thanh đồng trung, phía trên kia giống như có cái lỗ thủng. Việc nhỏ không đáng kể, không cần để ý. Hoàng Cừu sờ sờ ngực, xương cốt tựa hồ có đau một chút, nhịn không được chà sát răng. Hắn tu dưỡng nhiều ngày như vậy, thương thế chuyển biến tốt đẹp, đã không còn đáng ngại. Đến nay không nghĩ thông suốt. Cái kia mang theo hy khúc mặt nạ võ đạo cường giả đến cùng là phương nào nhân sĩ? Hoàng Cừu thở dài, mắt nhìn Phương Hồng, liền tiến vào bạch ngọc cửa chính, đặt lên một cái dài trăm trượng đại đạo, lộ diện chính là hòn đá màu đen chế tạo, kín kẽ, hoa văn tinh tế, màu sắc thanh tịnh, nối thẳng thư viện nội bộ cao lớn lầu các. Nguy nga lầu các đứng sững, ngói xanh đỏ thắm mái hiên nhà, lục đục với nhau. Cửa biển trên viết ba chữ, Tàng thư các. Phương Hồng mắt sáng rực lên. Chẳng lẽ, Phi Vân thư viện tàng thư, so Dưỡng Sinh trai phong phú hơn. Lúc này, lầu các cửa mở, đi ra một người, chính là cả người áo xanh thư viện giáo viên, Hoàng lão ca, ngài làm sao mang người bình thường tới đây? Hậu thiên tầng 4 trở lên, dưỡng khí huyết, là võ nhân. Nam tử áo xanh dò xét liếc mắt Phương Hồng, toàn thân không có không khí vặn bẹo dấu hiệu, rõ ràng chỉ là hậu thiên 3 tầng trước cảnh giới. Hoàng Cừu đuốt sợi râu, cười nói, người này là Dưỡng Sinh trai Phương Hồng, phá lệ tiến cử, tới đây chắc linh tính căn cốt. Nam tử áo xanh tay cầm vào lồng, mở hai lần, nhịn không được cười lên, cái kia một ngày sao chép 3 sách thư, không muốn sống người chép sách. Hoàng ca, ngươi nói ngươi có mắt nhìn người, lần này chỉ sợ là đã nhìn lầm người. Linh tính lại cao, lại có thể thế nào? Linh tính đại biểu cho ngộ tính, tuệ căn. Nhưng thứ này, tựa như căn cốt, cũng liền bình dân coi ra gì, coi là xoay người bị bảo, luyện võ trọng yếu nhất chính là có bao nhiêu ngân lượng. Người nghèo luyện võ, si tâm vọng tưởng. Phú hộ luyện võ, cung cấp nổi đồ ăn đan dược, tất nhiên là liên tục tăng lên. Trừ phi, căn cốt hoặc linh tính cực cao, cao đến làm cho người rung động trình độ, từ đó dưng danh, gây nên chú ý, lấy được võ đạo phương diện giúp đỡ. Loại này kỳ tài, tương đương hiếm thấy. Hoàng Cừu cười tủm tỉm nói, thử một lần, không phiền phức. Tàng thư các chính là khảo hạch học viên vào thư viện địa phương. Đối với cái này, nam tử áo xanh thoáng chần chờ một chút. A, nếu muốn bắt đầu dùng tàng thư các linh ngọc. Nam tử áo xanh mở miệng nói, dựa theo thư viện quy củ, cần phải có 3 vị giáo viên cùng 10 vị học sinh ở đây đứng ngoài quan sát, phòng ngừa gian lận, còn mời lao ca chớ để ý. Đương nhiên. Hoàng Cừu nhẹ nhàng gật đầu. Thư viện học sinh, danh ngạch quý giá, luôn có người muốn mưu lợi riêng gian lận, hoặc là cho chỗ tốt, hoặc là đuổi nghịch thủ đoạn, đem trong nhà con cái, trong tộc hậu bối nhét vào tới. Chén trà nhỏ thời gian, nghe nói có người chắc linh tính, mấy cái nhàn rỗi vô sự giáo viên tham gia náo nhiệt. Học sinh đến hơn 10 người, phần lớn là hậu thiên tầng 5 cảnh giới. Cách đó không xa, bóng cây xanh râm mát tiểu đạo, mày rậm mắt to Lữ An tiểu đi tới, chuyện gì xảy ra, lại muốn bởi thu mới học tử. Hắn chính là thanh vân bảng thứ 2, nội tức cảnh, rất có uy danh. Đám học sinh tranh nhau trả lời, hoàng giáo viên tìm một cái người chép sách, cho rằng nó linh tính rất cao, có khả năng tiếp cận võ đạo kỳ tài tiêu chuẩn. Không thể nào, không thể nào. Lữ An Kiều ung dung cười một tiếng, tường tận xem xét Phương Hồng, lắc đầu. Không phải võ nhân, vào thư viện, năm trước phá lệ qua một lần, kia là quyên góp, hoa 3 vạn lượng bạch ngân. Cũng không phải là tư chất quá cao mà phá lệ. Lữ An Kiều nhìn xem rất nhiều học sinh, nói, không phải võ nhân lời nói, có giáo viên tiến cử, tiếp cận võ đạo kỳ tài tiêu chuẩn liền có thể phá lệ, nhưng các ngươi cũng biết, kỳ tài hi hữu. Quận huyện bên trong, thôn trấn phụ cận, thường xuyên truyền ra mỗ mỗ là võ đạo kỳ tài. Kỳ thực không phải, đại đa số người căn bản không biết võ đạo kỳ tài khái niệm, hoặc là có tiếng không có miếng, hoặc là không biết lượng sức. Đo lường một chút căn cốt, linh tính, vẹn vẹn so người bình thường cao hơn một đoạn. Dưỡng sinh trai, người chép sách. Nhìn một chút hắn cao bao nhiêu linh tính. Lữ An Kiều nhìn chăm chú Hoàng Cưu Phương Hồng đi vào tàng thư các, cũng cất bước đi vào theo. Chương 40, khí run lạnh tàng thư các. Phương Hồng đặt mình vào trong đó, nhìn quanh một vòng. Phi, hữu danh vô thực a, căn bản không có sách. Phương Hồng có chút thất vọng, cùng sau lưng Hoàng Cừu, đi hướng tàng thư các một tầng khu vực trung ương. Trong tàng thư các, trống rỗng cấu tạo, đỉnh chóp là bóng ánh sáng long lanh lưu ly, hơi mờ hình, ánh nắng bảy xuống, hình thành khắp nơi còn sáng. Mặt đất từ gỗ thông đắp lên, niên đại xa xưa, thường xuyên quản lý, bọc lấy dầu màng, vậy mà một điểm không có mục nát. Trong vách tường bên cạnh, khảm nạm từng tầng cầu thang, nối thẳng tầng cao nhất, trang nghiêm túc mục, nhìn mà than thở. Tàng thư các một tầng trung gian, bày biện sân khấu, bảo bọc lưu ly. Đến chỗ gần, Phương Hồng nhìn một chút. Sân khấu sắp xỉ tại hình tròn bàn đá. Phía trên trưng bày ngọc truy, một mặt gương đồng, tất cả đều là cổ kính sự vật. Màu xanh biếc ngọc truy, tinh tế, thông thấu, thẳng tắp đứng ở trên sân khấu, ước chừng cao nửa trượng, trên đó điêu khắc thần bí tuyệt luân đồ án. Cổ màu vàng gương đồng, thô ráp, trải rộng vết cắt, so với ngọc truy, như kém mấy cái đẳng cấp. Áo xanh giáo viên cầm quạt lông, chậm rãi vỗ, mở miệng nói, ngọc truy chắc linh tính, gương đồng chiếu căn cốt, chính là đại cản hoàng thất cao nhân tự mình chế tạo, phát xuống tất cả phủ thành, từng cái quận huyện thư viện. Không phải quá lớn, mua không được. Phi Vân quận huyện, khảo thí một người căn cốt linh tính chỉ có nơi đây. Áo xanh giáo viên giải thích vài câu, lại ngậm miệng không nói. Người chép sách, thư viện học sinh, chọn bện không đáp bên cạnh thân phận a linh tính rất cao. Bằng này xoay người, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Không phải võ nhân, dựa vào tư chất phá lệ vào thư viện, hắn gặp qua một vị. Vị đại nhân kia, bây giờ đã là Thương Châu phủ Chu Yêu Ti thiếu khanh. Hôm qua thiếu nữ kia giáng múa. Chậc chậc, ta hỏi qua tú bà, gần đây liền muốn xuất cát. 4-5 cái giáo viên ôm lấy hai tay, trò chuyện hôm qua gánh hát nơi chuyện lý thú. Một bên khác, đám học sinh vây quanh Lữ An Kiều, đứng tại sân khấu xung quanh, từng đạo ánh mắt rơi vào Phương Hồng trên thân. Cái kia người chép sách, chấn định tự nhiên, cũng là có mấy phần đảm phách. Xác thực, đổi thành người bình thường, tại chúng ta nhiều như vậy võ nhân ánh mắt phía dưới, đã sớm nơm nớp lo sợ, hai chân như nhũn ra. Phương Hồng người này, lưng eo thẳng tắp, trong mắt không có chút nào né tránh, e ngại, khẩn trương, cái này thế nhưng là tương đương có được. Đám người ngạc nhiên không thôi. Dù sao, tàng thư các nơi, lui tới đều võ nhân. Thường nhân tiến đến, vô hình không khí, liền sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm hèn mọn. Không sai. Nhìn ngươi linh tính cao bao nhiêu? Dù là Lữ An Kiều, cũng nhướng mày, không tên chờ mong. Cùng lúc đó, Phương Hồng sắc mặt như thường, trái phải dò xét liếc mắt, thầm nghĩ lấy trước mắt võ lực, thi triển Đông Thiên môn, những người này cùng tiến lên đều có thể đánh nổ. Khiêm tốn thuật, không hiển sơn không lộ thủy. Những người này, trong đó không thiếu nội khí cảnh, không ai phát hiện ta chân thực cảnh giới võ đạo. Nói đến, hôm nay Hoàng Cừu tìm tới cửa, tiến cử chính mình, ngược lại là cái ngoại ý muốn niềm vui. Nếu không, thi đậu công danh, còn phải mặt khác nghĩ biện pháp tiến vào thư viện. Không phải thư viện học sinh, không khoa khảo tư cách, đều thuộc về nhàn tản võ nhân. Sau một khắc, sân khấu bên trái, Hoàng Cừu cả người màu đen trường sam, vung lên vào áo, khuôn mặt nghiêm túc, theo quy củ, tới trước người khảo thí linh ngọc gương đồng phải trang tinh chuẩn. Hai cái đồ vật, bảo bọc một cái trong suốt lưu ly cái lồng. Bình thường cùng không khí ngăn cách, miễn cho rơi cho bụi, bị ăn mòn. Hoa hắn xốc lên trong suốt viên cháo, tiện tay chỉ một cái, tuyển cái học viên tiến lên. Người kia liền vội vàng tiến lên, là một tên ước chừng 27-28 tuổi nữ tử, tướng mạo thường thường, cột tóc lên, lộ ra có mấy phần khí khái hào hùng. Nàng cung kính thanh âm, mời hoàng giáo viên chỉ điểm nhiều hơn. Hoàng Cừu khoát tay, ngươi luyện võ 20 năm, miễn cưỡng bước vào hậu thiên tầng 5, ai chỉ điểm cũng vô dụng, sớm ngày lấy chồng thành ra đi. Những lời này quá đâm tâm. Nàng cười khổ một tiếng, đi vào sân khấu ngay phía trước, nhặt lên một trường thật mỏng bạc đồng, lấy chi tướng ngăn cách, nắm chặt trường truy hình dạng linh ngọc dưới đáy. Ông. Linh ngọc khẽ run lên, phát ra trong trẻo vang lên, tản mát ra một cỗ khó mà phát giác gợn sóng. Ông. Linh ngọc nháy mắt thắp sáng, từ dưới đi lên, lập loè xanh biếc vầng sáng, một tiết lại một tiết phát sáng lên. Ngọc thạch loè ánh sáng, nguyên lý gì? Phương Hồng sinh lòng hiếu kỳ, càng thêm minh bạch, phương thế giới này võ đạo không có đơn giản như vậy. Ngọc truy giống xanh biếc cây trúc, thắp sáng về sau, theo thứ tự lấp lóe, tổng cộng có 9 đoạn trúc tiết. Phương Hồng đem tất cả thu hết vào mắt. Chốc lát, ngọc truy lấp lóe tia sáng, không còn kéo lên, dần dần dừng lại. Một, 2, 3, 4, 5. Hoàng Cưu tùy ý mắt nhìn, nói, linh ngọc thắp sáng năm tiết, chính là hậu thiên tầng 5 tiêu chuẩn trình độ, chư vị có gì dị nghị không? Nữ học sinh bộ dạng phục tùng nói, lần trước đo đạc, cùng này giống nhau. Ôm cánh tay đứng ngoài quan sát nhóm giáo viên cười hì hì nói, Hoàng lão ca như thế nghiêm cẩn. Người chép sách Phương Hồng là hậu thiên tầng thứ mấy a? Hoàng Cưu, hậu thiên tầng 3. Áo xanh giáo viên trầm ngâm nói, nếu có thể thắp sáng 6 tiết linh ngọc trường truy, có người tiến cử, có thể vào thư viện. Như thắp sáng 7 đốt linh ngọc, chính là võ đạo kỳ tài, căn cốt lại kém, cũng đều không sao, thư viện cung cấp nổi đang dược. Hoàng Cưu, nên như thế. Nói xong, hắn nhìn về phía Phương Hồng, lộ ra cổ vũ ánh mắt. Chậm rãi mà nói, nhóm giáo viên cũng quay đầu, sắc mặt biến nghiêm túc, đồng loạt nhìn Phương Hồng. Tóm lại là Hoàng Cưu tự mình tiến cử, đến cho chút thể diện. Phương Hồng đi đến sân khấu phía trước, nhặt lên vải mỏng, đụng vào ngọc truy dưới đáy. Ông, linh ngọc trường truy thắp sáng. Hình như có một cỗ vô hình vô chất gợn sóng, lại như thanh lương khí tức, xoay quanh trán, vừa đi vừa về phun trào, đo đạc Phương Hồng linh tính. Giống như laser máy quét, quá yếu ớt. Tà tâm niệm khẽ động, giống như có thể chủ động chặt đứt linh ngọc cảm ứng. Phương Hồng như không có việc gì đứng tại chỗ, đầu ngón tay đụng chạm linh ngọc trường truy dưới đáy, chỉ gặp một tiết lấp lóe bừng sáng, vươn bước lên cao, không có chút nào trì trệ, kêu khẽ thanh âm, không dứt bên tai, giống như ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Một tiết, hai tiết, ba tiết, bốn tiết, bắt đầu thắp sáng tiết thứ năm. Trong tàng thư các, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, từng cái sắc mặt biến. Mấy cái kia hứng hở thư viện giáo viên, chậm rãi buông hai cánh tay ra, điều chỉnh một phen thế đứng, người này đã thắp sáng năm tiết linh ngọc, tình thế mạnh như vậy, ngọc truy ánh sáng không ảm đạm, xem ra còn có hậu kình a, có hy vọng thắp sáng tiết thứ 6. Hoàng giáo viên ánh mắt quả nhiên rất chuẩn. Ta liền nói, không có nắm chắc, Hoàng lão ca làm sao lại đem người mang đến? Áo xanh giáo viên khép lại cây quạt, biết mình khinh thường người chép sách Phương Hồng. Đối với cái này, Hoàng Cưu cười ha hả gật đầu, không kém, không kém. Một bên khác, một đám học sinh đã sớm trừng to mắt, nín hơi nhìn chăm chú. Ông, linh ngọc thắp sáng tiết thứ 6. Trung quanh vang lên nhẹ khẽ nhả khí âm thanh, đám người nỗi lòng bình ổn mấy phần, đang chờ mở miệng, ông một cái, hào quang màu xanh biếc lan tràn lên phía trên, không có chút nào đình trệ, giống như cho đến giờ phút này mới bắt đầu phát lực. Hoàng Cưu vừa muốn mở miệng, 6 tiết, lại đem nói nuốt trở vào, con ngươi của hắn kịch liệt rút lại. Ông, chú ý ngọc tiêu khẽ, tiếp tục thắp sáng. Tiết 7, tiết 8, hết thảy lấp lánh. Cái này, Hoàng Cưu khuôn mặt ngốc trệ. Sao lại thế? Nhóm giáo viên yên lặng biến sắc. Không thể nào. Đám học sinh ra mặt cứng đờ, ra đầu một nổ, như muốn ngạt thở. Trời sinh linh tính cao, so thiên sinh căn cốt tốt càng thêm khó được. Phi Vân thư viện thanh vân bảng bên trên thứ nhất, nội tức cảnh đỉnh phòng, cũng vô pháp thắp sáng tiết 8, linh ngọc trường truy. Người này, Lữ An tiểu ra mặt cuồng rung động, hướng phía trước hai bước, nhìn chằm chằm Phương Hồng đầu ngón tay, linh tính cao như vậy, chân chính võ đạo kỳ tài. To như vậy thư viện, triều đình nhận chứng kỳ tài vẹn vẹn có một người. Giáo viên Hoàng Cưu mang tới người chép sách Phương Hồng, thế mà cũng đạt tới võ đạo kỳ tài tiêu chuẩn. Lữ An tiểu nói không nên lời trong lòng tư vị, lại khiếp sợ, lại ao ước. Giá trị này lúc, đám người đọc dung. Nhưng còn chưa kết thúc, tối cao một tiết linh ngọc có chút lóe sáng, ảm đạm không rõ, ấp ủ ánh sáng lộng lẫy. Đây là hàng vỉa hè hàng đi. Luôn cảm thấy, lại tiếp tục, đoạn này ngọc truy sẽ tăng đức. Phương Hồng im lặng, hắn ẩn ẩn nhìn thấy linh ngọc trường truy dưới đáy, vốn có vết dạng quyết trường, kéo dài một điểm, giống như sắp nổ tung. Thật sự là tàn thứ phẩm. Phương Hồng tâm niệm hơi động một chút, ngăn chặn linh ngọc cảm ứng ngợn sóng. Chỉ gặp ngọc truy tiết 9, nháy mắt sáng lên, giống như bóng đèn quá tải, siêu phụ tải công tác vận chuyển, thoáng cái loe sáng chói mắt, ngay sau đó suy yếu xuống dưới. Lại cạnh, áo xanh giáo viên cây quạt rơi trên mặt đất. Toàn bộ tàng thư các lâm vào yên tĩnh như chết. Đinh, trước người hiển thánh, căn cốt đề cao. Chương 41, in ấn thuật bình tâm tĩnh khí cùng kiến thức rộng rãi đề cao linh tính. Trước người hiển thánh đề cao căn cốt. Phương Hồng chỉ cảm thấy trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ muốn tự ổn, biến thành Lăng Nhi, Thú Nhi? Nhưng nghĩ lại, ổn định phát dục, trước người hiển thánh, kỳ thật có thể hai tay bát. Hán Phương Hồng, tất cả đều muốn, cá cùng tay gấu có thể đều chiếm được. Vang lên bên tai nhỏ bé không thể nhận ra trong trẻo thanh âm. Phương Hồng mắt liếc sân khấu phía trên, ẩn ẩn nhìn thấy truy ngọc dưới đáy vỡ ra một cái khe hẹp. Nhưng cũng không biết đã có tuổi, thính lực không tốt, hay là rung động quá mức, đầu óc trống rỗng, Hoàng Cưu không có gì phản ứng. Tháp sáng chi tiết. Hoàng Cưu từng chút nghiêng đầu sang chỗ khác, quan sát một chút linh ngọc, nhìn về phía Phương Hồng, tiếp lấy lại nhìn về phía linh ngọc, tới tới lui lui nhiều lần, tựa hồ tại xác nhận cái gì. Thẳng đến truy ngọc ánh sáng dần dần biến mất, không còn loé sáng, không còn vang lên, hắn thở hắt ra, xoa cằm kéo xuống đến mấy sợi râu, cả một đời võ đạo nhận biết đều tại sụp đổ. Theo lý thuyết, tiết 9 tỏa ra ánh sáng, cũng không biết như vậy lấp lánh. Đại khái, linh ngọc lâu năm thiếu tu sửa rồi. Hoàng Cưu quay đầu nhìn một vòng, võ đạo kỳ tài, không thể nghi ngờ, các vị không có gì nghĩ đi. Lúc này, nơi đây, tang thư các lâm vào tĩnh mịch, hình như có một cỗ rung động khó tả khí áp bao phủ toàn trường, khuất phục thể xác tinh thần, khiến người nói không ra lời. Mấy cái kia giáo viên nuốt ngụm nước bọt, trên mặt tràn ngập chấn kinh, người chép sách Phương Hồng thắp sáng dòng dã 9 tiết linh ngọc trường truy. Không thể tưởng tượng a, cao như thế, nhìn chung quận huyện có thể xếp tại trước mấy vị, dù là tại Thương Châu phủ thành cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật. Hoàng lão ca coi là thật có mắt nhìn người, từ trong đất bùn đào ra một khối vàng. Phương Hồng có võ đạo phương diện giúp đỡ, phi tốc đột phá, tương lai chúng cử, thẳng tới mây xanh, cũng không phải là không có khả năng. Bọn họ nhìn về phía Phương Hồng ánh mắt biến, nhất là nam tử áo xanh, cọ sát lấy hàm răng, sắc mặt trình độ phức tạp giống như là nhuộm sắc, lại xanh, lại đỏ, liền cảm thấy linh ngọc ánh sáng đập vào mi mắt, tương đương bắt mắt, dường như một bàn tay thô bạo phiến ở trên mặt, không có một chút phòng bị, không có một chút dấu hiệu. Vốn cho rằng linh ngọc thắp sáng quá trình đều là tầng tầng tiến dần lên, dần dần trở nên chậm, ảm đạm đi, làm cho người ta cảm thấy phản ứng thời gian. Áo xanh nam tử nha răng ở giữa mài ra tia lửa, cái này Phương Hồng lại la ó, thoáng cái thắp sáng hai mảnh, không có chút nào kẹt, chỉ trệ, thật giống như mới muốn bắt đầu phát lực. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía sân khấu phía trên màu xanh biết truy ngọc, linh ngọc hoàn hảo không chút tổn hại. Mới vừa một khắc đó, tình thế hung mãnh, ta kém chút cho là hắn linh tính muốn căng nứt linh ngọc, nhưng làm sao có thể chứ? Đây là chuyên vì hậu thiên cảnh giới chế tạo linh tính đo đạc đồ vật, thiên thiên cảnh giới đến nước này mới có thể đem nó căng nứt. Không có vị cao nhân nào nhảm chán như vậy, bằng vào tự thân linh tính, cố ý hư hao truy ngọc. Sân khấu bốn phía, lấy Lữ An Kiều cầm đầu một đám học sinh, chữ câu câu nhìn chằm chằm Phương Hồng, sắc mặt khác nhau, trầm mặc không nói gì, hai chân đều có chút như nhũn ra. Chín tiết truy ngọc đều loại sáng. Đại can ở trên, đời ta lần đầu tận mắt nhìn thấy tiết chín, linh ngọc loại sáng. Thật loa mắt, thật sáng lạ. Hậu thiên tầng 3, nhỏ yếu như vậy, lại có được có thể so với hậu thiên 9 tầng linh tính. Đáng tiếc Phương Hồng luyện võ hơi trễ, một mực là Minh Châu Long Đồng, không có sớm một chút thể hiện ra linh tính tư chất. Nếu là từ nhỏ đã luyện võ, bây giờ thanh vân bảng bên trên, Phương Hồng tên tất nhiên là cao ở đứng đầu bảng. Chúng nhân chú mục, nhao nhao sợ hãi thán phục, làm dịu trong lòng rung động. Về phần đỏ mắt, đố kỵ, không có mãnh liệt như vậy. Dù sao chênh lệch quá lớn, không thể so sánh. Bên cạnh, Lữ An Kiều hung hăng thở dốc một hơi, trong lòng lọt vào thô bạo đến cực điểm xung kích, muốn nói lại thôi, muốn nhấc chân, lại rơi trở về. Dưỡng sinh trai, người chép sách. Đây là cơ hội trời cho a, không nắm chặt lại, cũng quá xuẩn. Đúng rồi, hắn gọi là cái gì nhỉ? Lữ An Kiều nhéo nhéo thu kịch lông mày, nghe được bên người có học sinh, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng cô, khẳng định là dùng một chút gian lận thủ đoạn. Gian lận? Rõ như ba ngày phía dưới, làm sao gian lận? Lữ An Kiều âm thầm cười lạnh một tiếng, cái này xuẩn vật, không thể gặp có người tốt hơn chính mình. Ngay sau đó, lại ngẩng đầu, hắn liền thấy nhóm giáo viên vây lại, hỏi han ân cần đầy đủ, còn có người lôi kéo Phương Hồng cánh tay, hỏi thăm có hay không cưới vợ, bản thân tiểu nữ sắp trưởng thành. Đối với cái này, Phương Hồng khéo lời từ chối, ta vẫn là đứa bé. Nam nhi tốt, không cưới vợ sao được, âm dương điều hòa có trợ giúp võ đạo đột phá. Không cần lễ hỏi, không cần mời kim. Liên đồ Phương Hồng ngươi người này dáng vẻ đường đường, phẩm hạnh đoan chính. Hoàng Cưu sắc mặt tối đen, tức giận nói, phẩm hạnh đoan chính làm sao thấy được. Đi đi đi, các ngươi đều cho ta tản ra. Sau đó, nhìn một chút Phương Hồng, Hoàng Cưu ngựa khí hí hư nói, Phương Hồng, ta đại biểu Phi Vân thư viện, mời ngươi tới luyện võ, phí tổn toàn miễn, ăn ngủ toàn bao, nội khí cảnh. Cũng chính là hậu thiên tầng 8 võ đạo giáo viên, một đối một dạy người, có cao thâm luyện pháp, mỗi tháng còn có không ít đan dược hạn mức. Phương Hồng làm bộ không hiểu, nội khí cảnh. Hoàng Cưu bớt dâu, giải thích nói, có chút võ nhân đem hậu thiên tầng 8 gọi là nội lực, nhưng thật ra là nghe nhầm đồn bậy sai lầm. Đúng rồi, ta lên mặt nói những cái kia điều kiện, ngươi đối với chỗ nào không hài lòng, đều có thể nói ra. Phi Vân thư viện đối với học sinh rất bao dung, coi trọng nhất lấy tử tế người, từng ly từng tí, tận khả năng thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Hoàng Cưu giang tươi cười cứng ngắc, trời có mắt rồi, ta nguyên bản chuẩn bị lời kịch không phải là cái này. Chuyện cho tới bây giờ, chủ thứ điên đảo, quyền chủ động không tại thư viện bên này. Có người tiến cử, khai ân phá lệ vào thư viện, nhưng đối mặt võ đạo kỳ tài dùng loại thái độ này liền có chút khinh mạn. Phương Hồng trầm ngâm một chút, mỗi ngày luyện võ có cố định lúc lớn sao? Hoàng Cưu, đương nhiên. Theo ngươi tâm ý. Bên cạnh mấy cái giáo viên lại gần, huyện Phi Vân tốt nhất luyện võ chỗ là thư viện. Chúng ta có thể cho ngươi tốt nhất võ đạo luyện pháp, giáo viên, đồ ăn, dược thiện, bao quát các phương diện chi phí. Còn do dự cái gì? Đi nơi khác, là người tài giỏi không được trọng dụng, lãng phí ngươi kỳ tài chi tư. Bên hai truyền đến lao nhau âm thanh, Phương Hồng đấy lòng toát ra cổ quái ý nghĩ. Cái này thanh mới, địa bộ này, có điểm giống tiếp trước kiện thân chào hàng. Ngươi tốt, Phi Vân thư viện luyện võ tìm hiểu một chút. Phương Hồng cười cười, thế nhưng là, ta không có quận huyện hộ tịch. Nghe Trương Cao Mạch nói, vào quận huyện thư viện, nhất định phải có hộ tịch mới được. Ai nói? Phương Hồng ngươi không cần để ý tới. Hoàng Cưu lại kéo xuống hai cây sợi dâu, cái này thiếu niên lang quá mức trầm ổn, đến lúc này còn có thể chấn định tự nhiên, không đội không bức bách, hộ tịch sự tình, ta cùng huyện nha chào hỏi một tiếng liền được. Đây coi như là chiêu, Phương Hồng gật đầu, vậy được đi. Phi Vân thư viện chính thức nhập học đều là mỗi tháng ngày đầu tiên. Hoàng Cưu cùng mấy cái giáo viên thương thảo, hỏi thăm Phương Hồng ý tứ, liền định tại sau nửa tháng lại tới luyện võ. Chén trà nhỏ thời gian, từ Phi Vân thư viện đi ra, Phương Hồng quay đầu mắt nhìn bạch ngọc cửa lớn, chờ một chút, căn cốt còn không có đo, nhưng cái kia giáo viên sẽ không là quên đi. Như thế cũng tốt. Võ đạo căn cốt thứ này, ta có khống chế không được. Một đường suy tư, Phương Hồng có chút khai thiếu. Ổn định phát dục, không có nghĩa là không có cách nào trước người hiển thánh. Như vậy, khiêm tốn địa thấp, không có nghĩa là thân phận nhất định phải thấp. Bên ngoài chỉ là bình dân, nhỏ yếu bất lực, quả thật có thể tránh phiền phức, nhưng có khi, nhỏ yếu bản thân liền sẽ dẫn phát sự cố. Mặt ngoài, ta là kỳ tài. Trên thực tế, ta một bàn tay, liền có thể đánh chết nội khí cảnh. Phương Hồng trầm ngâm một chút, từ trong ngực móc ra thư viện học sinh thân phận bài, hình bầu dục, lớn cỡ bàn tay, từ màu đỏ gỗ thật chế tạo. Thân phận bài chính diện là 9 đóa phi vân, nhiễm lên một vòng màu xanh. Thân phận bài mặt sau, từ Hoàng Cưu đầu ngón tay huy động, điêu khắc ra Phương Hồng danh tự. Thời gian giữa trưa, trên đường tìm quán cơm, Phương Hồng ăn bát mì canh, về trước dưỡng sinh trai. Hôm nay còn có một quyển sách không có chép xong. Phương Hồng chậm rãi trở lại tiệm sách, bước qua cánh cửa, liền thấy trưởng quỹ một mặt vẻ thương tiếc, còn có 3 phần mừng thầm, 2 phần trêu tức. Người đi phi vân thư viện, khảo thí căn cốt linh tính, nhanh như vậy liền xong việc rồi. Hắn coi là Phương Hồng không có đạt tới thư viện tiêu chuẩn, lọt vào cự tuyển, đuổi trở về. Vị tiên nội khí cảnh cường giả, Hoàng Cưu cũng thật là lãnh khốc vô tình. Trước cho hy vọng, lại đá một cái bay ra ngoài, khiến người lâm vào tuyệt vọng. Đổi thành hắn, sợ là tại chỗ liền sụp đổ, không chịu nhận khổng lồ như vậy đặc kích. Hoàng Cưu đại nhân thưởng thức người, muốn tiến cử, dịu dắt một phen, đáng tiếc chính mình bất tranh khí, người khác cho cơ hội cũng bắt không được. Phương Hồng, ngươi không muốn khổ sở, người chép sách xoay người, ta chưa từng thấy, không người có thể ngoại lệ à? Phương Hồng, làm ơn nhất định tăng lớn cường độ. Trưởng quỹ không nghĩ ra, hơi có vẻ chần chừ, nếu mày hỏi, ngươi có ý tứ gì? Chào Phương A. Phương Hồng nghiêng đầu, lộ ra cổ vũ ánh mắt, là trưởng quỹ cổ vũ động viên, ngươi liền niệm ai nói móc cũng không biết, làm sao làm trưởng quỹ? Ta đến dạy dỗ ngươi, thân thể muốn nghiêng về phía trước, cái cằm muốn tăng lên, sắc mặt muốn kinh thường, ánh mắt muốn kinh miệt, ngựa khí muốn tràn ngập xem thường, địch ý, ngạo mạn, nhường người hận không thể đánh ngươi cái chủng loại kia cảm giác. Ngươi mấy câu nói đó, không được, không hợp cách, quá mức hàm xúc. Phương Hồng mở miệng chỉ điểm, nhường trưởng quỹ làm một cái có thể phát động bình tâm tĩnh khí hoặc trước người hiện thánh người công cụ. Đối với cái này, trưởng quỹ mày nhíu lại càng sâu, mạch suy nghĩ bị Phương Hồng mang lại, mang lệch ra, một phần bạn ta nói xong, ngươi thật muốn đánh chết ta làm sao bây giờ? Phương Hồng khẽ giật mình, cái này. Trưởng quỹ cười lạnh hai tiếng, ngồi xuống lại. Phương Hồng trầm ngâm một chút, mặt lộ vẻ thành khẩn, tình chân ý thiết, trưởng quỹ ngươi yên tâm, ta tận lực khắc chế. Trưởng quỹ trực tiếp nhắm mắt lại, nghe không được. Có trời mới biết câu nào liền sẽ chọc giận những thứ này tính tình cổ quái người chép sách, hắn không có ngu như vậy, sẽ không vào chỗ chết đắc tội bất cứ người nào. Hậu đường, bàn dài. Đón đám người sắc mặt khác nhau nhìn chăm chú, Phương Hồng cầm lấy ngòi bút, lắc lắc, mở ra quyển sách, tiếp tục phía trước không có hoàn thành công tác. Địa sách chậm rãi lật ra, hiện ra khúc dạo đầu nội dung. Chỉ gặp nguyên xương 5 năm, đại càn khoa khảo, thượng kinh thi hội quan chủ khảo thu lấy hối lộ 100 lượng ngân, xuyên tạc 100 tên thí sinh cảnh giới võ đạo, căn cốt linh tính đẳng cấp. Càn đế giận dữ, trải qua thẩm tra, rút quan thân, xuống lao ngục. Chờ sau mùa thu chém đầu gian chúng, một thân sợ tội, trong ngục tự sát, chính là khai triều đến nay bởi vì khoa cử gian lận hỏi chém quan lớn nhất thân, từng nhận chức Bắc Hải huyện huyện thừa, Giang Châu phủ quan phủ, trấn Tả ti chủ, quan cư nhất phẩm. Chương 42, đọc sách nhập ma chân tướng dưỡng sinh trai hậu đường. Phương Hồng cầm ngọn bút sao chép, trước mặt là một bản thiên bạc sách. Quyển sách này nói chính là khoa cử gian lận, hối lộ giám khảo, tìm người thay mặt thi, càng có gia thế hiển hách quyền quý giai tầng, đem trên bảng người nào đó xóa tên, trực tiếp để tử tôn hậu bối mạo danh thay thế. Phương Hồng ngòi bút có chút dừng lại, loại sự tình này không tốt giải quyết tốt hậu quả. Tại đại càn, khoa cử gian lận phong hiểm so kiếp trước cổ đại vương triều cao hơn. Bởi vì tham gia khoa cử thí sinh, chí ít đều là hậu thiên tầng 6 cảnh giới. Đợi đến thi hương, thi hội, phổ biến đều là hậu thiên 9 tầng chân khí cảnh. Người dám thay thế, chèn ép, thiên vị người nào đó, hoặc là cái nào đó quận huyện, châu phủ thí sinh, liền có cửa nát nhà tan phong hiểm. Bởi vì cái gọi là đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu, cản trở một cái võ nhân khoa khảo con đường, chính là cừu hận bất cộng đại thiên. Ý khó bình, khí khó tiêu, không chừng làm ra sự tình gì. Quan chủ khảo cảnh giới võ đạo cao siêu, chúng ta thí sinh đánh không lại. Nhưng người nhà của ngươi, con cái, thân thuộc đâu? Chính diện không địch lại, còn có hạ độc dược, đánh lén, bố trí cạm bẫy mai phục loại hình thủ đoạn, hoàn toàn là khó lòng phòng bị. Phương Hồng xem sách bên trong gian lận án lệ, cái thứ 3 ghi chép, quận huyện thi viện, quan chủ khảo an bài nhi tử mạo danh thay thế, trộn lẫn cái tú tài công danh, tại huyện thành làm quan, không có hơn phân nửa tháng, liền bị người đánh chết tươi. Quan chủ khảo còn lại con cái đều bị giết. Từ đây tuyệt hậu. Về phần hung phạm là người phương nào, hơi tra một cái, tra ra manh mối. Quan chủ khảo không có làm tốt giải quyết tốt hậu quả, không có đem cái kia trên bảng xóa tên thí sinh diệt khẩu. Người kia không thể nhịn được nữa, báo thủ rửa hận, đi xa tha hương. Phương Hồng nhìn về phía tiếp theo thiên gian lận án, quan chủ khảo bình phán bất công, bị học sinh hành hung. Chịu đục, nằm gai nếm mật, dù sao cũng là số ít. Siêu phàm thoát tục, khoai ý ân cửu, chính là võ nhân nhóm chủ lưu phong cách. Vĩnh Tịnh năm bên trong, thi hương võ thí, lôi đài phán định em thẩm ra tay thiên bị, nhất thời vô ý bại lộ, hai vị thí sinh giận dữ, hợp lực đem nó nặng tổn thương, ném thi hương lôi đài. Phương Hồng không khỏi giật mình. Cái này xấu hổ. Đoán chừng là không có trước giờ thương lượng xong. Đinh. Kiến thức rộng rãi, linh tính đề cao. Trạm yêu hệ thống hiện hiện nhắc nhở, Phương Hồng cũng lật đến trang cuối cùng. Sách cuối cùng, vẽ lấy mấy cái con dấu. Vù vù hai bút, phát họa đồ án, miêu tả ra đại khái bộ dáng. Bất quá. Phương Hồng hơi nghi hoặc một chút. Cuốn sách này, ghi chép đại càn khai quốc đến nay, 10 cái lưu truyền rộng rãi khoa cử gian lận. Chỉ có khúc dạo đầu cái kia, là triều chính chấn động, thế nhân kinh hãi bàn giải. Còn lại thí dụ, so sánh cùng nhau, tựa như là trò đùa trẻ con. Phương Hồng lật về mở đầu tờ thứ nhất, quét mắt. Thượng kinh thi hội quan chủ khảo thu lấy hối lộ 100 lượng bạc, từng nhận chức trấn Tả ti chủ, quan cư nhất phẩm cao nhân. Cái này thật không hợp thói thường. Quyền nghiêng triều chính đại quan cũng bởi vì nhận hối lộ 100 lượng bạc mà hạ ngục bắt đầu. Cần biết, đại càn vương triều lão thần, tuyệt không phải tay trói gà không chặt văn nhân lão hủ. Tiên tiên đỉnh phong cảnh giới, chỉ sợ không thôi. Phương Hồng khép lại sách, giật mình trong lòng, đại càn trấn tà ti, Trảm Yêu ti, Nội thị ti, bên trong có không ít tiên tiên cao nhân, ti chủ càng là quan cư nhất phẩm đại lão. Cái này nước thật sâu, tất có ẩn tình, mà lại là 500 năm trước Nguyên Dương đế tại vị trong lúc đó. Gần đây đến nay, sao chép thư tịch, hắn thu hoạch rất nhiều. Phương Hồng ẩn ý thức được Nguyên Dương năm bên trong tựa hồ phát sinh rất nhiều chuyện, có một loại cải thiên hoán địa, triều đại thay đổi ý tứ. Linh khí trường thành, nhân khẩu tăng vọt, hoàng điệu ngầm núi, sự kiện lớn liên tiếp phát sinh. Mà lại, căn cứ những ngày này ghi chép thư tịch, Nguyên Dương đế kế vị phía trước, đại càn nhân khẩu ít. Quận huyện nơi, nhiều nhất vạn hộ gia đình. Hoàng đô châu phủ, dân chúng 1 triệu, coi như tương đương phồn hoa. Một lát sau, Phương Hồng tiện tay đem sách đưa cho Bồng Nhi, chỉ gặp nàng vô vùng đất bằng phẳng bộ ngực, phi vân thư viện không có lưu ngươi. Vị tiêu nội khí cảnh đại nhân, làm sao nói không tính toán, cho phép cái phá lệ nhập viện, trở thành võ nhân, thi đậu công danh tiền đồ, lại không thủ tín nói. Nàng nhếch miệng, thay Phương Hồng bên bực kẻ yếu. Như loại này vay xong tiền cảnh, đã một cái bay ra ngoài, không cho thực hiện cảnh ngộ. Đổi thành ai, đều khổ sở. Giá trị này lúc, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phương Hồng. Trang diện trong lúc nhất thời biến cổ quái, yên tĩnh, giống như quần quần sóng ngầm. Kỳ thật, Phương Hồng nhìn một chút Đồng Nhi, phát giác được bốn phương tám hướng khác nhau ánh mắt, ai, thư viện là triều đình khởi đầu, cánh cửa độ cao, yêu cầu nhiều, khảo hạch nghiêm ngặt, vượt qua tưởng tượng của ta. Cái kia thế nhưng là, quá đơn giản, có tay là được. Phương Hồng nói thật, đầu ngón tay đụng chạm truy ngọc, cái gì đều không cần làm. Nhưng rơi vào trong tai mọi người, lý giải không phải là cùng một cái ý tứ, liền có nha hoàng cười duyên nói, ta nói sớm nha, người chép sách còn nghĩ xoay người lập mệnh, kia là nằm mơ đây. Thư viện học sinh là quận huyện người trên người, tương lai có hy vọng người làm quan vật, không có một chút xíu khả năng. Trông thì ngon mà không dùng được, cơ hội bày ở trước mắt cũng nắm chắc không ngừng. Ha ha, ít nói hai câu đi. Người nghèo khổ muốn trở thành thư viện học sinh, đều là thoại bản cố sự, ai làm thật sự là kẻ ngu. Bọn nha hoàng châu đầu ghé thai, không chút nào che giấu trong lời nói chế nhạo. Hoàng Cưu đến nhà, điểm danh tìm Phương Hồng thời điểm, từng cái rung động không thôi, sinh lòng hối hận, tự nghĩ bỏ qua trèo lên cảnh cây cao thời cơ. Bây giờ triệt để quên đi trước đây hối hận, ảo não. Cùng lúc đó, bàn dài bên cạnh, dâu ria xồm xoàm trung niên nhân vỗ bàn lên, lắc lắc ngòi bút mực nước, phình bụng cười to, khoe trăng. Người chép sách vốn là đê tiện hèn mọn công việc, ngươi Phương Hồng, không ngoại lệ, thành thành thật thật ngồi tại cái này chép sách chờ chết, đừng nghĩ những cái kia không dùng. Nhìn ngươi mỗi ngày ăn mặc như vậy sạch sẽ, thay giặt áo vải, cách ăn mặc chỉnh tề, có tác dụng gì, còn không phải công dạ chẳng. Chúng ta đều bận thỉu. Dựa vào cái gì ngươi quần áo chỉnh tề a, không dính cho bụi. Nghe vậy, Phương Hồng con mắt lóe sáng, bọn nha hoàn hay là huyền chuyện, không đủ trình độ bình tâm tĩnh khí tiêu chuẩn, thế nhưng người này không sai biệt lắm, đỏ mắt, liền cái này. Dâu ria sồm soàm trung niên nhân nhếch miệng, ta lười nhắc nhiều lời. Phương Hồng thử rất quái, đừng a, tiếp tục. Đủ. Trương Đại Điền đem người kia án về chỗ ngồi, có chút kỳ quái xem nhìn Phương Hồng, như hoang mang, như không giải, có chút nghị không thông mà hỏi, ngươi linh tính, không vừa lòng thư viện vì đó khai ân phá lệ yêu cầu. Bên cạnh, tóc hai bù xù lão bà nâng lên trải rộng nếp nhăn gương mặt, há to miệng, âm thanh khàn giọng, lần đầu mở miệng nói chuyện, mọi người, nghe ta nói một câu. Chuyện này a, không đáng mỉa mai nói móc, chẳng lẽ Phương Hồng tiểu tử cùng các ngươi có thủ? Phương tiểu tử một ngày sao chép 3 sách thư, liền hỏi các vị đang ngồi, ai có thể làm được? Là, bỏ lỡ cơ hội tốt, không có bị thư viện nhìn trúng, nhưng các ngươi liền dám nhận định, Phương tiểu tử không có xoay người cơ hội sao? Quận huyện võ quán nhiều như vậy, lại đến cái võ đạo cường giả thưởng thức hắn, lấy được giúp đỡ, luyện võ có thành tựu, chưa hẳn không thể. Khô khụ. Các vị tiếp tục làm việc đi. Làm người a, cho mình chừa chút chỗ trống. Lão bà xoay người lưng quổng, da yếu không chịu nổi, run run rẩy rẩy ngồi trở về. Nàng nôn cái chữ, đều rất mệt mỏi. Huống chi một hơi nói nhiều như vậy, toàn thân đều không có khí lực, ngồi trên ghế, lại nâng lên đục ngầu con mắt, lao bà hướng phía Phương Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Phương tiểu tử, ngươi còn tuổi trẻ, không nên quá nóng lòng. Lao bà những lời này, đem mọi người tại đây đều cho trấn trụ. Nhưng, Phương Hồng có chút im lặng. Lao nãi nãi, lòng tốt ban sai sự tình a, hắn tay trái vào lòng, vốn định móc ra phi vân thư viện thân phận bài, rung động đám người, lưỡng cực đảo ngược, nhân tạo trước người hiện thánh chẳng diện. Tiếc nuối là, cảm xúc đã hạ xuống, tương phản không có cao như vậy. Đám người riêng phần mình đi làm việc, không tâm tư nói chuyện, đoán chừng là phát động không được trước người hiển thánh. Đáng tiếc, cho vui khởi động không có chăn đầy đủ, trực tiếp bảo cũng quá cứng nhắc. Phương Hồng lắc đầu, không có ngả bài. Hôm sau buổi chiều, hậu đường yên lặng, ngẫu nhiên chuyển đến ngoài bút huy động rất nhỏ tiếng vang. Đồng Nhi nhìn một chút Phương Hồng, đưa tới trà nóng, phía trên tung bay lẻ tẻ vài miếng trà. Mấy cái nha hoàn nhíu mày lại, đây là làm trái tiệm sách quý củ. Các nàng liếc nhau, chỉ coi không nhìn thấy, tiếp tục đi làm việc. Hừ hừ, Đồng Nhi thật sự là mềm lòng, đối với người chép sách tốt như vậy có làm được cái gì? Liên nàng lương thiện, giả làm người tốt. Nhìn nàng cái kia tiểu lãng đệ tử dáng vẻ, sợ là nhìn chúng Phương Hồng. Ngực phẳng, vô não, không có ánh mắt, cái này cũng trách không được Đồng Nhi, dù sao cũng là nông hộ xuất thân nữ hải tử. Hai tên nha hoàn ngồi tại bên cửa sổ cắn lưỡi, gặp nàng tới đổ nước, âm điệu lên cao, không hề cố kỵ, cười hì hì soi mói. Hai người các ngươi. Đồng Nhi nhấp xuống khóe môi, tầm mắt khẽ run, có chút xấu hổ. Hai người hì hì cười một tiếng, ngươi đi, tiếp tục lấy lại. Cẩn thận ngày sau làm quả phụ. Đồng Nhi quay đầu, đi tới một bên, có chút gánh không được châm chọc khiêu khích ngôn ngữ. Đột nhiên tiền đường chung reo, có nha hoàn bưng pha tốt nước trà, duyên dáng đi ra ngoài. Vừa rồi chung reo thời gian, nàng nháy mắt đứng dậy, đi ra ngoài tiếp đãi quý khách. Những người còn lại không thể cướp được cơ hội, âm thầm gắt một cái. Lúc này, nặng nghề cửa sắt bị đẩy ra, truyền đến dưỡng sinh trai trưởng quỹ một chút bối rối âm. Lữ đại nhân, ngài đến tìm Phương Hồng. Thư viện không phải đem hắn. Ha ha. Lữ An tiểu tiếng nói vang dội, cười vang nói, các ngươi không biết, người chép sách Phương Hồng chính là vạn người không được một võ đạo kỳ tài.